Chương 638, đến từ phụ thân bi ai. Ta nếu là một cái có thể phân biệt hắc bạch đúng sai hoàng đế, có thể thương cảm dân tình hoàng đế, cương nghị bất khuất hoàng đế. Vũ Vương nghe, một mực trầm mặc. Thạch Trường lão mà nói, phản phất là ngay đầu một kích, một câu đánh thức người trong mộng một dạng. Chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng gọi tới hoàng cung bên trong, triệu tập đại thần cùng các tướng quân. Mệnh lệnh bọn hắn, tranh thủ thời gian xử lý trăm họ tình hình tai nạn. Đám đại thần kinh ngạc, ngày xưa Vũ Vương mặc kệ gặp được cái gì lớn việc nhỏ, đều là trước muốn lấy được Bái Nguyệt đồng ý, sau đó lại hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là hôm nay, không biết làm sao vậy, Vũ Vương lại có bản thân ý nghĩ cùng quyết định. Đám đại thần cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tuân mệnh đi làm. Bái Nguyệt giáo chủ hiện tại hung hăng nhường cho Vũ Vương ấy nấy tự trách, hắn nghĩ nhường Vũ Vương nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhường Vũ Vương với hắn chơi một ván cờ, nhưng là bản cờ này bên trong cũng là hạ vu cổ chi thuật. Tổng thể thì có thể làm cho Vũ Vương triệt triệt để thua trận. Đang ở quân cờ sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên Thạch Trưởng lão xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hắn một đem cướp đi Vũ Vương con cờ trong tay, cũng tuyên bố chỉ cần có hắn tại, tuyệt sẽ không lại để cho Bái Nguyệt âm mưu đạt được. Kỳ thật rất nhiều người đều không biết, cái này Bái Nguyệt giáo chủ nguyên danh Thạch Kiệt Nhân, hắn là Thạch Trưởng lão con ruột, cũng là hắn đồ đệ. Hắn là một cái từ nhỏ đã cực độ khuyết thiếu yêu mến hài tử, cho nên mới có thể tại phụ thân nghiêm khắc quản dạy bên trong chậm rãi mất đi bản tính, trở thành Nam Chiếu quốc một mối họa lớn. Bái Nguyệt đặc biệt đừng thống hận cha mình Thạch Trưởng lão, một mực ở cùng phụ thân đối đầu. Kỳ thật Bái Nguyệt nhắc tới cũng là một cái phi thường người đáng thương, hắn một mực đều đang vì chứng minh bản thân làm sự tình là đúng. Hắn cũng một mực không minh bạch yêu là cái gì, bởi vì hắn vẫn không có cảm thụ đến phụ thân đối với hắn thích. Hắn từ hơn 10 tuổi liền bắt đầu biểu hiện ra một bức máu lạnh tàn nhẫn bộ dáng, giết chết rất nhiều người. Thạch Trường lão trừng phạt hắn, hắn phản nghịch một chút không chịu thua, còn hung hăng nói những cái kia nên giết. Một khí phía dưới, Thạch Trường lão nhịn đau cắt thịt, liền đem hắn đặt xuống vách núi. Chỉ là không nghĩ đến, Bái Nguyệt mệnh không có đến tuyệt lộ, từ nay về sau, hắn liền đi lên trách không đường về. Tất cả những thứ này tất cả, Thạch Trường lão cho rằng đều là hắn bản thân một tay tạo thành, là hắn không có quản giáo hảo nhi tử, cũng là hắn không có cho Bái Nguyệt đầy đủ thích cùng cảm giác an toàn, mới khiến cho Bái Nguyệt trở thành xuất hiện ở cái này bộ dáng. Hắn lúc này xuất hiện, một lòng là vì cứu vãn Nam Chiếu quốc, mà một phương diện khác, hắn biết rõ, tất cả là bởi vì bản thân mà lên, cũng cần phải từ bản thân tự tay giải quyết. Tất cả những thứ này, cũng chính là vì cái gì Thạch Trưởng lão sẽ đối Đường Ngọc Tiểu Bảo nghiêm khắc như vậy nghiêm khắc nguyên nhân, bởi vì hắn đã trải qua mất đi một đứa con trai. Không cầu hoa tươi, hắn không muốn để cho Đường Ngọc Tiểu Bảo cũng nội nhập lạc lối. Đường Ngọc tuy là hắn nghĩa tử, nhưng là hắn vẫn là rất yêu hắn. Lúc này Tô Thành, hắn mang theo Tiêu Dao, Nguyệt Như cùng Tấn Nguyên, đi ở trong núi nhỏ trên đường. Trên đường đi, bọn hắn ba người liền liễu ra liễu díu nói không ngừng, thương lượng đến trên thị trấn, muốn mua thứ gì nha, muốn ăn cái gì nha. Mà Tô Thành trong lòng, một mực vướng bít mất tích Linh Nhi, cái này đều qua mấy ngày, một mực còn chưa có Linh Nhi tin tức. Không biết Linh Nhi hiện tại tình huống thế nào. Linh Nhi một mực hãm sâu tại mình là xà yêu thống khổ bên trong, nàng đến vào trong rừng cây, kêu khóc, khóc giống. Nhưng là phát hiện, bản thân một sinh khí, bên cạnh mình rừng cây liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đi ngang qua đốn cây tiểu phu nhóm, cũng đều bị Linh Nhi bộ dáng kinh sợ đến. Bọn hắn cho rằng Linh Nhi là ăn thịt người xà yêu, liền phẫn nộ nhặt lên tảng đá cùng gậy gỗ hung hăng hướng Linh Nhi đập tới. Linh Nhi lúc này đặc biệt không còn rút, nàng chạy xuống ủy khuất nước mắt, không nghĩ đến những cái kia tiểu phu không có một chút thương tiếc, còn cứ gọi tới trong thôn thôn dân. Bọn hắn tuyên bố nhất định muốn bắt được xà yêu. Chỉ gặp trong tay bọn họ cầm côn đồng, truy đánh lấy Linh Nhi, trong miệng còn tức giận mắng môi. Chương 639, Linh Nhi thân thế chi mê. Linh Nhi liên tục chạy trốn tránh một chút, thế nhưng là bọn hắn đuổi sát phía sau, hướng về Linh Nhi liền làm một trận loạn côn. Bị đánh thực tế không thể chịu đựng được đau đớn Linh Nhi, hô to một tiếng, không muốn a. Chỉ thấy vừa dứt lời, trước mắt những thôn dân kia đều nháy mắt chết tại trước mắt mình. Lúc này Linh Nhi nhìn xem trên mặt đất vô số cỗ thi thể, ngay cả những thi thể này bên cạnh hoa thảo cũng dần dần khô héo lên. Nhìn nhìn lại bản thân, hai tay dính đầy máu tươi, nàng giống như nổi điên dường như, trong miệng liên tục nỉ non, ta giết người, ta giết người, ta là người, ta là người. Nàng chạy a chạy, chạy a chạy, đi thẳng tới một tòa vứt bỏ sơn động bên trong. Hắn quay đầu nhìn sang, không có người đuổi theo, lúc này mới thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Tại nhìn quanh bốn phía, nguyên lai đây là sơn thần miếu. Thống khổ Linh Nhi nhẹ giọng nỉ non, Tô Thành ca ca, chúng ta tới xin gặp lại a. Dứt lời, nàng liền một đầu vọt tới bên người thạch đầu phía trên, nhưng là không nghĩ tới, lại bị một vị lão giả một trường ngăn cản xuống tới. Linh Nhi bối rối nói với lão giả, lão bà bá, ngươi đi nhanh một chút, ta là bất tường yêu vật, sẽ mang cho ngươi đến hỏa sát thân. Ta không khống chế được tâm tình mình, ta không có lừa ngươi, đi nhanh đi. Chỉ thấy lão giả khoe miệng nhỏ bé dương lên, cười nhẹ giọng nói ra, ngươi nhắm mắt lại, nghĩ một số khoái hoạt sự tình. Nghe lão giả mà nói, Linh Nhi nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Trong óc nàng xuất hiện Tô Thành đến ở trên đảo cứu nàng sự tình, cũng xuất hiện nàng chiều đêm nhớ nghĩ bà ngoại, tất cả hồi ức luôn luôn tốt đẹp như vậy. Khi hắn mở mắt lần nữa, lão giả chỉ lên trước mắt tất cả nói với nàng, ngươi xem một chút. Linh Nhi nhẹ nhàng hướng về lão giả chỉ phương hướng nhìn lại. Nguyên lai, những cái kia vừa rồi khô héo hoa thảo, nháy mắt đều tô tỉnh tới, so vừa rồi mở còn muốn thịnh vượng. Linh Nhi trong lòng cảm thấy mười phần nghi hoặc cùng không hiểu, hỏi vị này lão giả vì cái gì một chút cũng không sợ bản thân đây. Lão giả nói ra, ta không phải người, ta là sơn thần. Linh Nhi nghe, phảng phất giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Nàng cấp bách vội vàng nói, sơn thần bà bá, ta van cầu ngươi, ta không biết ta phát sinh cái gì, kích động một cái thì có một cô đáng sợ lực lượng chạy đi ra, ta đem những cái kia vô tội thôn dân giết hết, ngươi có thể hay không cứu cứu bọn hắn? Sơn Thần cười ha hả nhẹ giọng trả lời, muốn cứu bọn hắn, mấu chốt là ngươi nhà. Hắn nói cho Linh Nhi, nàng suy nghĩ nhiều ấn mở tâm sự tình, hết thảy đều sẽ khởi tử hồi sinh. Cũng lại còn nói cho Linh Nhi, nàng không phải xà yêu, mà là nữ hoa hậu nhân, là thật tộc. Linh Nhi nghe được nữ hoa hai chữ này, rất là lạ lẫm cùng nghi hoặc không. Nàng một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong nhìn qua Sơn Thần. Lúc này Sơn Thần giải thích, nữ hoa nương nương liền là đại địa chi mẫu. Linh Nhi tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói với Sơn Thần, phải không thỏa đáng bản thân cảm thấy khoái hoạt, suy nghĩ nhiều một số khoái hoạt sự tình thời điểm, hết thảy đều sẽ khởi tử hồi sinh. Sơn Thần tán dương nàng cực kỳ thông minh, trẻ con là dễ dạy. Đồng thời căn dặn nàng, nếu như nàng cảm giác được hề hoại cùng tương tâm, như vậy cái này cố lực lượng liền sẽ thai họa vô tận. Tiếp lấy hướng Linh Nhi giảng thuật đạo, thiên địa sơ khai, không có nhân loại, nữ hoa nắm đất vàng làm người, nữ hoa cổ chi thần thánh nữ, hóa vạn vật người vậy. Nữ hoa nương nương ban cho nhân loại sinh mệnh, nhưng không có dạy bọn hắn như thế nào đi sinh tồn, nhân loại sinh hoạt trôi qua rất nhanh à, tại nữ hoa cùng phục hy dưới sự cố gắng, nhân loại sinh tồn xuống tới. Tất nhiên thương sinh cắt cử ngươi trách nhiệm, ngươi nên lợi dụng cái này cái lực lượng, đến cứu vớt thương sinh a. Linh Nhi nghe Sơn Thần bá bá dạy bảo, nháy mắt phảng phất chân tác. Nàng thử nghiệm dùng Sơn Thần bá bá biện pháp, suy nghĩ nhiều một số khoái hoạt sự tình, quả nhiên, trong phút chốc, những cái kia vừa rồi chết đi thôn dân đều sống lại. Linh Nhi vừa rồi trong trí nhớ, toàn bộ đều là Tô Thành, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến nàng và Tô Thành phát sinh khoái hoạt sự tình. Chương 640, Đường Ngọc Tiểu Bảo xuất hiện. Sơn Thần bá bá ở một bên cười ha hả hỏi đạo, ngươi nghĩ thế nhưng là nam nữ chi ái? Linh Nhi ngượng ngùng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, là Tô Thành ca ca. Ngươi cái kia Tô Thành ca ca, nhất định là người tốt ta. Linh Nhi dùng sức gật đầu nói ra, là, hắn là cái rất người tốt. Có thể nhìn đi ra, kỳ thật Linh Nhi đã trải qua thật sâu thích đi lên Tô Thành, đã không phải trước đó loại kia đơn thuần thích. Sơn Thần lại tiếp lấy hỏi đạo, ngoại trừ tình yêu, thân tình cùng hữu nghị đây. Linh Nhi trả lời, sinh ta là phụ mẫu, nuôi ta là bà ngoại, thế nhưng là ta từ nhỏ đã cùng phụ mẫu tách ra. Sơn Thần nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu, nói với nàng, ngươi chính đang hướng Nam Chiếu Quốc tìm cha ngươi đúng không? Cái kia đại biểu cái gì đâu? Linh Nhi trả lời, ta muốn với hắn tụ hợp. Sơn Thần hiền lành cười cười, cùng Sơn Thần bá bá đối thoại, để cho nàng cảm giác cảm thụ đến đã lâu khoái hoạt. Trong đầu của nàng tràn đầy đều là hồi ức. Đây là nàng mấy ngày nay lần thứ nhất cảm giác được như thế nhẹ nhõm khoái hoạt, trong lòng mình kết cũng coi là giải khai. Mà ở phía xa hoàng cung bên trong, Thạch Trường Lão rốt cuộc đã tới Vu Vương bên người, hắn quyết định trợ giúp Vu Vương trọng trình triều cương. Nhưng là Vu Vương một lòng vướng bít tìm về nữ nhi Linh Nhi sự tình. Vu Vương cảm thấy, hắn cái này trong cuộc đời rất thua thiệt người, liền là Vu Hậu cùng Linh Nhi. Hắn nói với Thạch Trường Lão, Nam Quyền mụ mụ nữ nhi Ano nói, công chúa Linh Nhi cái này thời điểm gặp nguy hiểm. Hắn năn nỉ Thạch Trường Lão, nhường hắn trước đi cứu người. Nhưng là trưởng lão kiên trì quốc gia thiết kế xa so với nữ nhi trọng yếu. Tại một phen tranh luận sau đó, chỉ thấy Thạch Trường Lão nhìn lên bầu trời, cười lớn một tiếng, hắn tiếng cười đầy áp quá nhiều ý nghĩa. Vu Vương một mực kiên trì nói trọng yếu nhất sự tình, liền là trước tìm về nữ nhi Linh Nhi. Thạch Trường Lão đặc biệt đừng ăn ủi, bởi vì ngày xưa bị Bái Nguyệt nắm trong tay Vu Vương, hôm nay cuối cùng xúc có bản thân tư tưởng cùng quyết định. Cái này làm sao không phải là một kiện thiên đại chuyện tốt đây? Hắn phảng phất từ trên người Vu Vương, tìm về trọng trấn triều cương lòng tin. Vừa rồi cái kia một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, cũng là bởi vì thực tế thật là vui. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, dạng này Vu Vương mới không hưởng công Vu Hậu hy sinh, cũng không hưởng bản thân dụng tâm lương khổ. Lúc này, Thạch Trường Lão trước đến tìm kiếm nghĩa tử Đường Ngọc Tiểu Bảo. Chúng ta trong tầm mắt xuất hiện một cái xoáy khí mười phần tiểu tử. Chỉ thấy hắn đứng ở đất trống phía trên, mười phần khắc khổ luyện tập võ công. Người này chính là Thạch Trường Lão nghĩa tử thêm đồ đệ Đường Ngọc, sức hào Đường Ngọc Tiểu Bảo. Hắn là người quang minh lẫm liệt, còn mười phần khả ái đơn thuần, nghiêm túc, thiện lương, có thể nói là cái thập toàn thập mỹ hảo nam nhân. Mặc dù Thạch Trường Lão luôn luôn đối với hắn mười phần nghiêm khắc, hơn nữa thường xuyên còn sẽ ra hắn, nhưng là ở trong lòng hắn, Thạch Trường Lão vĩnh viễn là hắn tôn kính nhất nghĩa phụ. Trong lòng của hắn thật sâu tin tưởng vững chắc, nghĩa phụ cũng là yêu hắn, cho dù Thạch Trường Lão đối với hắn như thế nào nghiêm ngặt, như thế nào lãnh khốc, hắn đều đối Thạch Trường Lão mười phần tôn kính. Hắn cái này trong cuộc đời, trong lòng trọng yếu nhất hai người, một cái là Thạch Trường Lão, mà một cái khác chính là hắn yêu người, Ano. Hắn và Ano liền phảng phất là hoan hỉ hoàn ra một dạng. Ano luôn luôn hung hăng trêu cợt hắn, nhưng là hắn một mực yên lặng thủ hộ tại Ano bên cạnh. Ono mạo xưng ngay trước một tên hộ hoa sứ giả, dùng tràn đầy chân ái đến kiến trúc Ano sung sướng viên. Bởi vì Ano cả ngày nghịch ngợm gặp rắc rối, cho nên Thạch Trưởng lão cái kia lão phong kiến lão ngoan cố một mực đều không thích nàng. Đường Ngọc Tiểu Bảo liền kẹp tại bọn hắn trung gian, một mực điều giải lấy bọn hắn xấu hổ quan hệ, thật sự là cái nghiêm túc phụ trách hảo nam nhân. Đối với bằng hữu, hắn lại là một cái phi thường nghĩa khí, lấy giúp người làm niềm vui chính nhân quân tử. Mà đối với địch nhân, hắn mặt lạnh đối mặt, huy kiếm chém giết. Hắn chính là dạng này một cái có tình có nghĩa người, Nam Chiếu Quốc không sai hy vọng con trai. Trên bọn họ đường trước đó, Nam Quyền mụ mụ cố ý đem Đường Ngọc kêu lên bên người, liên tục căn dặn hắn nhất định muốn mang về Ano. Ano giống như không nghe lời, liền dùng thánh cô sớm đã chuẩn bị kỹ càng bảo bối trọng trừng phạt nặng phạt nàng. Chương 641, treo chọc tảng đá lớn cổ. Mà Thạch Trưởng lão bên này, hắn chọn lựa mấy tên tinh nhuệ thủ hạ, lại tăng thêm Nam Quyền mụ mụ phái ra binh sĩ, một nhóm 7-8 người, hắn lần nữa phân phó, lần này làm việc không thể quá độ trừng dương, nhất định muốn bí mật làm việc. Thạch Trưởng lão lần này xuất hành mục đích chỉ có một cái, liền là nhất định muốn đem công chúa mang trở về. chỉ thấy hắn hung hăng tại trên đại thụ khắc lại mấy chữ, dạy bảo Đường Ngọc cùng những người khác cần toàn lực ứng phó. Kỳ thật hắn người này tâm địa rất thiện lương, liền là hơi có chút lao ngang cố. Hắn cảm thấy nhận định sự tình, tất cả mọi người nhất định muốn dựa theo hắn phương hướng đi. Liên rằng này, bọn hắn bước lên tìm kiếm công chúa lộ trình. Nhìn lại Tô Thành bên này, bọn hắn một đường ven đường tìm kiếm lấy Linh Nhi. Tiêu Giao gặp người liền hỏi, có không thấy một cái cô nương xinh đẹp? Nàng đẹp giống cái tiên tử một dạng. Một đường nghe được một chỗ trên thị trấn, mà lúc này Thạch trưởng lão cùng Đường Ngọc bọn hắn cũng đến nơi này. Bọn hắn tìm một nhà tiểu lâu chuẩn bị nghỉ ngơi. Đường Ngọc hướng chủ quán nghe ngóng đạo, có thấy hay không một vị đoan trang nhã nhặn thanh tú thoát tục, tổ đại hoàng thất quý khí cô nương áo? Nhưng là đồng dạng vẫn là không thu hoạch được gì, không có đầu mối. Bọn họ đều là vì cùng một cái con mắt đến, đồng thời lại ở tại cùng một khách sạn bên trong, cũng thật oan gia ngõ hẹp, có duyên phận. A, ngày thứ hai trên đường phố, Tô Thành mấy người liền ngẫu nhiên gặp Thạch trưởng lão bọn hắn. Chỉ thấy Thạch trưởng lão thân mặc một thân áo gai, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, hơn nữa đem túi tiền đặt ở quần áo bên ngoài rõ ràng địa phương. Mà phía sau hắn thủ hạ, một cái cũng là một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Thạch trưởng lão một mực đem túi tiền treo ở trên người, thử hỏi tên trộm kia nhìn thấy túi tiền treo ở nổi bật địa phương, sẽ không mượn gió bẻ măng. Tiêu Giao từ nhỏ thời điểm, liền phi thường định lượng, hơn nữa thuộc về loại kia lòng hiếu kỳ siêu cường người. Bởi vì khách sạn không có suy nghĩ, Lý Đại Thẩm vì nuôi sống nàng, vẫn đi bên ngoài trộm căng tây, nhưng là Đại Thẩm trộm, đều là những cái kia xấu bá cùng người xấu. Tiêu Giao từ nhỏ chịu nàng ảnh hưởng, luyện được một tay phi long tham vân thủ. Dù cho đối người khác cướp sạch không còn, bị trộm người đều sẽ không có chút nào ý thức, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Hôm nay thật không may, Thạch trưởng lão liền bị Tiêu Giao theo dõi, bởi vì hắn nhất thời hứng khởi, cũng là nhìn xem Thạch trưởng lão thoạt nhìn lén lén lút lút, kỳ hoa bộ dáng. Cho nên Tiêu Giao nghĩ muốn hảo hảo trêu cợt hắn một phen. Bởi vì tại Trung Nguyên, không có mấy người sẽ đem tiền mang treo ở rõ ràng địa phương, đây không phải rõ ràng giấu đầu lòi đuôi sao? Làm Thạch trưởng lão phát hiện tiền mình túi bị trộm lúc, Đường Ngọc tiểu bảo đội vàng muốn tiến lên truy, nhưng là bị Thạch trưởng lão ngăn cản ở, hắn nói là cái cao thủ, lần này đến đây Trung Nguyên không thể trắng trợn hành động, nắm giữ địch nhân, đầu tiên muốn đoạn hắn lương thảo. Hắn cho rằng, đây nhất định là Bái Nguyệt giáo cái bẫy, ngàn vạn không thể phất lở, lâm vào địch nhân cái bẫy. Lúc này Tiêu Giao cầm tới túi tiền, liền tranh thủ thời gian trốn đến trong một cái hẻm nhỏ, vụ trộm quan sát đến đằng sau có người hay không đuổi theo đến. Nhưng là làm hắn đặc biệt đừng kinh ngạc là, Thạch trưởng lão bọn hắn tiếp tục tiến lên, liền một chút phản ứng đều không có nhiễu. Tiêu Giao trong lòng nghĩ đạo, thiên hạ làm sao sẽ có ngu như vậy dừa, rõ ràng mình bị trộm, nhưng là không có phản ứng chút nào. Hắn lòng hiếu kỳ, khiến cho hắn lại một lần nữa đi đến Thạch trưởng lão bên cạnh, lại một lần nữa đem tiền túi trộm đi. Chính đang hắn suy nghĩ chốc lát, trên người hắn túi tiền lần thứ hai không cánh mà bay. Đường Ngọc mới vừa muốn đuổi theo, lại bị Thạch trưởng lão cho ngăn lại. Liên dạng này tới tới lui lui, hiếu kỳ Tiêu Giao dòng dã trộm Thạch trưởng lão ba lần, nhưng là đều không có người truy đuổi đi lên. Lúc này Tiêu Giao cảm thấy gặp quỷ, hắn cảm giác được cái này người không phải đồ ngốc liền là tên điên. Làm Tô Thành Nguyệt Như còn có Tấn Nguyên tìm kiếm Tiêu Giao lúc, Tiêu Giao kịp thời xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nói vừa rồi chỉ là đi tiểu tiện một chút. Chương 642, ngàn dặm đường quân co. Thạch trưởng lão loáng thoáng nhớ kỹ Tiêu Giao bộ dáng. Trời tối người yên khách sạn bên trong, chỉ thấy Đường Ngọc một người tại nguyệt quang đứng đấy, hắn suy nghĩ ngàn vạn. Trong đầu của hắn, cái này thời điểm tâm tâm niệm niệm nghĩ đến một người. Người kia, không thể nghi ngờ liền là cái kia quỷ linh tinh quái Ano. Đường Ngọc nhớ tới bọn hắn cùng một chỗ lúc thời gian tốt đẹp, không tự giác, khoe miệng của hắn liền nhỏ bé bên trên dương lên. Có lẽ đây chính là tình yêu bộ dáng a, Đường Ngọc cùng Ano thích, là ngây thơ, chậm nhất. Mà một bên khác Ano, nàng một đường lanh lợi đi tới Trung Nguyên, trong miệng liên tục ngâm sướng một bài tự biên ca khúc. Công chúa hay tìm không đến, Ano trong lòng thật gấp nóng nảy. Chính đang nàng cao hứng bừng bừng thời điểm, chỉ thấy mấy cái thôn dân từ đằng xa vội vàng hấp tấp chạy tới. Bọn hắn nói cái rừng cây kia bên trong có xà yêu xuất hiện. Ano vừa nghe đến xà yêu hai chữ này, trong đầu phản ứng đầu tiên, Linh Nhi công chúa. Đúng, là Linh Nhi. Nàng theo thôn dân chỉ phương hướng, đội vội vàng vàng trước đi tìm kiếm. Bởi vì nhỏ thời điểm, Ano tại Linh Nhi cùng Đường Ngọc ngón tay trên đầu, đều từng gieo đường quanh co. Cái này đường quanh co có thể cho hai thân tại chỗ khác biệt người, lẫn nhau cảm ứng được kia này vị trí cùng tồn tại. Mỗi khi cần đối phương thời điểm, nhẹ nhàng mà lắc lư một cái ngón lúc đầu, đối phương liền sẽ cảm ứng được xuất hiện ở trước mặt người. Hôm nay ánh nắng rất tốt, Linh Nhi liền đi ra hít thở một chút mới mẻ không khí. Nhưng là đột nhiên, nàng ngón lúc đầu gấp rút rung rung, nàng ý thức được, cái này có lẽ là Ano a, nhưng là lại nghĩ lại Ano ở ngoài ngàn dặm Nam Chiếu Cốc đây, có lẽ là phụ cận có người tới, vạn không đang kinh ngạc dọa người khác, cho nên nàng đội vàng tìm địa phương trốn đi. Ano cái này thời điểm nương tựa theo đường quanh co lực hấp dẫn, đi tới trên núi, bốn phía tìm kiếm Linh Nhi. Thế nhưng là vẫn là không có Linh Nhi bóng dáng, Ano trong lòng nhất thời cảm thấy mười phân thất lạc. Một người ngàn dặm xa xôi đến nơi này, không có tìm tới công chúa, bụng lúc này đói ngủ cục đều. Rời đi thôn trấn sau đó, Tô Thành mấy người tiếp tục chạy đi. Một ngày này, bọn hắn tá túc ở một nhà nông trại bên trong. Vị tiên nam chủ nhân nói, con gái nàng hai ngày trước đó bị xà yêu bắt, đến nay chưa về. Khẩn cầu Tô Thành bọn hắn hỗ trợ đem nữ nhi cứu trở về. Vị này nam tử nói cái kia xà yêu rất là đáng sợ, đem trên núi cường tráng nam tử toàn bộ bắt, đem bọn hắn tâm can phổi toàn bộ móc sạch. Nghe được những lời này, Tiêu Giao cùng Nguyệt Như sớm đã an không chịu nổi. Bởi vì lấy hai người bọn họ tính cách, căn bản liền nhàn không xuống, muốn đi thi triển một chút thân thủ. Mấy ngày nay tại Tô Thành bên người, đành phải quy củ, đã sớm nhịn gần chết nàng hai. Nguyệt Như giống một cái nhỏ cừu non một dạng, dùng ánh mắt khẩn cầu Tô Thành để cho nàng ra ngoài bắt xà yêu. Nàng từ nhỏ đã vũ đao lộng thường, mấy ngày nay không có thi triển, sớm đã lòng ngưỡng ấy. Lúc này Tô Thành kỳ thật đã sớm nhìn ra bọn hắn dụng ý, hắn làm bộ thâm trầm một chút, sờ lên Nguyệt Như đầu, dặn dò nàng ra ngoài muốn nghe Tiêu Dao mà nói. Nguyệt Như cười tủm tỉm đáp ứng, con mắt cười đến tựa như một đạo cầu vồng một dạng. Tô Thành kỳ thật đã trải qua phái bộ Kinh Vân trước đi điều tra, cái này ăn thịt người xà yêu không phải linh nhi. Đồng thời bộ Kinh Vân nói cho hắn biết, cái này xà yêu tu hành còn thấp, là không đả thương được Tiêu Dao cùng Nguyệt Như. Tô Thành lúc này mới đáp ứng bọn hắn trước đi bắt xà yêu. Đồng thời cũng là vì rèn luyện một chút Tiêu Dao năng lực. Mà về phần Nguyệt Như, võ công của nàng cũng không sai, đi bắt xà yêu không phải cái vấn đề lớn hơn gì, mà bản thân còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Liên dạng này, bọn hắn tách ra bắt đầu hành động. Đám người trong miệng cái gọi là ăn thịt người xà yêu, cũng không phải là linh nhi, mà là chân chính xà yêu. Cái này xà yêu tu luyện trăm ngàn năm, hóa thành hình người. Chỉ thấy hắn lúc này ở một chỗ trong sân động, bắt một tên chẳng hán, móc ra trái tim của hắn, đầy mụn máu tươi điên cuồng ăn. Chương 643, Linh Nhi tâm tư. Mà bên cạnh hắn là vợ hắn, một đầu nửa người nửa hồ ly tinh. Cái này hai đầu yêu tinh, bắt tráng nam cùng đồng nữ lên núi, chính là vì tu luyện bọn hắn chân nguyên, để cho bọn hắn sớm ngày hóa thành hình người. Sa yêu đối hồ yêu nói ra, những cái kia đáng giận nhân loại, đào ngươi ra, ăn ngươi thịt, vạch trần ngươi xương cốt, chúng ta nhất định muốn hung hăng trừng phạt bọn hắn. Bọn hắn ước mơ lấy tương lai tất cả, nhưng là không nghĩ tới một trận sinh ly tử biệt tai nạn sắp xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như đi tới trên núi, ngoài ý muốn phát hiện Sa yêu ẩn thân hang đá. Tiêu Dao nói ra, căn cứ kinh nghiệm, rắn nhất định sẽ giấu ở âm lãnh ẩm ướt địa phương. Bọn hắn theo manh mối này, chậm rãi truy lùng tiếp. Quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu, bọn hắn phát hiện đáng sợ xà yêu. Khá lắm, hình thể thật khổng lồ a. Bọn hắn thừa dịp xà yêu xuất động, ẩn nút đến xà yêu động huyệt bên trong. Nhưng là không nghĩ tới là, một lát sau, xà yêu liền xuất hiện sau lưng bọn họ. Nguyệt Như cùng Tiêu Dao, hai người bọn họ tính cách giống nhau, phàm là đều muốn tranh luận không ngớt. Liên bắt yêu chuyện lớn như vậy, đều là người nào cũng không phục người nào. Hắn hai liễu ra liễu díu tranh chấp lấy. Xà yêu cùng Tiêu Đạo, các ngươi là lục đục với nhau nhân loại, là xấu xí người. Đang lúc thời khắc nguy cơ, hai người rốt cục quyết định thật nhanh, phối hợp với nhau, đả thương xà yêu. Sa yêu sắp bị giết chết, không nghĩ đến vợ hắn hồ yêu, kịp thời chạy ra. Hắn đối chuẩn Tiêu Dao cùng Nguyệt Như, thả ra một trận khí độc, cái này khí độc thế nhưng là nàng đón sát thủ. Tức khắc, Nguyệt Như cùng Tiêu Dao toàn thân cảm giác không còn chút sức lực nào, co quắp ngã trên mặt đất. Cái này thời điểm Sa yêu đã trải qua nguy cơ sớm tối, chỉ thấy hồ yêu đầy nước mắt, sau đó nôn ra bản thân chân nguyên, vận dụng lấy nội lực vì Sa yêu chữa thương. Bọn hắn tình nghĩa, nhường Tiêu Dao cùng Nguyệt Như cũng là vì đó động dung. Không nghĩ tới, yêu quái thế giới bên trong còn có như thế chân thành tha thiết tình cảm. Sau một lúc lâu sau đó, Xà yêu khôi phục tới, bọn hắn bốn người lại bắt đầu đánh nhau cùng một chỗ. Chỉ thấy Tiêu Dao cầm lấy kiếm trong tay, hung hăng lại một lần nữa đâm về xà yêu, lần này cũng là xà yêu điểm cuối cuộc đời. Thân mắt thấy đến phu quân mình bị Tiêu Dao bọn hắn sát hại, hồ yêu đau nhức tiếng khóc lớn. Nhưng là xà yêu dùng sức thôi táng hồ yêu, hung hăng dùng cái đuôi đưa nàng bùng ra trong động, để cho nàng nhanh đảm bệnh. Hồ yêu không nguyện ý bước xuống xà yêu, nhưng là vẫn bị văng ra ngoài. Nàng tiếng khóc quả thực là tê tâm liệt phế. Một giây sau, xà yêu nháy mắt co lại thành một đoàn, sau đó dần dần tan thành mây khói. Cuối cùng chỉ còn lại có một khỏa chân nguyên châu. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như không hết thở dài. Cứu mạng a, cứu mạng a. Đang lúc này, một trận gấp rút tiếng hò hét truyền vào bọn hắn trong lỗ tai. Bọn hắn theo cái này cái thanh âm, nhanh chạy tới. Phát hiện bị yêu quái quan tại động huyệt bên trong các thiếu nữ, trong đó một thiếu nữ chính là cái kia nông gia lão bá nữ nhi. Hai người bọn họ đem bọn hắn cứu được ra ngoài, đưa về nhà bên trong. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cũng căn bản không biết, cái này nông trại nam tử cùng hắn bị xà yêu bắt nữ nhi, kỳ thật đều là Bái Nguyệt giáo thủ hạ dịch dung giả trang. Không cầu hoa tươi không, Bái Nguyệt giáo hát thế lực, thật sự là không chỗ không ở. Lúc này Linh Nhi, nàng ban ngày không dám ra ngoài, cho nên một mực trốn ở một cái sơn động bên trong. Đang lúc nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, nàng nghe được sơn động giống như có tiếng vang. Nàng dọa vội vàng đứng dậy, muốn chạy trốn. Nhưng là không nghĩ tới, Ano xuất hiện ở Linh Nhi trước mặt. Ano nhìn thấy Linh Nhi, nàng cao hứng bừng bừng kêu gọi lên. Lầm bầm lầu bầu nói rốt cục tìm được công chúa. Nhưng là Linh Nhi, sợ hù đến Ano, để cho nàng không nên tới gần bản thân. Đã cách nhiều năm, công chúa đã trải qua một cặp lúc ký ức mơ hồ không rõ. Đi qua Ano một phen giảng thuật, Linh Nhi cái này mới chậm rãi nhớ lại. Nàng và Ano là khi còn bé hảo hữu. Ano một mực hầu ở bên người nàng, mà lại còn cho công chúa gieo đường quanh co. Nàng nói cho công chúa, vô luận có chuyện gì, chỉ cần nhẹ nhàng lay động ngón út, bản thân liền sẽ trước tiên đi tới bên người công chúa. Hai cái hảo tỷ muội gặp nhau hàng đêm, chăm chú ôm cùng một chỗ. Nhưng là trở nên kích động qua đi, Linh Nhi trong lòng lại bắt đầu khiếp đảm, sợ lên. Hắn sợ hắn cái dạng này hù đến người khác, bản thân căn bản không được kêu ra ngoài, cũng không dám đối mặt tất cả. Ano an ủi Linh Nhi, nói đây mới là Nam Chiếu Quốc công chúa biểu tượng, còn cổ vũ công chúa đi tìm kiếm Tô Thành. Chương 644, có yêu, không chỉ là người. Nàng nói Tô Thành nhất định cũng là mười phần ở chỗ cùng tưởng niệm công chúa. Hơn nữa, nàng còn nhắc tới Linh Nhi phụ thân Vu Vương cùng Bái Nguyệt giáo chủ. Không biết Bái Nguyệt đối với nàng làm cái gì pháp, tại Ano trong lòng, Bái Nguyệt lại là một cái đáng giá tôn kính người. Hai tỷ muội tay cầm tay, quyết định cùng một chỗ trước đi tìm kiếm Tô Thành bọn hắn. Tô Thành cái này thời điểm còn không có đuổi trở về, hắn lúc gần đi phân phó Tiêu Dao, Tấn Nguyên cùng Nguyệt Như, nói nhường bọn hắn chạy tới phía trước thôn trấn cùng hắn hội hợp. Tiêu Dao bọn hắn thu dọn đồ đạc lập tức lên đường. Bất chi bất giác, bọn hắn đi tới một phiến rừng rậm bên trong. Không biết hôm nay rừng rậm bên trong tại sao xuất hiện rất lớn mê vụ. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như hai người, bọn hắn một đường tranh luận, hoàn toàn quên bên người Tấn Nguyên, ba người bất chi bất giác liền đi rời ra. Làm Tiêu Dao cùng Nguyệt Như tranh luận xong lúc, phát hiện Tấn Nguyên dĩ nhiên biến mất không thấy. Bọn hắn lớn tiếng la lên, không biết Tấn Nguyên đi địa phương nào. Mà trước đây không lâu nửa canh giờ trước, Tấn Nguyên một người đi tới cố kia khói mê rừng rậm bên trong. Hắn la lên Tiêu Dao cùng Nguyệt Như danh tự, nhưng là bọn hắn đều không có đáp lại. Đi tới, hắn liền loáng thoáng thấy được Nguyệt Như đi tới bên cạnh mình. Lúc này Nguyệt Như, nàng phảng phất thay đổi cái bộ dáng, phi thường phủ mị, nàng xem Tấn Nguyên trong ánh mắt đều là tràn đầy nhu tình. Nàng đi tới Tấn Nguyên bên cạnh, lôi kéo Tấn Nguyên tay, nói trong lòng của hắn nữa thích người không phải Tô Thành, mà là Tấn Nguyên, chỉ là ở vào một mực không dám biểu đạt. Nàng đem Tấn Nguyên đưa đến sơn động bên trong, câu dẫn Tấn Nguyên, nhường cho Tấn Nguyên đối Tô Thành sinh lòng ghen ghét. Nhưng là Tấn Nguyên là cái chính nhân quân tử, hắn đối cái này cái Nguyệt Như nói, hắn đối Nguyệt Như thích, đều là hắn một người cam tâm tình nguyện, vô luận Nguyệt Như làm sao đối lại hắn, hắn đều nguyện ý chờ đợi tại Nguyệt Như bên cạnh. Lúc này, bên cạnh hắn Nguyệt Như lộ ra nguyên hình, nguyên lai, nàng là cái kia hồ yêu biến thành. Chỉ thấy hồ yêu tức khắc giận dữ, nàng phi thường phẫn nộ nói phải dùng Tấn Nguyên huyết để tế điện nàng phu quân. Tấn Nguyên ai thanh thở dài, nói hồ yêu nguyên lai cũng là người đáng thương, mà lại còn nói rất nhiều an ủi nàng mà nói, Tấn Nguyên mà nói, dĩ nhiên cảm động con hồ yêu này. Nàng tức khắc đôi Tấn Nguyên lau mắt mà nhìn, cũng không nghĩ tại giết chết hắn, bởi vì nàng trước kia vẫn cảm thấy, trên thế giới này nhân loại, cái đều là lục đục với nhau. Nhưng là hôm nay gặp được Tấn Nguyên, không nghĩ đến Tấn Nguyên thuần phát như vậy thiệt lương. Hồ yêu cảm thấy, Tấn Nguyên mới là cái chân chính người, trong lòng của hắn đổ máu, là nóng, là hồng sắc. Mà những cái được gọi là nhân loại, đều là máu lạnh, tâm là hắc sắc. Nàng phi thường bội phục Tấn Nguyên đối thích phần này chân thực cùng chấp nhất. Bọn hắn cùng nhau thảo luận thật lâu, nghe hồ yêu nói, nàng nghĩ hy sinh 500 năm tu hành, tỉnh lại phu quân mình, bảo vệ hắn chân nguyên không. Tấn Nguyên nói cho nàng, thế gian vạn vật đều do tinh hoa diễn biến mà kéo dài, mà mỗi quả tinh hoa đều cần yêu hắn người, đi chiếu cố nó, che chở nó. Hắn nhường hồ yêu ôm chặt lấy xà yêu tinh hoa. Bởi vì xà yêu, một mực sống ở âm lãnh ẩm ướt địa phương, là động vật máu lạnh, băng lãnh ẩm ướt lấy lợi cho sinh tồn. Ngàn vạn không thể để cho nhiệt lực xúc phạm tới nó, dần dần liền sẽ hữu dụng. Hắn nhẹ nhàng mà bắt lấy xà yêu tay, nhường xà yêu cảm thụ bàn tay của mình nhiệt độ, để nó nhớ kỹ cái này cái nhiệt độ. Ngàn vạn không thể vượt qua xuất hiện trên tay hắn nhiệt độ. Xà yêu no bụng mang theo nước mắt, không thể không nói, Tấn Nguyên thiện lương thật sâu cảm động nó. Nó cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có một ngày, bản thân sẽ như thế tin cậy một cái phàm nhân. Tấn Nguyên giống một vị thầy tốt bạn hiền một dạng, dụng tâm đi trợ giúp xà yêu, bởi vì hắn cũng là bị hồ yêu đối xà yêu phần này chân tình cảm động đến. Lúc này hồ yêu, nó đầy bụng chờ mong cùng hy vọng thông qua cái này cái phương pháp, nhường phu quân mình có hy vọng phục sinh. Mà Tấn Nguyên cũng đang dùng hắn rất lớn năng lực trợ giúp con hồ yêu này, bởi vì hắn từ hồ yêu trên người phản phất thấy được bản thân hình bóng, bản thân phần kia vị thích chấp nhất. Chương 645, không cầu đồng nhân sinh, chỉ cầu đồng nhân chết. Đi qua hồ yêu cùng Tấn Nguyên cố gắng phía dưới, cái kia xà yêu tinh nguyên chậm rãi bắt đầu phát sáng tỏa sáng. Nó bộ dáng tựa như là một quả dạ minh châu một dạng. Dần dần, hạt châu kia chậm rãi từ trong dương chậm rãi dâng lên, biến thành một quả mật rắn. Hồ yêu sau khi thấy, nó trên mặt hiện lộ ra một tia hưng phấn kích động thần sắc, loại kia biểu lộ là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác. Mà Tấn Nguyên cũng là phi thường an ủi, hắn cố gắng cuối cùng đem không có uổng vì à, đối với Tấn Nguyên tới nói, loại này bản thân cảm giác khiến bản thân hết sức vui mừng. Hồ yêu nhẹ nhàng chạm đến lấy viên kia mật rắn, nó thấy được tại trứng rắn bên trong sống sót một đầu nhỏ tiểu xà. Nó biết rõ, đây chính là phu quân mình biến thành. Nó tức khắc lệ nóng doanh trọng, kích động nói không ra lời. Mà một bên Tấn Nguyên cũng vì này cảm thấy thập phần vui vẻ, bởi vì chỉ cần chờ đợi trứng rắn ấp trứng đi ra, vậy hắn phu quân xà yêu liền có thể trọng sinh. Đang tại bọn hắn kích động thời điểm, chỉ thấy Tiêu Dao cùng Nguyệt Như từ sơn động bên ngoài thoáng hiện tại trước mặt bọn hắn. Còn không có chờ Tấn Nguyên cùng Hồ yêu kịp phản ứng, Tiêu Dao liền rút ra bảo kiếm, một kiếm đem không trung đồng bền trứng rắn cho vỡ vụn. Chỉ nghe ở một tiếng, phiêu phủ ở trên bầu trời trứng rắn liền rớt xuống đất. Lúc này Hồ yêu cũng bị Nguyệt Như đánh ngã xuống đất. Tấn Nguyên cùng Hồ yêu tận mắt nhìn thấy trứng rắn rơi xuống đất lại bất lực. Lúc này Hồ yêu tim như bị dao cắt, ngay cả bản thân một tia hy vọng cuối cùng cũng bị Tiêu Dao bọn hắn đập bỏ. Nàng nước mắt kìm lòng không được phiên dũng buông đằng. Loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ, loại kia sinh ly tử biệt bi thương, lúc này chỉ có nó một người minh bạch. Bởi vì loại này thích, có lẽ chỉ có Hồ yêu cùng Tấn Nguyên có thể minh bạch, bởi vì bọn hắn chân chính đã mất đi. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như giết xà yêu, liền quyết định thật nhanh, chém giết Hồ yêu. Chỉ gặp bọn hắn siêu một chút rút ra bảo kiếm, liền muốn hướng Hồ yêu đâm tới. Ở nơi này lâm nguy thời khắc, Tấn Nguyên dĩ nhiên chắn Hồ yêu trước mặt. Hắn hô to một tiếng, không muốn động thủ. Tiếng này hô hắn, là xuất phát từ nội tâm, cũng là tê tâm liệt phế. Tấn Nguyên phản ứng, khiến cho Tiêu Dao cùng Nguyệt Như mười phần kinh ngạc. Đây thật là bọn hắn ý liệu sự tình, bọn hắn muốn coi là Hồ yêu đem Tấn Nguyên bắt, Tấn Nguyên hẳn là sẽ thống hận Hồ yêu, sợ hãi Hồ yêu. Nhưng là giờ phút này, không biết Tấn Nguyên là gặp cái gì mê, vì cái gì sẽ vì một cái yêu tinh ra mặt đây. Tiêu Dao vội vàng hỏi đạo, ngươi không sao chứ? Mà bên cạnh Nguyệt Như, nàng lo lắng nói ra, đồ đần, ngươi chẳng lẽ bị yêu tinh mê hoặc? Thật sự là cái gọi là ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được người khác cảm thụ, cũng không có quyền lợi đánh giá người khác sinh hoạt. Chỉ thấy Tấn Nguyên xoay người lại, phẫn nộ nói với bọn họ, nó không có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Nó căn bản không có xúc phạm tới ta à? Cái này thời điểm, Tiêu Dao cùng Nguyệt Như trên mặt mang theo một tia giật mình biểu lộ. Tấn Nguyên vội vàng quay đầu, nhìn xem Hồ Yêu. Chỉ thấy lúc này Hồ Yêu, nó khỏe miệng chảy ra một cỗ máu tươi, nó khàn cả giọng nói với Tấn Nguyên, "Ta tướng công sẽ không lại đã trở về có đúng không?" Nó lời nói là như vậy bi thương và thê lương, tức khắc chạm đến Tấn Nguyên thần kinh một dạng. Tấn Nguyên hai mắt bao hàm nước mắt, không dám nhìn thẳng Hồ Yêu con mắt. Hồ Yêu nhìn thấy Tấn Nguyên biểu lộ, nó đã hiểu tất cả. Nó nhẹ nhàng cúi đầu, trầm mặc không ngôn ngữ, một giây sau, chỉ thấy nó phi tốc vọt tới Tiêu Dao bên người, dùng bản thân thân thể hung hăng nhào về phía Tiêu Dao kiếm trên ngọn. Lúc này Hồ Yêu gượng chống lấy thân thể, dùng một miếng cuối cùng khí, thở hào hển nói với Tấn Nguyên, "Cảm ơn ngươi, chớ tự trách, ngươi tận lực, ngươi là người tốt." Tấn Nguyên tức khắc không kiềm chế được nỗi lòng, âm thanh run rẩy đối Hồ Yêu nói ra, "Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy?" "Vì cái gì nha?" Chương 646, Tô Thành, Diệu Thủ Hồi Xuân. Hồ Yêu mỉm cười trả lời đạo, "Có thể cùng tướng công chết ở cùng một đem dưới kiếm, ta đã rất thỏa mãn." Nó hung hăng đem kiếm rút ra bản thân thân thể, sau đó liền ngã trên mặt đất. Thấy như vậy một màn Tiêu Dao cùng Mật Như, cảm giác được mười phần hổ thẹn cùng hối hận. Bởi vì bản thân nhất thời xúc động mù quáng, không hỏi rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì, liền tống táng cái này một đôi số khổ yên lương. Tuy nói bọn hắn ăn thịt người chết không có gì đáng tiếc, nhưng là, Hồ Yêu tâm địa thiện lương, còn hoàn toàn không có mất hết lương tri. Nhân loại là không có biện pháp cảm nhận được bọn chúng khó khăn cùng đau đớn. Hồ Yêu chết rồi, Thần Nguyên liền quỳ xuống trước nó bên người. Hắn hướng Tiêu Dao cùng Nguyệt Như giảng thuật mình bị lắc lư mê hoặc, đem Hồ Yêu nhận lầm thành Nguyệt Như sự tình. Lúc này Tiêu Dao cùng Nguyệt Như mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là tất cả những thứ này cũng đã quá muộn. Lúc này Tấn Nguyên nhẹ giọng nỉ non nói ra, "Ma không phải là ma, đạo không phải là đạo, đúng sai khó phân." Hắn thần sắc ngưng, bởi vì hắn cảm thấy, người là ở chuỗi thức an đỉnh cao nhất, người nào đều không có quyền nói chuyện, đến phân biệt yêu tình đúng sai. Lúc này bên này phát sinh tất cả, đều bị Tô Thành để ở trong mắt. Đang làm bọn hắn ba người hối hận cùng bi thương hỗn hợp thời điểm, Tô Thành xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lúc này Tiêu Dao cùng Mật Như, cúi đầu đem chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thành. Tô Thành không có nói chuyện, hắn chạy đến Tấn Nguyên bên người. Nhìn xem lúc này vẻ mặt hốt hoảng Tấn Nguyên, Tô Thành giữ vững trầm mặc. Tô Thành minh bạch, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, chỉ có cường giả mới là vương đạo. Hắn cũng minh bạch, lúc này Tấn Nguyên tâm tình. Cho nên, hắn trực tiếp đi đến Hồ Yêu bên người, Tiêu Dao ba người nhìn thấy, Tô Thành tụ tập nội lực, nhắm hai mắt nhẹ nhàng giống Hồ Yêu thi thể chuyển vận một cỗ cường đại khí tức. Giây lát thời gian, vừa rồi chết đi Hồ Yêu, dĩ nhiên sống lại. Nhưng là nó không còn có biện pháp biến thành trước kia bộ dáng. Lúc này Hồ Yêu, liền là một đầu phổ thông hồ ly, mặc dù nói không ra lời, nhưng là Tô Thành theo nó trong hai tròng mắt, đã trải qua đọc lên nó suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Hồ Yêu ánh mắt nói cho hắn biết, nó năn nỉ Tô Thành cứu trở về phu quân mình. Nó nguyện ý tại Tô Thành trước mặt làm trâu làm ngựa, trả hết nợ ân tình, mặc kệ là lớn cỡ nào đại giới, chỉ cần nhường Xà Yêu trọng sinh. Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, Xà Yêu lúc này mặc dù đã hôi phi yên diệt, nhưng là, hắn năm hồn sáu phách, uy nếu tại thiên địa nhật nguyện phổ chiếu phía dưới, vẫn là có hy vọng lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Hắn đem chuyện này giao cho Diễm Phi đi làm, sau đó nói cho Hồ Yêu, nó hai nhất định phải ngày sau hảo hảo tu luyện, không còn làm thương thiên hại lý sự tình, giống như còn làm thương thiên hại lý bên trong lương tri sự tình. Hắn đem tự mình đưa chúng nó giết chết. Hồ Yêu nghe những lời này, tức khắc lệ nóng doanh trọng. Mặc dù lúc này nó đã biến thành một con hồ ly, nhưng là nó dĩ nhiên hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dùng cái này cảm tạ Tô Thành tái sinh tri ân. Đứng ở một bên Tấn Nguyên, kích động đơn dưới gối quỳ, hắn nói với Tô Thành, "Tấn công, cảm ơn ngươi." Mặc dù là đơn giản ba chữ, nhưng là Tô Thành biết rõ, nơi này mặt đã bao hàm Tấn Nguyên tâm ý, Tô Thành cũng vì Tấn Nguyên tiện lương cảm thấy có chút ít bội phục đây. Cái này thời điểm, sững sờ ở một bên Tiêu Dao biết rõ tự mình làm sự tình quá mức lô mãng chủ quan, xấu hổ cúi đầu lưỡi. Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tô Thành con mắt, trong lòng nghĩ đạo, mỗi lần gặp được khó khăn, Tô Thành đều sẽ kịp thời xuất hiện, Tô Thành trầm ổn cùng rộng lớn lòng dạ, thật sâu đánh động bản thân. Lúc này nàng Tô Thành yêu thương, cũng lặng yên không một tiếng động tăng trưởng. Loại này mới biết yêu thương, ngọt ngào. Lúc này Linh Nhi, nàng đang lòng tràn đầy vui vẻ, đầy cõi lòng chờ mong tìm kiếm lấy Tô Thành hạ lạc. Không ngờ, lại đụng phải ra ngoài Tiêu Dao cùng Nguyệt Như, nàng đầy cõi lòng mừng rỡ vọt tới hai người bọn họ trước mặt, nghĩ cùng bọn hắn chào hỏi. Không nghĩ tới, hai người bọn họ dĩ nhiên xem nàng như trở thành yêu quái. Bọn hắn coi là lại là cái nào cái yêu tinh làm loạn, biến thành Linh Nhi bộ dáng để lừa gạt bọn hắn. Chương 647, chỉ thấy Tiêu Dao cùng Nguyệt Như rút đao, liền muốn hướng về Linh Nhi đâm tới. A Nô nhìn xem tình hình không đúng, liền xếp đặt một cái mê một trận, đem Linh Nhi mạnh mẽ kéo đi ra. Lúc này A Nô, nàng phi thường tức giận, nhưng là Linh Nhi nói, khả năng là bởi vì tự có cái đuôi, cho nên Tiêu Dao bọn hắn mới nhận không được ra bản thân. Linh Nhi bởi vì bản thân có cái đuôi, cảm thấy mười phần hề bại cùng buồn rầu. Nàng ép hỏi A Nô, muốn A Nô nói cho bản thân ẩn tàng cái đuôi phương pháp. A Nô ngay từ đầu đáp ứng, không muốn nói đi ra, nhưng là ở Linh Nhi quấn mãi không bỏ, nũng nịu giả ngây thơ sau đó. Nàng liền nói cho Linh Nhi, muốn trở lại thân người, chỉ có lợi dụng bản thân nóng hổi máu tươi, tài năng tạm thời ngăn chặn nữ hoa bản tính, biến trở về thân người. Nghe A Nô mà nói sau, Linh Nhi rút chủy thủ ra, không chút do dự hướng bản thân cánh tay bẻ tới. Tức khắc máu tươi chảy ròng, tại một trận đau đớn sau đó, Linh Nhi biến ảo trở thành hình người, cái đuôi cũng biến mất không thấy. Ha ha, ha ha, Linh Nhi xuất phát từ nội tâm cảm thấy khai tâm cùng chờ mong. Nàng lôi kéo A Nô chạy đến trên trấn mua một thân quần áo xinh đẹp, cao hứng bừng bừng muốn đi gặp Tô Thành. Mạng hắn A Nô hẹn Tô Thành lại không biễn chi chỗ đình nghỉ mát gặp mặt, nghĩ cho Tô Thành một kinh hỉ. Bởi vì cái gọi là hiểu lầm là ngẫu nhiên, lúc này Linh Nhi cùng Tô Thành ở nơi này đầu hiểu lầm trên đường. Làm Linh Nhi chạy tới đình nghỉ mát phụ cận lúc, lại nhìn thấy Tô Thành cùng Nguyệt Như cười hì hì nói chuyện với nhau, đùa giỡn. Tất cả những thứ này đột nhiên xuất hiện biến cố, cho Linh Nhi đánh đòn cảnh cáo. Lúc này nàng nản lòng thoái chí, một mực bản thân lặng lẽ trốn đi lau nước mắt. Nhưng là lần này là nàng hiểu lầm Tô Thành, đó là Nguyệt Như tại Tô Thành trước mặt lắc lư, cho Tô Thành giảng cười nạo. Mắt nhìn đến, chưa chắc là chân thực. Thế nhưng là Linh Nhi đã trải qua hiểu lầm, Linh Nhi mười phân thất lạc cùng thương tâm. Tình yêu, liền là cái dạng này à, ngọt bùi cay đắng ngũ vị đều đủ, tình yêu nơi nào sẽ có một đường thông thuận. Mà bên này Tô Thành, hắn và Tiêu Dao, Tấn Nguyên còn có Nguyệt Như một mực ở trong lương đỉnh chờ lấy Linh Nhi xuất hiện, nhưng là Linh Nhi chậm chạp không có hiện thân. Tô Thành cũng cảm giác được hết sức kỳ quái, bởi vì hắn hiểu rõ Linh Nhi sẽ không nói láo hoặc là thất thức à. Hắn loang thoáng phòng đoán đạo, lúc này không phải là bái Nguyệt giáo âm như đây. Lại hoặc là, Linh Nhi có lẽ thật không ở kể bên này a. Lúc này Nguyệt Như nhìn thấy Tô Thành thần sắc phản ứng, trong nội tâm nàng cũng có chút khó chịu đây, chính nàng đã ý thức được, Tô Thành đã trải qua ở tại bản thân trái tim bên trong. Nàng đã trải qua thật sâu yêu Tô Thành. Mà Linh Nhi, nhìn thấy từ đuổi theo, tại bên người nàng an ủi nàng, bồi bạn hắn. Nói bản thân sẽ an toàn hộ tống Linh Nhi tiến về Nam Chiếu Quốc, nhường Linh Nhi không muốn đang suy nghĩ Tô Thành. Linh Nhi tỉnh táo lại, cảm giác được mình là nữ hoa sau đó, trên người có càng lớn trách nhiệm và sứ mạng. Không thể lại dạng này đắm chìm trong nhi nữ tình trường bên trong không cách nào tự kiềm chế, rơi dụng hạ xuống. Hai cái hảo tỷ muội tay cầm tay, bước lên tiến lên con đường. Lúc này Tấn Nguyên nhìn thấy Nguyệt Như là như vậy ưa thích Tô Thành, hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm giác được, Tô Thành đối Nguyệt Như vẫn là một loại đặc thù tình cảm. Mặc dù hắn không biết loại tình cảm đó có phải hay không tình yêu, nhưng là bản thân thêm tạp tại hai người bọn họ trung gian, cũng chưa hẳn là một kiện chính xác sự tình. Lại tăng thêm hoàng thượng cho hắn hạ một đạo chiếu lệnh, nhường hắn nhanh chóng trở lại về kinh thành. Mọi loại suy nghĩ phía dưới, hắn liền hướng Tô Thành đám người đến đây từ biệt. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như đối với hắn lưu luyến không rời, mà hắn đem Tô Thành đơn độc kêu lên bên người, nói với Tô Thành, sư phó, trước kia ta là bởi vì nghĩ muốn bảo vệ biểu muội, cho nên mới đi theo các ngươi bên cạnh. Nhưng là hiện tại có ngươi tại Nguyệt Như tả hữu, ta hết sức yên tâm. Hắn thần sắc có một chút bất đắc dĩ cùng không bỏ. Tô Thành nói với Tấn Nguyên, ta còn không có dạy công phu của ngươi đây, ngươi cái này muốn đi. Chương 648, Trung Nguyên nữ kiến sầu. Tấn Nguyên cúi đầu, khẽ mỉm cười, nói với Tô Thành, sư phó, ngươi đã cứu ta tính mệnh, hơn nữa cái này một đường đi tới, ở trên thân thể ngươi ta học tập đến rất nhiều, ta không thể một mực ở ngươi che chở cho. Bây giờ là nên thời điểm trở về một lần nữa bắt đầu, ngươi liền giúp ta chiếu cố thật tốt Nguyệt Như à, sau này còn gặp lại. Nói liền quay người rời đi. Tô Thành minh bạch Tấn Nguyên cảm thụ. Hắn yên lặng nghĩ đến, nếu như ngày sau có cơ hội, chắc chắn nhường Tấn Nguyên lưu tại bên cạnh mình. Bởi vì Tấn Nguyên là một cái khó đến người mới. Một bên khác Ano cùng Linh Nhi, các nàng đến một chỗ trên thị trấn. Ano mượn dùng Đường Ngọc tiểu bảo danh tự, tại Trung Nguyên khắp nơi gây chuyện thị phi. Trùng hợp bị Đường Ngọc bắt được, cái này mới biết được, Ano đánh lấy Đường Ngọc tên hảo, danh xưng mình là Trung Nguyên nữ kiến sầu Đường Ngọc. Trên trấn cô đương, đều bị nữ giả nam trang Ano mê thần hồn điên đảo. Khi hắn nhìn thấy Đường Ngọc, một mặt cười đùa tí từng nhựa theo Đường Ngọc vấn đề, một mặt nghĩ tranh thủ thời gian trốn đi. Nhưng là không nghĩ tới bị bắt được trận tướng, Đường Ngọc nắm thật chặt nàng không buông ra. Nàng coi là Đường Ngọc sẽ hung hăng phê bình trách quái bản thân, nhưng là ngoài ý muốn là, hắn đã không có trách cứ, mà lại còn cho Ano buộc dây dày, làm một chút cảm động ấm lòng sự tình. Tại Đường Ngọc tiểu bảo xuất phát trước đó, Nam Quyền mụ mụ giao cho hắn một kiện thánh cô bảo vật. Nói nhìn thấy Ano sau đó liền hung hăng trừng phạt nàng, Ano sợ đau, liền khiến cho kình hướng Đường Ngọc làm đúng. Đường Ngọc nhìn trước mắt cái này cái đáng yêu Ano, căn bản là không đành lòng ra tay. Hắn quyết định thật nhanh, bản thân thay Ano bị phạt, hung hăng dùng Nam Quyền mụ mụ roi ra quất bản thân. Ano vì thế cảm thấy cảm động hết sức cùng khai tâm, nàng chăm chú nắm Đường Ngọc tay, muốn cùng nhau đi trước trên đường ăn cái gì. Nàng cái này cái lớn đại ăn hàng, vô luận lúc nào đều quên không được ăn cái gì. Mấy ngày nay không có mang ngân lượng, nàng và Linh Nhi ăn ở đều là dùng bản thân tiên pháp biến. Nam Quyền mụ mụ nói qua, nếu như nàng đang dùng tiên pháp biến ăn hoặc là ngân lượng, nàng liền sẽ vì thế trả giá đắt. Mà cái này cái gọi là đại giới, chính là dài trương phi một dạng mày rậm cùng râu ria. Lúc này nàng biến thành cái này cái thô kệch nam tử bộ dáng. Đường Ngọc tiểu bảo thấy được nàng bộ dáng, quả thực là vừa muốn cười lại đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, Đường Ngọc tiểu bảo chính là Ano túi tiền. Ano nói qua, chỉ cần có Đường Ngọc tiểu bảo địa phương, liền sẽ có ăn ngon. Trong lòng nàng, ăn liền là đệ nhất, Đường Ngọc cũng sớm thành thói quen nha đầu này. Bởi vì nàng ngây thơ, đáng yêu, nàng thế giới bên trong không có giết chóc, không có cửu hận, chỉ có ăn, 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 không cầu hoa tươi. Lúc này hai người tới bên đường sạp hàng bên trên, Ano điểm một đống lớn thứ ăn ngon, thỏa mãn miệng lớn ăn, còn không ngừng tán dương mỹ vị. Toàn ra ngõ hẹp, bọn hắn ngẫu nhiên gặp trên đường phố Tiêu Dao, Đường Ngọc liếc mắt liền nhận ra, Tiêu Dao chính là trộm thạch trưởng lão túi tiền tiểu đâu. Hắn vội vàng đuổi theo, buồn cười không được đầu nhập, hai người liền tên đánh cùng một chỗ. Đánh nhau một phen sau, vẫn là khó phân thắng bại. Nguyệt Như sợ chậm trễ sự tình, liền khiến cho mánh khỏe, tranh thủ thời gian mang Tiêu Dao. Đường Ngọc gặp bọn hắn chạy, nhìn lại ăn say sưa ngon lành Ano, liền không có ở đuổi theo. Đường Ngọc nói dối, nói thạch trưởng lão gọi hắn, hắn được lập tức trở lại, dặn dò Ano có việc dùng ngàn dặm đường quanh co tìm hắn. Ano ăn xong đồ vật sau, còn gói một phần, nàng không biết, lúc này Đường Ngọc đang lặng lẽ theo đuôi sau lưng tự mình. Đường Ngọc một đi ngang qua đi theo, đi tới các nàng chỗ ở khách sạn. Hắn ngoại ý muốn phát hiện công chúa Linh Nhi có lẽ liền ở bên trong, vì chứng thực tình huống, hắn liền gõ cửa nghĩ muốn vào xem một chút. Trong phòng Linh Nhi cùng Ano trong lòng phi thường thần trường, sợ hắn xuống tới. Đột nhiên, Ano đầu góc nhất chuyển, sinh lòng một kế. Nàng cái này cổ linh kinh quái tính cách, cái quỷ gì chủ ý nghĩ không ra a chính là. Chương 649, tình yêu cùng nhiệt bên trong Ano. Chỉ thấy nàng vội vàng đi ra cửa, nhìn tới cửa đường ngọc, vì không bại lộ Linh Nhi hành tung. Nàng biểu hiện ra một loại thần bí bộ dáng, nàng nhường đường ngọc nhắm mắt lại, nói muốn cho hắn một kinh hỉ. Đường ngọc từ trước đến nay cũng rất tin tưởng Ano, liền thành thành thật thật làm theo. Lúc này trái tim của hắn ầm ầm nhảy loạn, mong đợi cái này cái gọi là kinh hỉ. Quả thật là kinh hỉ. Đường ngọc không nghĩ tới, Ano dĩ nhiên vụng trộm hôn bản thân một ngụm. Tại đơn thuần Ano trong lòng, cái này chỉ là kế hoa binh, chỉ là vì cứu công chúa. Nhưng là tại đường ngọc nơi này, cái này gọi là hảo cảm, cái này gọi là thổ lộ, cái này càng thêm gọi thích. Hắn tức khắc khuôn mặt đỏ lên, trong lòng hiệu con xung loạn. Ano luôn luôn tính cách tùy tiện, nghịch ngợm gây sự, hôm nay chủ động thân bản thân, đây là hắn làm sao cũng muốn tượng không đến. Đường ngọc tại nguyên chỗ ngây ngốc ngốc đứng mấy giây, sau đó mới dần dần kịp phản ứng. Hắn gãi gãi đầu, bản thân trước kia còn không có dạng này qua đây, đặc biệt là bị bản thân yêu thích người dạng này, đoán chừng hắn nay đêm kích động đều không ngủ được a. Lúc này Ano sớm đã chạy về, Đường Ngọc giờ phút này bởi vì đắm chìm trong tình yêu trong hải dương, đã sớm đem tìm công chúa đại sự này cho ném sau đi. Ano nhìn Đường Ngọc đi, lúc này mới thật sâu ngược lại hít một hơi khí. Nàng nhanh trở về, thu thập hành lý mang theo Linh Nhi ly khai. Nàng tuyệt đối không thể để cho Đường Ngọc cùng cái kia ngoan cố không thay đổi tảng đá lớn biết rõ các nàng hành tung cùng chỗ ở, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Mười phần trùng hợp sự tình lại phát sinh. Tại nàng hai thoát đi trên đường, gặp Tô Thành cùng Tiêu Giao ba người. Ano vừa nhìn thấy bọn hắn, liền phảng phất là giẫm lôi đồng dạng, lôi kéo Linh Nhi tranh thủ thời gian hướng sau lưng trốn. Nhưng là không nghĩ tới, lần này nàng hai bị hai mặt giáp công, phía sau bọn họ là Đường Ngọc cùng Thạch trưởng lão. Tình thế cấp bách phía dưới, mọi loại bất đắc dĩ, Ano thấy được bên đường Tiêu Cục Tiêu Sa, liền động linh cơ một cái. Nàng đem Linh Nhi giấu ở Tiêu Sa trong dương đầu, sau đó dùng linh lực đem dương hở miệng che lại. Lúc này Tô Thành đi tới, đột nhiên một chút dừng lại bước chân. Hắn tựa hồ cảm thấy Linh Nhi liền tại phụ cận, hắn có thể cảm thụ đến Linh Nhi trên người linh lực cùng tiên khí. Tô Thành mấy người một mực thuận lấy bản thân cảm giác phương hướng, thế nhưng là vẫn là không có tìm tới Linh Nhi, chỉ là nhìn thấy Tiêu Sa. Mà Đường Ngọc vụng trộm đi theo sau lưng Ano, hắn nhìn đến lúc này chỉ có Ano một người, một bức lén lén lút lút bộ dáng, liền muốn nàng khẳng định là đem công chúa giấu đi. Hắn cẩn thận quan sát một chút bốn phía tình huống, cũng chỉ có cái kia vừa rồi đi ngang qua Tiêu Sa nhất có hiểm nghi. Hắn lúc này mới phản ứng tới, thế nhưng là vừa quay đầu lại, Ano đã trải qua không thấy. Cái này thời điểm, hắn liền càng thêm xác định bản thân ý nghĩ không. Hắn vội vàng trở về hướng Thạch trưởng lao báo cáo, Thạch trưởng lao tán dương Đường Ngọc vài câu. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đây nhất định là Tiêu Cục cùng Bái Nguyệt giáo cấu kết, cướp đi công chúa. Thạch trưởng lao âm thầm thề, mặc kệ khó khăn gì, hắn cũng có tìm tới công chúa. Lúc này Tô Thành, hắn suy nghĩ chốc lát, phát hiện không thích hợp. Hắn cảm giác được cái này trên đường đi liên quan tới Bái Nguyệt giáo những cái này âm mưu, tuyệt không có như vậy đơn giản. Nếu như bản thân ngay từ đầu liền hiện lộ ra bản thân thực lực chân thật, như vậy phản mà đối với Linh Nhi bất lợi. Tô Thành biết rõ, Bái Nguyệt chân chính âm mưu là trở thành Nam Chiếu quốc chân chính kẻ thống trị. Hắn lấy từ thân pháp lực, tỉnh lại bị nữ hoa phong ấn thượng cổ thần thú, cũng mượn nhờ thủy ma thú, tạo thành Miêu Cương đại hồng thủy, đã dẫn phát Hắc Miêu cùng Bạch Miêu trong lúc đó chiến tranh. Đồng thời giá họa cho Vu Hầu, hắn một mực dùng người sống để tế điện thủy ma thú hài cốt, hy vọng có thể khiến thủy ma thú phục sinh, ý đồ mượn thủy ma thú lực lượng nhất thống thiên hạ. Cũng là muốn mượn Ngũ Tinh Liên Châu lực lượng, tịnh hóa toàn bộ thế giới, sau đó phát huy nữ hoa lực lượng, sáng tạo vạn vật sinh linh. Như vậy mà nói, mới thế giới liền sẽ hoàn toàn do hắn làm chủ, không có lựa gạt, không có giả nhân giả nghĩa, hết thảy đều dựa theo hắn ý nguyện. Cho tới nay, mặc dù Bái Nguyệt làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng là hắn cũng là rất đáng buồn. Chương 650, Tô Thành, ta muốn làm nằm vùng. Hắn chấp nhất dùng bản thân đời sau chứng minh trên thế giới phải chăng có chân ái, chỉ vì hắn bản thân không có đạt được qua tí tí thích. Tô Thành quyết định, bản thân nhất định phải làm bộ mình là một cái người bình thường. Dạng này mới để cho Bái Nguyệt buông xuống cảnh giác, mới tốt lẫn vào Nam Chiếu ngăn cản Bái Nguyệt cuối cùng âm mưu. Hắn còn do đó triệu hoán thủ hạ, như nếu không có 10 phần nguy hiểm mà khẩn cấp tình huống, cái kia tuyệt đối không thể xuất hiện, càng không thể trợ giúp bản thân. Nếu như có khẩn cấp tình huống, lại phái bên người cao thủ tới. Hắn cảm giác được bản thân đi qua nhiều như vậy thế giới, bản thân đầy đủ ứng đối trước mắt hết thảy. Huống hồ trong phong vân thế giới, hắn đã trải qua nội lực tăng nhiều, lại tăng thêm bản thân bất tử chi thân, dù cho đặt mình vào nguy hiểm, cũng không có liên quan quá nhiều. Lần này Tô Thành, có thể nói là hao hết khổ tâm, nhẫn nhục cơm nặng a, không nghĩ đến hắn lớn như vậy buốt, tự thân lên trận. Tô Thành lúc này trong lòng nghĩ, bảo bảo thật là khó, bảo bảo trong lòng khổ a. Ha ha. Lúc này, hắn và Tiêu Dao, Nguyệt Như chạy tới Tiêu Cục. Nhưng là, không thể không nói, chuyện gì đều là trước ra tay vì mạnh, không nghĩ tới, Thạch trưởng lão cùng Đường Ngọc bọn hắn, đuổi tại bản thân trước đó. Làm Thạch trưởng lão bọn hắn cùng Tiêu Cục người đánh nhau công phu. Tô Thành ba người liền tới đến để đó Dương Bầu Đụy trong phòng. Bọn hắn mở ra hòm gỗ, phát hiện Linh Nhi cũng không tại bên trong. Trong nháy mắt, cảm giác rất có thể là chúng bày dập gì. Không không, Tô Thành vừa nghĩ đến, có lẽ Linh Nhi là bị Ano mang đi. Đang tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, không khéo bị Đường Ngọc cùng Thạch trưởng lão đụng vào vặn. Thạch trưởng lão đặc biệt đường phẫn nộ, Đường Ngọc tiểu bảo cũng nhận ra Tiêu Dao liền là trộm bọn hắn túi tiền người. Lúc này Thạch trưởng lão giận tím mặt, hắn cảm thấy Tiêu Dao mấy người quá ghê tởm, bởi vì hắn cuộc đời hận nhất những cái kia lén lút người. Đùa nghịch bản thân mấy lần không nói, hiện tại lại đánh lên công chúa chủ ý, hắn cảm giác được cái này tất cả định là bọn hắn khác có ý đồ. Bọn hắn nhanh chạy tới Tiêu cục Tiêu Dương trước mặt, lại phát hiện bên trong chỉ có bạc, không có công chúa. Lúc này liền cho rằng công chúa khả năng bị Tô Thành bọn hắn cướp đi. Hắn hạ lệnh nhanh đi truy, đồng thời nói cho Đường Ngọc, nhất định muốn rằng công chúa mang trở về. Mà hại mọi người tốt tìm công chúa đi đâu đây? Nguyên lai Linh Nhi đã sớm bị cái kia cổ quái tinh linh Ano mang đi. Mặc dù Linh Nhi lo lắng Tô Thành an nguy, cũng là lưu luyến không rời bộ dáng, nhưng là, nàng hay là nghe Ano mà nói. Nàng hai càng không ngừng chạy nhanh, tránh né lấy truy kích. Bởi vì kế hoạch thất bại, Đường Ngọc tiểu bảo bị Thạch trưởng lão hung hăng phê bình một phen. Làm trời tối người yên, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ lúc, Đường Ngọc một mình đi tới không người trên đất trống, khổ luyện công phu. Chỉ có luyện công mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất tất cả những thứ này phiền lòng cùng khổ sở. Hắn không muốn để cho bản thân nghĩa phụ Thạch trưởng lão thất vọng, bởi vì tại Đường Ngọc trong lòng, Thạch trưởng lão thế nhưng là bản thân kính yêu nhất người. Nhưng là, mặt khác, trong lòng của hắn lại lo lắng lấy Ano, hôm nay nhìn xem nghĩa phụ tức hồn hển bộ dáng, Đường Ngọc sợ Ano bị nghĩa phụ bắt đi. Thạch trưởng lão hung hăng dạy dỗ Đường Ngọc, đồng thời khí động thủ. Lúc này, Đường Ngọc khỏe miệng còn dư giữ lại từng đạo vết máu, còn có mặt mũi chứng bên trên cái kia lớn bàn tay thô ấn. Thạch trưởng lão vẫn luôn cảm thấy Ano quá mức tinh nghịch, không có một chút điểm nữ hải tử nên có bộ dáng. Hơn nữa lần này Ano đến đây, là phụng bái nguyện mệnh lệnh, Thạch trưởng lão liền càng thêm không coi trọng nàng. Hắn cho rằng Đường Ngọc tiểu bảo khẳng định là gặp qua Ano cùng công chúa, nhưng là một mình thả đi các nàng. Đường Ngọc vì Ano an nguy, dù cho bị đánh chết, cũng không nguyện ý thừa nhận. Hắn biết rõ bản thân nghĩa phụ tỷ khí, giống như đem Ano mang đi công chúa việc này nói cho hắn biết, vậy hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Ano. Hắn tình nguyện bản thân chịu khổ, cũng không nguyện ý người khác khi dễ Ano, tổn thương Ano. Thế nhưng là tất cả những thứ này, ngây thơ ngốc bạch ngọt Ano cũng không biết. Chương 651, Linh Nhi, nỗi khổ tương tư. Nàng không biết, cho tới nay, bản thân mặc kệ sông bao nhiêu họa, đều không biết bị phát hiện hoặc là trừng phạt, cũng không phải là lại bởi vì bản thân may mắn, mà là bởi vì có người một mực yên lặng thủ hộ tại nàng bên cạnh. Chính đang Đường Ngọc tức hồn hển, lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, nghịch ngợm gây sự Ano lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì Đường Ngọc nói với nàng qua, khai tâm thời điểm nước mắt là ngọt, thương tâm thời điểm là khổ. Khi nàng nhìn thấy lúc này Đường Ngọc khỏe mắt có một tia còn sót lại nước mắt lúc, nàng liền nhẹ nhàng dùng tay chỉ điểm điểm, sau đó đem ngón tay phóng tới trong mồm. Là khổ. Nàng một mặt trầm trọng nhẹ giọng nhị non đạo. Nàng cái này mới biết được, Đường Ngọc vì bản thân bị quất, bị Thạch trưởng lão đánh chửi. Nàng tức giận nói muốn đi tìm Thạch trưởng lão, còn ngốc bạch ngọt tán dương bái nguyệt là người tốt. Đường Ngọc trong lòng rõ ràng, bởi vì đối với Ano dạng này không có kinh nghiệm xã hội nữ hài tử tới nói, nàng không có nhận ra người xấu năng lực. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng nói, tại Đường Ngọc trong lòng, nghĩa phụ tuy nói thích sủ mặt, nhưng là hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều là vì bản thân tốt. Mặc kệ nghĩa phụ đánh như thế nào mang hắn, hắn đều không biết để ở trong lòng, sẽ không hận hắn. Đường Ngọc nhìn qua mặt trăng, xoay người muốn gọi Ano nhìn lên, Ano lại sớm đã tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. Đường Ngọc bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, đối với nha đầu này, hắn thật là không có biện pháp. Ano lúc này về tới Linh Nhi bên người, nàng phi thường đau lòng Linh Nhi, nàng cũng minh bạch, Linh Nhi là tưởng niệm Tô Thành. Nhưng là cái này nỗi khổ tương tư, tuyệt không được là bản thân có thể giải quyết. Làm Linh Nhi ngủ thời điểm, nàng vụng trộm đếm thử Linh Nhi nước mắt, nguyên lai Linh Nhi nước mắt cũng là khổ. Bởi vì Ano từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có chảy qua nước mắt, cũng không có khổ sở thương tâm qua. Cho nên nàng không biết, cũng không lãnh hội được cái này là một loại cái dạng gì cảm giác. Nàng nghĩ thầm công chúa tỉnh lại nhất định sẽ khát nước, cho nên liền đi ra tìm thủy. Thế nhưng là người nào từng nghĩ đến, lúc này phía sau nàng đột nhiên xuất hiện mấy cái bái nguyệt giáo bại hoại. Nhưng là Ano cũng không biết đối phương liền là bái nguyệt giáo người. Nàng một đường tránh né lấy bái nguyệt giáo đồ, vì liền là đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Nhưng là ai ngờ những người kia theo đuổi không bỏ. Đang lúc nàng sắp bị bắt lại thời điểm, Đường Ngọc tiểu bảo giống một cái cứu thế đại anh hùng một dạng, cùng xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Ano nháy mắt thật vui vẻ, Đường Ngọc liền giống bản thân cứu tinh, mỗi lần đều sẽ đúng hẹn xuất hiện. Cái này thời điểm Đường Ngọc ép hỏi công chúa hạ lạc. Ano ngay từ đầu không muốn nói ra Linh Nhi chân thực thân phận, lừa gạt Đường Ngọc nói bản thân một mực cùng quen biết tiểu cô nương cùng một chỗ. Nhưng là nàng không biết, Đường Ngọc đối hắn bản thân thích, đối bản thân hiểu rõ, xa xa vượt quá tưởng tượng. Ngay bén Đường Ngọc sớm đã biết rõ chuyện này, Ano bất đắc dĩ, liền đem hắn dẫn tới sân đấu. Đường Ngọc nhìn thấy Linh Nhi, bật người quỳ gối Linh Nhi bên người, hắn hướng Linh Nhi hứa hẹn, mình nhất định sẽ bảo hộ tại Linh Nhi bên người, tận chức tận trách, đem nàng đưa về Nam Triều quốc. Linh Nhi chạy đi rất là mỏi mệt, liền ngủ thiếp đi. Đợi đến Linh Nhi chìm vào giấc ngủ sau đó, Ano bên cùng Đường Ngọc bên ngoài thủ vật. Hai người nói chuyện với nhau. Ano nói bản thân đặc biệt đừng chán ghét cái kia gian ngoan không thay đổi lão ngoan cố, nàng nói chính là Thạch trưởng lão. Nhưng là, Đường Ngọc nói cho nàng, nếu như không có Thạch trưởng lão, bản thân đã sớm đói chết ở đầu đường. Từ khi Thạch trưởng lão thu dưỡng hắn sau đó, hắn liền thề với trời, mặc kệ về sau có bao nhiêu khó khăn, hắn một định muốn trở thành thiên hạ có thể nhất văn tiện quân nhân, không cô phụ nghĩa phụ đối với hắn kỳ. Cho tới nay, bản thân ghi nhớ lấy nghĩa phụ dạy bảo, mưa gió không thay đổi, tức giận phấn đấu. Thế nhưng là hắn không hiểu, mặc kệ hắn làm thế nào, vĩnh viễn cũng không đạt được nghĩa phụ đối với hắn yêu cầu. Điều này làm hắn phi thường mê hoặc, hắn cảm giác được bản thân có thể là cái thùng cơm đổ bỏ đi. Nhưng khi hắn giảng say sương ngon lành, đều có thể cảm động đến bản thân lúc, nhìn lại, Ano sớm đã buồn ngủ. Chương 652, Bái Nguyệt khảo nghiệm. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, nha đầu này, thật âm mộ nàng, trừ ăn ra liền là ngủ, không có một chút phiền não bộ dáng. Nhìn xem ngủ say Ano, hắn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm lấy Ano, đưa nàng bỏ vào công chúa bên người. Bản thân liền lặng lẽ ly khai. Ngày thứ hai, đợi đến Linh Nhi tỉnh lại, phát hiện Đường Ngọc lưu lại một phong thư. Nguyên lai là Đường Ngọc sợ nàng hai bị đói, cho nên liền đi cho các nàng tìm kiếm thức ăn. Một mực đợi tại sân động, các nàng cảm thấy phi thường buồn bực, liền quyết định ra ngoài tìm kiếm Đường Ngọc. Không nghĩ đến, trên đường ngẫu nhiên gặp Tấn Nguyên. Tấn Nguyên cùng Linh Nhi nói chuyện với nhau, biết Linh Nhi buồn rầu cùng khúc mắc. Hắn người đứng xem này kỳ thật rất rõ ràng sự tình đầu đuôi, cũng rất có quyền lợi nói câu công chính mà nói. Hắn giải khai Linh Nhi cùng Tô Thành trong lúc đó hiểu lầm. Linh Nhi cái này mới biết được, nguyên lai là bản thân hiểu lầm Tô Thành. Tấn Nguyên còn đưa cho Linh Nhi một câu, nói cho nàng yêu nhau không bằng hiểu nhau. Lúc này nhìn xem Linh Nhi cùng Tấn Nguyên ở đó nói cái líu lo không ngừng, Ano liền không kiên nhẫn. Nàng nói Tấn Nguyên cùng Tiêu Giao Tô Thành bọn họ là một đám bại hoại, cho nên Linh Nhi liền để cho nàng đi trước chơi một hồi, đợi lát nữa lại nơi này tụ hợp. Ano chơi lấy náo, thật lớn không lâu sau, mới nhớ Linh Nhi. Nàng vội vàng gọi tới các nàng nói xong tụ hợp địa phương, nhưng là không gặp Linh Nhi bóng dáng. Nghĩ thầm Linh Nhi có thể là sớm đã trở lại sơn động bên trong đi, thế là lại chạy tới sơn động bên trong, nhưng là vẫn không có Linh Nhi. Đột nhiên từ bên ngoài sông tới một đám bái nguyệt cùng đồ, bọn hắn đem Ano đánh cho choáng, Ano nháy mắt không có ý thức, bị bọn hắn bắt đi. Linh Nhi cùng Tấn Nguyên trò chuyện xong sau, ở chung quanh cũng không gặp Ano thân ảnh. Thế là nàng nhanh chạy đến sơn động, không có tìm tới Ano. Đang lúc nàng vạn phần lo lắng thời điểm, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một con bạc vòng tay, cái này bạc là Ano một mực mang ở trên người. Nàng biết rõ Ano giờ phút này nhất định là gặp phải nguy hiểm, Linh Nhi gấp gấp như lửa đốt, đành phải ra ngoài bốn phía tìm kiếm. Mà mua thức ăn đang chạy tới Đường Ngọc, ngón tay hắn một mực lại không tự giác lay động. Hắn biết rõ, khẳng định là Ano có nguy hiểm, bởi vì đây là bọn hắn ước định, cũng là phương thức liên lạc. Ano từng nói qua, nếu như gặp phải khó khăn, liền sẽ dùng Thiên Lý Nhất Tuyến Khiên đến triệu hoán Đường Ngọc. Đường Ngọc đi theo Thiên Lý Nhất Tuyến Khiên cảm giác, một đường tìm đến, phát hiện tại một chỗ rừng cây đại thụ phía dưới, có một cái cực lớn động không đáy. Nguyên lai Ano rất xuống động không đáy bên trong. Ano thân thể lúc này một mực vô hạn chìm xuống phía dưới. Nàng kêu khóc nhường Đường Ngọc đội vàng nhường ly khai, nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm. Nhưng là Đường Ngọc đối Ano thích, là không sợ người lạ chết, không để ý an nguy, là bỏ ra toàn bộ. Hiện tại Đường Ngọc đã trải qua lo lắng nói không ra lời, hắn thể nhất định muốn cứu trở về Ano. Hắn đột nhiên động linh cơ một cái, liền ôm lấy một khối tảng đá lớn, nhảy đến động không đáy bên trong. Có thể là trọng lực tác dụng, hắn một mực vô hạn chìm xuống phía dưới lấy. Hắn ôm lấy tảng đá, cho nên chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp Ano. Chỉ thấy hắn nghiêng thân thể, đem tảng đá kẹt tại động biên giới, mà bản thân hai chân thì là chống đỡ sơn động một cái khác biên giới. Ano rất xuống thạch đầu, hai người liền bị kẹt ở nơi này, chỉ có thể chăm chú ôm chặt tảng đá. Nàng trách cứ Đường Ngọc vì cái gì chỗ sung yếu dưới đến cứu bản thân, nhưng là Đường Ngọc nói với nàng, cùng bản thân chết ở cùng một chỗ, hắn kiếp này không hối hận. Ano phi thường thương tâm cũng không phải thường cảm động, ở nơi này sinh tử tối hậu quan đầu, Đường Ngọc nâng lên rũ khí, cuối cùng nói ra lời trong lòng mình. Hắn nói với Ano, "Ano, ta yêu ngươi." Không nghĩ đến Ano nghe xong, liền lớn tiếng đáp lại, "Ta muốn gả cho Đường Ngọc tiểu bảo." Đường Ngọc bị Ano mà nói cho khiếp sợ đến, hắn tâm tình lúc này lại là kích động, lại là khai tâm, không cẩn thận liền buông lỏng ra trong ngực tảng đá. Cái này buông lỏng tay, hai người lại tiếp tục hướng xuống chìm xuống, giống cái dù nhảy một dạng. Chương 553, từng bước là bẫy dập. Ano lớn tiếng khóc, Đường Ngọc nhớ kỹ, đây là Ano cuộc đời lần thứ nhất thúc thiết, hơn nữa lại là vì bản thân. Trong lòng của hắn, tức khắc cảm giác được bản thân làm ra tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một bên khác Thạch trưởng lão, lúc này hắn trong lòng còn đau, hắn phảng phất cảm giác được, Đường Ngọc hẳn là gặp khó khăn gì. Hắn tâm khẩu đau nhức lão lợi hại, chỉ thấy hắn khàn cả giọng nói ra, "Nhi tử ngươi không cần phải sợ, nghĩa phụ tới cứu ngươi." Hắn bước đi như bay chạy trước, đem hết toàn lực hướng phía trước tiến đến. Ano cùng Đường Ngọc một mực hướng xuống trầm xuống, ở phía sau đến, bọn hắn liền hôn mê bất tỉnh. Làm bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, bọn hắn tại một cái nở đầy cây cải dầu hoa thảo trên mặt đất. Ano nói với Đường Ngọc, "Đường Ngọc tiểu bảo, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không tại thiên đỉnh? Chúng ta chết." Đường Ngọc nói, "Thiên đỉnh tại sao sẽ ở dưới mặt trời đây? Phàm nhân ở địa phương cùng thần tiên là không giống." Nghe Đường Ngọc mà nói sau, Ano cao hứng bừng bừng lên lợi, may mắn mình và Đường Ngọc không có chết mất. Cái này thời điểm Đường Ngọc lại nói với nàng, "Không nên xem thường, đây là Bái Nguyệt giáo âm mưu." Không nghĩ đến ngây thơ Ano, hoàn toàn bị Bái Nguyệt tẩy não, nàng ngược lại cho rằng đây là Bái Nguyệt thúc thúc cứu bọn hắn, đem bọn hắn đưa đến một cái như vậy xinh đẹp địa phương. Hai người nói chuyện với nhau qua đi, mới đột nhiên nghĩ tới công chúa, còn có nghĩa phụ an nguy, bọn hắn nhất định sẽ đặc biệt đừng lo lắng lo lắng. Cho nên Ano cùng Đường Ngọc liền đội vàng lục lọi lộ tuyến đuổi đến trở về. Tại trên đường, ngẫu nhiên gặp Thạch trưởng lão, Thạch trưởng lão nhìn thấy Đường Ngọc không có việc gì, trong lòng của hắn rốt cục lòng một cái khí, cũng cảm thấy phi thường khai tâm. Nhưng là hắn người này liền là dạng này, cho hảo tâm lại không cho hòa nhã. Hắn nghiêm túc khiển trách Đường Ngọc, nói Đường Ngọc lòng phòng bị quá yếu. Cái này thời điểm, hắn thủ hạ báo cáo, phát hiện công chúa bóng dáng, nói là giống như tại Bạch Hà thôn. Thạch trưởng lão mệnh lệnh đại gia thu dọn đồ đạc, nhanh hướng Bạch Hà thôn đi trước, trời tối trước đó cần phải đuổi tới đó. Mà hết thể này tất cả đều là Bái Nguyệt giáo âm mưu, mà bọn hắn đang tại đi từng bước một vào bẫy dập bên trong. Lúc này Tô Thành cùng Tiêu Giao đuổi đến mấy ngày đường, lúc này đang mỏi mệt ngồi ở đại thụ trước mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát tại tiếp tục chạy đi. Nhưng là không nghĩ tới, chạm mặt tới một con hồ ly, cắn bị thương Tiêu Giao. Tô Thành vốn định vì Tiêu Giao chữa thương, nhưng là mình lúc này vẫn là ẩn ẩn thân phận, không phải bại lộ thời điểm. Hắn nhìn xem Tiêu Dao vết thương cũng không cái gì trở ngại. Đã nói đi phía trước trong thôn nhìn xem, có hay không đại phu. Tại trên đường, bọn hắn ngẫu nhiên gặp đến một cái đại thẩm, căn cứ vị kia đại thẩm nói, đi hướng đông, không đến ba dặm thì có một Bạch Hà thôn. Không cầu hoa tươi không? Vị kia đại thẩm còn quan sát một chút Tiêu Dao, nói ra, ngươi cái này tổn thương là nhân quả báo ứng a. Tiêu Dao kêu khóc oan uổng, nói ra, ta không có đối với nó động thủ a, là xuất sinh kia trước cả ta. Đại thẩm tiếp lấy nói ra, hai tử, ngươi thử tưởng tượng, cái kia ngươi trước đó có không có thương hại qua hồ ly nha. Lúc này Tiêu Dao cùng Nguyệt Như mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn trăm miệng một lời nói ra, hồ yêu. Không đại thẩm nói tiếp đi, trên đời vạn vật có thể sinh tồn, tự có đạo lý riêng, thượng thiên đối mỗi loại sinh mệnh đều có hắn chịu mến. Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi đạo, thế nhưng là yêu quái, trời sinh nó liền là tà vật a, sao có thể cùng người đánh đồng với nhau đây? Đại thẩm không chút hoang mang nói ra, chân ngươi bên trên tổn thương, liền là chứng minh. Nhân quả tuần hoàn, mọi thứ tuyệt không thể nhìn bề ngoài. Nghe đại thẩm mà nói, Tô Thành mang theo Tiêu Dao cùng Nguyệt Như chạy tới Bạch Hà thôn. Linh Nhi bên này, nàng một thân một mình đi ở tối như mực rừng rậm bên trong, xa xa nhìn xem có một vị phụ nhân bóng lưng. Vị kia phụ nhân ngồi ở nơi nào yên lặng khóc, phản phất như gặp phải cái gì đặc biệt đừng chuyện tương tâm. Linh Nhi tranh thủ thời gian đi trước nhìn, nàng vô vô phụ nhân bà bay, không nghĩ tới, nguyên lai là một cái đã trải qua biến dị sát chết vùng dậy khan. Chương 654, mới vào Bạch Hà thôn. Sát chết vùng dậy hướng Linh Nhi đánh tới, thế nhưng là Linh Nhi cũng không có thương tổn sát chết vùng dậy, phản mà là dùng bản thân nội lực, đem hết khả năng đi cứu sát chết vùng dậy. Nhưng là lúc này, bản thân đang thân thể hư yếu, lại động tiên khí, liền không tự giác té xỉu trên mặt đất. Làm nàng tỉnh lại lần nữa lúc, mình đã nằm ở một vị nông trại bên trong. Mà vị này nông trại chủ nhân là một vị cô nương trẻ tuổi cùng cha nàng. Vị này cha con là thôn bác sĩ, y thuật cao siêu. Mà một bên khác Tô Thành ba người, bọn hắn một đường hỏi thăm, cũng đi tới Bạch Hà thôn. Bọn hắn vừa tới cửa thôn, liền bị thôn dân ngăn lại, cho rằng bọn họ là người xấu. Nguyệt Như thành thần đạo, ta vị bằng hữu này bị thương nhẹ, phải vào thôn tìm đại phu. Đi qua một phen sau khi giải thích, thôn trưởng lúc này mới đồng ý thả bọn hắn tiến đến. Đồng thời nhìn thoáng qua Tiêu Dao trên đùi tổn thương, đồng thời kiểm tra cẩn thận một phen, xác nhận cũng không phải là bị cương thi cắn bị thương, cái này mới yên tâm mang bọn hắn tiến vào trong thôn. Tô Thành tại cửa thôn, liền đã mơ hồ cảm thụ đến một cỗ tà khí. Làm bọn hắn đi tới một chỗ nông trại bên trong, bọn hắn ba người vừa mới tiến nông trại, liền phát hiện thật nhiều thân hoạn bệnh nặng người. Những người này, cả đám đều biến thành cương thi bộ dáng, Tô Thành lúc này mới minh bạch, nguyên lai cô kia tà khí đang là bởi vì những cái này biến dị thôn dân bệnh tình nghiêm trọng, đều bắt đầu mọc ra sắc bén răng nanh, không có người bộ dáng, ánh mắt cũng biến thành kinh khủng không chịu nổi. Tô Thành nhìn kỹ một chút, rõ ràng bọn hắn chính là bị cương thi cắn, mới có thể biến dị trở thành xuất hiện ở cái này bất nhân bất quỷ bộ dáng. Tô Thành biết rõ, loại độc này gọi thi độc, giống như chế nghĩ ra biện pháp, liền sẽ lây cho càng nhiều người. Lúc này, chỉ thấy trong phòng đi ra một cái đoan trang tú khí nữ tử. Nghe dẫn đường thôn dân giới thiệu, vị này nữ tử gọi Mộc Tử. Nàng và phụ thân hắn chính là cái thôn này bên trên đại phu. Vị này nữ tử thấy được bị cắn bị thương Tiêu Dao, chau mày, vội vàng hỏi đạo, ngươi cái này không được nhọn là bị cương thi cắn à? Sau đó hắn nhẹ nhàng đem Tiêu Dao ống quần kéo lên, kiểm tra một phen, lúc này mới xác định đây không phải cương thi gây nên. Tiêu Dao trong lòng cũng an tâm rất nhiều, hắn nhìn xem đối diện vị này nữ tử, nhẹ giọng hỏi đạo, cô nương, cái này hát thủy trấn đi như thế nào à? Mộc Tử nghe hắn lời nói sau, nàng thần sắc dây lát thời gian biến 10 phân khẩn trương. Mà bên cạnh mang đường tiểu ca, một mặt khẩn trương hỏi đạo, Lý đại hiệp, ngươi muốn đi nơi đó à? Mộc Tử tiếp lời nói ra, ngàn bạn đừng đi. Nghe hắn hai người thuyết phục, Tiêu Dao rất là kinh ngạc truy vấn, vì cái gì? Mộc Tử dừng ra tay bên trong sống, chậm rãi nói ra, bởi vì nơi đó đã là một chỗ tử thành, chỉ còn lại cương thi, rất nguy hiểm không? Tiêu Dao nghe, chẳng những không có biểu hiện ra một tơ một hào khẩn trương, ngược lại trêu ghẹo nói ra, vậy rất tốt à, có nhiều thú. Lúc này Mộng Từ mang trên mặt kinh ngạc và kinh ngạc, nàng trợn mắt há hốc mồm theo dõi hắn. Lúc này một bên Nguyệt Như vội vàng nói ra, theo hắn đi thôi, hắn người này gặp yêu tất sát, huống hồ có ta ở đây, rất an toàn đây. Mộng Từ không nghĩ tới, Tiêu Dao cùng Nguyệt Như đối mặt cương thi, tại sao sẽ nói như thế phong đạm bình tĩnh, một chút cũng không sợ bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ là thật không sợ sao? Dừng lại chốc lát, nàng lại bắt đầu liên tục ngăn cản đạo, không nên không nên, các ngươi hai cái đều không thể đi. Tiêu Dao trả lời, ta nói với ngươi, bằng hữu của ta ở nơi đó, ta không đi không phải quá không có suy nghĩ sao? Bọn hắn đối thoại thời điểm, Tô Thành đứng tại bên cạnh bọn họ, vẫn không có lên tiếng. Giờ phút này hắn đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói ra, vì cứu Linh Nhi, chúng ta không thể không đi, tạ ơn cô nương nhắc nhở. Sau đó hắn đối bên người Tiêu Dao cùng Nguyệt Như nói ra, chúng ta đi thôi. Nguyệt Như nhìn qua Tô Thành công con mắt, nàng hung hăng gật gật đầu, bởi vì vô luận Tô Thành làm cái gì, chính mình cũng sẽ yên lặng duy trì. Chương 655, tìm tới Linh Nhi hạ lạc. Du côn Tiêu Dao ngậm một cái gậy gỗ, nói ra, "Ân công, chúng ta đi theo ngươi." Nguyệt Như cười hì hì nói, "Có Tô đại ca, chúng ta cái gì cũng không sợ." Lúc này nàng cái kia ánh mắt, đối Tô Thành tràn đầy sùng bái. Người nào cũng không cho đi cái kia. Bọn hắn vừa dứt lời, liền truyền ra một trận tiếng quát mắng. Tô Thành ba người nhẹ nhàng quay đầu, bọn hắn nhìn thấy một vị ăn mặc đôi dao nhau quần áo lão giả. Chỉ thấy hắn từ ngoài cửa đi tới, nhìn hắn nói chuyện cổ khí, hẳn là thôn trưởng hoặc là cái gì có địa vị người. A Tiêu Dao cùng Nguyệt Như vội vàng đứng lên, ba người kinh ngạc nhìn xem vị này lão giả. Lúc này chỉ thấy Mộng Từ nhẹ nhàng mà kêu đạo, ba ba. Tô Thành phỏng đoán không sai, vị này chính là Mộng Từ ba ba, cũng là cái thôn này thôn trưởng, càng là chăm sóc người bị thương Y Lệ Tiên. Cái này thời điểm, Tiêu Giao đối thôn trưởng nói ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia Hàn Y Lệ Tiên a. Hàn Y Lệ Tiên không có để ý tới Tiêu Giao mà nói, tiến lên đi hai bước, tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ chân tốt, tìm ngươi bằng hữu đi thôi. Tiêu Giao trừng mắt liếc hắn một cái, trả lời đạo, bằng hữu của ta đang ở Hắc Thủy Trấn a. Hắn đang ở Hắc Thủy Trấn, ta cũng không giúp được hắn. Hàn Y Lệ Tiên một bức không kiên nhẫn bộ dáng. Lúc này Nguyệt Như không nhìn nổi, nàng khinh miệt nói với Hàn Y Lệ Tiên, ha ha, còn nói là cái gì Y Lệ Tiên đây, xuất hiện lại không là gặp chết không cứu sao? Nguyệt Như nàng đây là muốn dùng khích tướng pháp, nhưng là không nghĩ tới, cái này Hàn Y Lệ Tiên căn bản là không mắc bẫy này. Hắn chứng chặt đàng hoàng trả lời đạo, không được, ta nói không được thì không được. Rõ ràng một bức lão ngoan cố bộ dáng. Đây là thời điểm Tô Thành đội vàng tiến lên, phi thường lễ phép hướng Mộng Từ hỏi đạo, cái này Mộng cô nương, cha ngươi tại sao không cho chúng ta đi? Mộng Từ nhìn xem ba ba, nhìn lại Tô Thành, hắn đội vàng nói, các ngươi có chỗ không biết á, Hắc Thủy Trấn người người thượng võ, kết quả đều biến thành xuất hiện ở cái này bộ dáng, huống chi các ngươi mới ba người à. Lúc này, Tiêu Giao không kịp chờ đợi nói ra, ta liền không tin không có người sẽ giúp chúng ta, các ngươi đều muốn ứng đối khó khăn à. Không nghĩ đến Hàn Y Di Tiên nói ra, không có người sẽ giúp các ngươi, chỉ có các ngươi bản thân, nơi đó rất nguy hiểm, ta khuyên các ngươi không nên đi. Lúc này Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, nho nhỏ này cương thi đối bản thân tới nói, căn bản không tính cái gì. Nhưng là hắn cũng không dễ lời nói dịu dàng từ chối, liền nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi đề điểm, chúng ta đi. Ta liền không tin giết không chết bọn hắn. Tiêu Giao cố chấp nói ra, thật là một bộ biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành bộ dáng. Lúc này Tô Thành, tựa hồ phát hiện có chút không đúng, hắn tựa hồ từ nơi này một đôi cha con trên người, cảm thấy một loại kỳ quái lực lượng. Cái này trùng lực lượng tuyệt không phải bình thường phổ thông nông gia khí tức, mặc dù bọn hắn làm bộ rất tốt, nhưng là ở nhìn bọn hắn tay, như vậy thủy nội, hoàn toàn không giống cả ngày làm việc nhà nông bộ dáng. Hắn mơ hồ cảm giác được, hai người kia vô cùng có khả năng liền là bái nguyệt thủ hạ. Chỉ là vì bảo đảm bạn vô nhất thất, thả dây dài câu cá lớn, hắn liền chưa hề nói đi ra. Chúng ta đi thôi. Tô Thành đối Tiêu Giao cùng Nguyệt Như nói ra. Đang làm bọn hắn nghĩ muốn đi ra ngoài thời điểm, loáng thoáng nghe được trong buồng có một trận nữ tử thanh âm. Chỉ nghe tên kia nữ tử nhẹ giọng kêu đạo, Tô đại ca, Tô đại ca. Ba người tranh thủ thời gian quay đầu đến, chăm miệng một lời nói ra, là Linh Nhi. Cái này thời điểm, cái kia đối cha con khẩn trương nhìn Tô Thành một cái, bọn hắn vội vàng giải thích đạo, hai ngày trước, chúng ta tại cửa thôn gặp được một vị cô nương, liền cứu được trở về, nàng hôn mê mấy ngày nay, một mực yên lặng lẩm bẩm bổ cơm anh. Lúc này Tô Thành càng thêm xác định, cái này cha con nhất định là bái nguyệt giáo người. Tô Thành tâm lý giật mình, hắn trong đầu xuất hiện Linh Nhi khuôn mặt. Hắn không ngừng nói cho bản thân, đây không phải nằm mơ, thật sự là Linh Nhi. Chương 656, lại ôm mỹ nhân về. Ở bên cạnh Tiêu Giao cùng Nguyệt Như, cũng không phải thường xác định thanh âm chính là Linh Nhi. Tô Thành đã trải qua kìm nén không được trong lòng kích động cùng bành trướng, chỉ thấy hắn sải bước hướng đi trước. Một đẩy hắn ra buồng trong cửa phòng. Khi hắn đẩy mở cửa phòng một sát na kia, hắn thấy được nằm trên giường một vị nữ tử. Mà cái kia vị nữ tử, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Linh Nhi. Lúc này Linh Nhi vẫn còn đang hôn mê trạng thái, chỉ nghe trong miệng nàng liên tục lẩm bẩm, "Bổ công anh, hồng sắc bổ công anh." Tô Thành trong lòng cái này vừa nghĩ đến, quái không được Linh Nhi tại hôn mê khoảng thời gian này, một mực lẩm bẩm tên mình cùng hồng sắc bổ công anh. Cái kia là bởi vì, nhớ kỹ lúc trước bản thân đi tiên linh đạo, lần thứ nhất nhìn thấy Linh Nhi thời điểm. Khi đó Linh Nhi chính đang bờ sông tắm rửa, chỉ nhớ kỹ nàng mười phần ngượng ngùng. Mà khi Linh Nhi mặc quần áo tử tế lên bờ, hai người gặp gỡ thời điểm, liền có hồng sắc bổ công anh bay xuống tới. Linh Nhi một mực nhớ kỹ tràng cảnh này, đây cũng là hắn và Tô Thành trong lúc đó thích đơn ký. Nghĩ tới đây, Tô Thành trong lòng ủ ấm, có từng đợt yêu thương tuôn ra bên trên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ lên Linh Nhi cái mũi, đây là một cái cực kỳ sủng ái động tác. Nhiều ngày như vậy, hai người nhiều ngày chưa từng thấy, trong đó đã bao hàm bao nhiêu tưởng niệm ý liền ở một giây sau. Linh Nhi có chút mở mắt ra, Tô tỉnh tới, nàng nhìn thấy Tô Thành, vội vàng đứng dậy, ôm chặt lấy Tô Thành. Nàng nói với Tô Thành, Tô Thành ca ca, mấy ngày nay, Linh Nhi rất muốn niệm tình ngươi a. Linh Nhi ôm lấy Tô Thành giờ khắc này, nàng trong đầu nhớ lại bản thân cùng với Tô Thành những cái kia hồi ức. Đầu nàng nhỏ bé hơi nghiêng tựa ở Tô Thành trên bờ vai, lúc này cái này trùng cảm giác là một loại không hiểu tâm động cùng trọn vẹn cảm giác an toàn. Nàng biết rõ, mình đời này đã trải qua thị phi Tô Thành không thể, ngoại trừ Tô Thành, lại cũng sẽ không thích đường nam nhân. Không biết vì cái gì, nàng đối Tô Thành dĩ nhiên sẽ có cố chấp như thế, ngây thơ thời điểm thích, có lẽ là đáng quý nhất ta. Tô Thành quan sát tỉ mỉ lấy Linh Nhi, quan tâm hỏi đạo, "Linh Nhi, ngươi thân thể không có gì đáng ngại à?" Hắn biết rõ, Linh Nhi chịu đủ rất nhiều thống khổ, nàng ly biệt quê hương, Tô Thành nhưng không có bảo vệ cẩn thận nàng, ngược lại để cho nàng chịu lớn như vậy bị quất, suýt nữa mất mạng. Tô Thành trong lòng đột nhiên nghĩ đạo, Bái Nguyệt không phải liền là nghĩ lấy được Linh Nhi sao? Vì cái gì chiếm được lại muốn thả đi? Hắn ý thức được, Bái Nguyệt tồn tại cự đại âm mưu, hiện tại Linh Nhi có lẽ vẫn là tạm thời an toàn. Tô Thành không biết làm sao vậy, giờ phút này bản thân là từ nội tâm bên trong đau lòng Linh Nhi, ở chỗ Linh Nhi. Bọn hắn thân mật động tác, bị đứng ở cửa Nguyệt Như sợ chứng kiến. Nguyệt Như tuy là tùy tiện tính cách, nhưng nhìn đến bản thân yêu thích người, ôm lấy cái khác nữ nhân, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thất lạc vận. Nàng nhẹ nhàng mà nói với Linh Nhi, "Linh Nhi, ngươi cái này mấy ngày đi đâu? Chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ cực, kém chút bị yêu quái chụp tới." Linh Nhi mang theo ngưng trọng cùng xin lỗi biểu lộ, vội vàng nói với Nguyệt Như, "Nguyệt Như tỷ tỷ, thực tế thật xin lỗi, ta xác thực thiếu các ngươi tốt lớn tình, để cho các ngươi lo lắng." Tiếp lấy Linh Nhi nói với Tô Thành, "Tô Thành ca ca, ngươi trước ra ngoài đi, ta có lời muốn đối Nguyệt Như tỷ tỷ nói. Tô Thành trong lòng có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là đi ra cửa phòng. Hắn không biết, lúc này cái này hai cái nữ nhân vẫn là đang suy nghĩ chút cái gì. Nhưng là hắn tin tưởng, các nàng tuyệt đối trốn không được ra bản thân lòng bàn tay, chỉ là thời gian và trước sau vấn đề thôi. Chờ Tô Thành ra cửa phòng, Nguyệt Như xấu hổ hướng Linh Nhi hỏi đạo, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói đi. Linh Nhi kéo Nguyệt Như thủ đoạn, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi thật ưa thích Tô Thành ca ca, ta nguyện ý rời khỏi. Nguyệt Như nghe lời này, kinh ngạc kém chút từ trên ghế rớt xuống đến. Chương 657, số mệnh. Nàng lớn tiếng nói ra, cái gì? Linh Nhi tiếp lấy trả lời, nhưng là nhất định muốn có điều kiện, ngươi nhất định muốn yêu hắn một đời một thế, không muốn rời đi hắn, không nên để cho hắn đau lòng. Nguyệt Như không thể tin được, những lời này dĩ nhiên từ bản thân cái gọi là tình địch trong miệng nói ra. Mặc dù bản thân không ghét Linh Nhi, nhưng là mình thích Tô Thành, đây cũng là bày ở trước mặt hiện thực a. Nàng khẩn trương sờ lên Linh Nhi cái chán, quan tâm hỏi đạo, ngươi thế nào? Ngươi ngã bệnh sao? Linh Nhi nhẹ nhàng nắm Nguyệt Như tay, đem nàng tay từ bản thân trên chán thả xuống tới. Sau đó nói với nàng, ta rất khỏe. Nghe ngươi như thế nói, ta vốn nên là khai tâm à, nhưng ta không cảm thấy, Nguyệt Như một mặt phiền muộn nói ra. Chính nàng lúc này cũng không hiểu, vì cái gì Linh Nhi tự nguyện rời khỏi, thành toàn nàng và Tô Thành, nhưng là bản thân nghe đến tin tức, một chút cũng khai tâm không nổi. Nhìn xem Nguyệt Như một mặt không vui bộ dáng, Linh Nhi kinh ngạc truy vấn, ngươi không phải vẫn luôn nữa thích Tô Thành ca ca sao? Nguyệt Như lần thứ hai kéo Linh Nhi tay, chân thành nói ra, đó là một chuyện khác. Ngươi thế nào? Phát sinh chuyện gì? Linh Nhi không có nói chuyện, một lát sau, nàng mới mở miệng nói ra, kỳ thật cho tới nay, ta cảm thấy ngươi cùng Tô Thành ca ca mới càng xứng đôi. Nguyệt Như nhất thời đoán không được Linh Nhi vẫn là làm sao vậy, nhưng là nghe được Linh Nhi những lời này, bản thân không những không vui, ngược lại không biết vì cái gì, trong lòng còn có từng tia khổ sở. Giống như Linh Nhi tại sinh ly tử biệt một dạng. Nàng coi là Linh Nhi ra chuyện gì, liền hung hăng dặn dò đạo, Linh Nhi ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, còn có à, trời lạnh muốn bao nhiêu đắp chút chăn mền. Ngươi vừa rồi nói những lời kia, ta liền làm chưa từng nghe qua, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung. Linh Nhi nghe Nguyệt Như mà nói, không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu. Lúc này Nguyệt Như, nàng mặc dù không biết Linh Nhi dụng ý nhưng là, nàng luôn luôn cũng là một cái quang minh lỗi lạc, dám yêu dám hận người, nàng tuyệt sẽ không làm như vậy. Hơn nữa nàng cảm thấy Linh Nhi tựa như là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nàng cảm thấy, nếu như Tô Thành thật thích nàng yêu nàng, vậy cũng không cần bản thân tận lực đi tranh thủ cái gì, Tô Thành liền sẽ tại bên cạnh mình. Trong lòng nàng, mặc dù Linh Nhi là bản thân tình địch, nhưng là nàng chưa bao giờ chán ghét qua Linh Nhi, ở chung lâu, ngược lại nhánh được Linh Nhi là một cái am hiểu lòng người, tâm địa thiện lương, cô nương tốt. Nếu như mình là đứa bé trai, chắc chắn bản thân cũng sẽ kìm lòng không được thích lên Linh Nhi, bởi vì nàng là ở quá đẹp. Liên dạng này, các nàng hai người đối với Tô Thành cái đề tài này, trước tạm thời có một kết thúc. Về phần Linh Nhi làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy, cái kia là bởi vì Linh Nhi biết rõ, mình là nữ hoa hậu nhân, biết rõ bản thân thân mang trọng trách, không thể bị trước mắt nhi nữ tình trưởng sở khiên trông mong. Nhưng là một phương diện khác, nàng lại đặc biệt đừng không bỏ được Tô Thành, một mực ở do dự cùng lựa chọn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng ngoại ý muốn phát hiện Tô Thành bên người Nguyệt Như, kỳ thật sớm đã đối Tô Thành có hảo cảm. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, nghĩ tắt thành cho hắn hai, cũng là vì Tô Thành tìm được một cái thích Tô Thành cô nương tốt. Linh Nhi nhìn ra được, Nguyệt Như là một cái dám yêu dám hận, không có tâm cơ người tốt. Trong nội tâm nàng tắt thành cho hắn hai cái này, một ý nghĩ liền càng lúc càng mãnh liệt. Nàng rõ ràng, nữ hoa hậu duệ, không thể bị những cái này tình cảm ràng buộc. Mình và Tô Thành trong lúc đó tình yêu, càng thêm sẽ không nở hoa kết quả, cho dù lúc này trong lòng mình phi thường thất lạc cùng tương tâm. Nhưng là không thể không làm như vậy. Tô Thành, cái tên này, người này, sớm đã tại trong lòng mình bụng trộm gieo trái cây. Loại này yêu, không thể có cảm giác, lại có mấy cái nhân thể gặp qua. Cái này có lẽ liền là bản thân xem như nữ hoa hậu nhân số mệnh à, né tránh không được, cũng không thể đi tránh né. Nàng chỉ có thể đem tất cả những thứ này hủy khuất lặng lẽ giấu đến trong lòng mình. Chương 658, sát chết vùng dậy hiểm. Lúc này Tô Thành, trong lòng của hắn kỳ thật đã trải qua biết Linh Nhi dụ ý, hắn biết rõ, Linh Nhi là sợ bản thân nữ hoa sau thân phận, dẫn tới không được tất yếu họa sát thân, cho nên mới có thể nói như vậy. Trong ngay mắt, Tô Thành cảm thấy Linh Nhi phi thường am hiểu lòng người cô nương tốt. Linh Nhi luôn luôn hiểu như vậy hắn, bao dung nàng, mặc dù bản thân trong hậu cung có rất nhiều có thể vui lùa tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là, lại có mấy người, là Linh Nhi dạng này biết mình đây. Tô Thành trong lòng suy nghĩ, mình nhất định muốn thu phục Linh Nhi. Lúc này Mật Như, nàng khoảng thời gian này, mỗi ngày đều cùng với Tô Thành, dần dà, hắn đối Tô Thành sinh ra lâu ngày sinh tình yêu thương. Bởi vì Nguyệt Như từ nhỏ đến lớn, đều là một bộ nam hài tử bộ dáng, ngoại trừ Tấn Nguyên biểu ca, chưa từng có cùng một cái nam tử dạng này tiếp xúc qua. Cho nên nàng đối Tô Thành yêu thương, cũng là càng ngày càng đậm. Mặc dù Nguyệt Như trong lòng biết rõ, lúc này Tô Thành trong lòng, trang nhiều hơn là Linh Nhi. Đến đối bản thân, nàng không được quá chắc chắn, Tô Thành trong lòng vẫn là có hay không nàng. Nhưng là, vô luận Tô Thành đối bản thân như thế nào, nàng đều sẽ một mực nghĩa vô phản cố hầu ở Tô Thành bên cạnh. Trước kia làm bọn hắn giết chết Hồ Yêu, Tấn Nguyên liên tục ngăn cản, vì xa yêu siêu độ lúc, nói những lời kia, lúc này rõ mồn một trước mắt. Khi đó bản thân một chút cũng không lãnh hội được, nhưng là, xuất hiện tại bản thân, thật sâu minh bạch, thích một người là cái dạng gì cảm giác. Liền đang như Tấn Nguyên một mực chờ đợi tại bên người nàng một dạng. Nguyệt Như nguyện ý một mực hầu ở Tô Thành bên cạnh, cho dù Tô Thành ưa thích không được là bản thân. Suy nghĩ ngàn vạn Nguyệt Như, nàng đi ra Linh Nhi gian phòng, trong lòng kìm lòng không được muốn đi tìm Tô Thành, nhưng là nàng phát hiện Tô Thành cũng không tại gian phòng bên trong. ở chung quanh tìm một vòng cũng sẽ không, nàng nghĩ đạo, có lẽ Tô Thành là ra ngoài gió lùa đi. Nhưng là nàng vẫn buồn bực, hơn nửa đêm Tô Thành vẫn là đi nơi nào. Nàng đầy cõi lòng lo nghĩ đi ra khách sạn, đi trước tìm Tô Thành. Lúc này, tiểu trấn trên đường cái, không có mưa ai, bóng đêm càng thâm, hai bên đường phố cửa hàng cũng đều sớm đã đóng cửa đóng cửa. Chỉ có cửa hàng ngoài cửa vài chiếc yếu ớt đèn lồng, phát ra từng đợt yếu ớt quang mang. Nguyệt Như chậm rãi đi ở trên đường phố, trong miệng liên tục kêu đạo, "Tô đại ca, Tô đại ca, ngươi ở đâu? Ngươi đi đâu? Ngươi tranh thủ thời gian đi ra a." Nhưng là nàng la lên nửa ngày, đều không thấy Tô Thành bóng dáng, cũng không có với đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Lúc này Nguyệt Như đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không biết vì cái gì, lại có một loại dùng mình cảm giác. Một giây sau, nàng liền cảm giác được có người vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng. Nàng bản năng phản ứng đội vàng vừa quay đầu, không nghĩ tới là đứng ở trước mặt hắn là một cái mặt mũi dữ tợn sát chết bùng dậy. Không cầu hoa tươi, bộ dáng này lộ ra nhưng đã sớm đã biến dị. Hắn mọc ra đầy miệng thật dài răng nanh, nhìn nhìn lại ánh mắt hắn đây, con ngươi màu đỏ kinh khủng dọa người. Hắn hung hăng hướng Nguyệt Như đi tới bên này, đột nhiên thoáng cái đem Nguyệt Như ngã nhào xuống đất. Mắt thấy sát chết vùng dậy phong lợi vô cùng móng tay lập tức phải hướng Nguyệt Như khuôn mặt đâm tới, lúc này Nguyệt Như dùng hết toàn thân khí lực làm lấy phản kháng. Mặc dù bản thân võ công cũng tạm được, nhưng là đối mặt trước mặt cái này cái biến dị sát chết vùng dậy, nàng một cái tiểu nữ tử lực lượng lại có thể cùng sát chết vùng dậy chống lại. Chỉ thấy cái kia sát chết vùng dậy lúc này đã trải qua mất đi lý trí. Nguyệt Như rất là hoảng sợ cùng sợ hãi, ngày xưa cái kia mạnh mẽ điêu ngoa tiểu lạc yêu, hiện tại dọa phát không được ra thanh âm. Cái này đêm hôm khuya khoắt đối mặt với kinh khủng sát chết vùng dậy, chắc chắn nam hải tử đều sẽ sợ, huống chi hắn một cái nhỏ yếu nữ từ đây. Chỉ thấy cái kia sát chết vùng dậy ép ở trên người nàng, liền muốn dùng phong lợi vô cùng răng nanh cắn nàng cổ thời điểm, chỉ thấy Tô Thành từ đằng xa bay tới. Hắn đối lấy cương thi liền là hung hăng một kích. Bị Tô Thành hành hung cương thi, lúc này phẫn nộ vô cùng, hắn thẳng thắn đứng lên cứng ngắc thân thể, rời đi lực chú ý, trực tiếp hướng Tô Thành bên kia phóng đi, lúc này mới khiến cho Nguyệt Như thoát thân tịch. Chương 659, trong phần mộ bỏ đi ra người. Chỉ thấy Tô Thành hung hăng ẩu đả lấy cương thi, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, cái kia cương thi dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn quay đầu, lần thứ hai bắt được Nguyệt Như, Nguyệt Như bị sợ kêu la om sòm. Tô Thành vội vàng chạy tới, một trưởng liền đem hắn trục chết. Nguyệt Như cùng Tô Thành đem cố kia cương thi đưa đến một quán bên trong, các thôn dân liền toàn diện vây tới. Chỉ nghe Mộng Từ nói ra, người này hai ngày trước không phải vừa mới chết, mới vừa trốn sao? Nàng câu nói này, dọa Nguyệt Như mãnh liệt từ trên ghế đứng dậy, trừng lớn hai mắt, thất kinh hỏi đạo, ngươi là nói hắn là từ trong phần mộ mới vừa bỏ đi ra? Nguyệt Như vừa dứt lời, Hàn Y Tiên liền một mặt khẩn trương nói ra, ta còn coi là cái này thi độc đối chết người vô hiệu, ta nghĩ chỉ cần đem người chết chôn thì không có sao, làm sao hiện tại thành như vậy? Một bên Tiêu Dao, hắn một bức khinh thường chú ý bộ dáng, nói với Nguyệt Như, ngươi và Ẩn Công đi bắt cương thi, vì cái gì đều không được kêu lên ta đây? Hừ, Nguyệt Như trừng mắt liếc hắn một cái, không có trả lời. Lúc này Linh Nhi nhẹ nhàng quan sát một chút bọn hắn mang trở về cương thi, nhẹ giọng nói ra, cái kia là bởi vì thi độc vào tâm, ngay cả chết người cũng không thể tránh qua. Đang lúc mọi người hết sức chăm chú nghe Linh Nhi giảng thời điểm, cái kia chặt tay Tiêu Dao, hắn hiếu kỳ đem cương thi trên mặt cao rắn nổ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy ầm một tiếng, cương thi liền đứng thẳng lên, dọa đến trong viện thôn dân trốn đông trốn tây, loạn thành một bầy. Tất cả mọi người thất kinh lớn tiếng hô hoàn đến, chạy mau a, cương thi sống, chạy mau a. Ở thời điểm này, chỉ thấy Tô Thành từ trên bầu trời nhảy lên mà qua, ngăn ở cương thi trước mặt. Hắn nhẹ nhàng tại cương thi trên người điểm một cái, một giây sau, chỉ thấy vừa rồi sức sống tràn đầy cương thi, hoàn toàn bị Tô Thành làm ra phục ở cương thi ầm vang ngã xuống đất. Linh Nhi vội vàng đem hành tây lấy ra, nhét vào cương thi chắc lỗ bên trong, mới khiến cương thi không nhúc nhích nằm ở nơi nào. Vừa rồi một màn kia, dọa những thôn dân kia hai chân như nhũn ra, mà lúc này, thấy được cương thi đã bị chế phục, bọn hắn mới dám chậm rãi rời bước chân, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tô Thành trước mặt. Các thôn dân nhao nhao khen ngợi Tô Thành, cầu hắn nhất định muốn lưu tại nơi này, giúp bọn hắn giết chết cương thi. Tô Thành nghe, khoe miệng nhỏ bé hơi dương, gật gật đầu. Tiếp lấy Tô Thành nói ra, cương thi là đánh không chết, nhưng là bọn hắn người không thấy người sống mũi, liền sẽ không động. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, quái không được người này mấy ngày trước đây mới vừa bị mai táng tại phần mộ bên trong, hôm nay rồi lại biến thành cương thi một dạng sống lại không. Cái này thời điểm Nguyệt Như hiếu kỳ hỏi đạo, có hay không biện pháp gì có thể giải quyết triệt để bọn chúng đây? Hàn Y Dị Tiên nhíu chặt lông mày, một mặt bất đắc dĩ nói ra, lão phu chỉ hiểu được dùng dược, cứ trừ cái này cái thi độc, biến thành cái này cái cương thi đây, lão phu. Nói đến nơi này, Hàn Y Dị Tiên liền nói không ra lời, không có hạ văn. Đứng ở hắn một bên một từ, tiếp lấy ba ba lại nói, kỳ thật chỉ cần sớm cho kịp cứu chữa, bọn hắn cũng không trở thành biến thành cương thi. Lúc này Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, vì cái gì Bái Nguyệt giáo phái hai người này trước đến nơi này? Giả trang Hàn Y Dị Tiên cùng Mộc Tử, bọn hắn tất nhiên chế tạo trận này âm mưu, xuất hiện tại vì cái gì còn muốn tiếp tục đợi ở nơi này bên trong đây? Cái kia, chân chính Hàn Y Dị Tiên cùng Mộc Tử, phải chăng đã sớm bị bọn hắn sát hại? Vậy cái này Bái Nguyệt rốt cuộc là có âm mưu gì đây? Tô Thành lúc này vẫn là đoán không ra, Bái Nguyệt trong hồ lô vẫn là bán là thuốc gì? Mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là liền thôn dân quan trọng, chờ cứu được những thôn dân này, hắn liền đem cái này hai cái Bái Nguyệt cuồng đồ giết chết. Tô Thành trong lòng nghĩ đạo. Hắn liền vội vàng hỏi Hàn Y Dị Tiên, cái kia tổng cộng chôn mấy cái đây? Hàn Y Dị Tiên vịn tay quay chỉ, dựng lên ba ngón tay, hắn cái này ba ngón tay cũng không phải là ba người ý tứ, mà là 30 cái. Chương 660, Tô Thành những cái kia nữ nhân. Trong nháy mắt, Tiêu Dao cùng Nguyệt Như liền bị dọa đến kém chút mất hồn, vừa rồi một cái kia cương thi đã là phiền phức, xuất hiện tại ngẫm lại, đi lên 30 cái, chẳng phải là muốn phí thật lớn một trận công phu đây. Ai nha, quả thực là cái khó giải quyết vấn đề, Tiêu Dao yên lặng đầu trong lòng mặc niệm đạo. Lúc này Tô Thành đối bọn hắn mấy người nói ra, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới, vậy liền để cho chúng ta mở mắt một chút giới tốt. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng quay đầu, nói với Linh Nhi, Linh Nhi ngươi thân thể mới vừa đỡ một ít, chuyện này liền giao cho chúng ta đi xử lý, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Linh Nhi nghe Tô Thành mà nói, liền nghe lời trở lại gian phòng của mình bên trong. Lúc này Nguyệt Như vội vàng truy tại Tô Thành đằng sau, nói với hắn, Tô Thành ca ca, ngươi nhất định muốn bảo hộ ta à. Ngốc, mặc kệ gặp được cái gì ta đều sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt, ngươi yên tâm đi. Tô Thành nhẹ nhàng nhìn Nguyệt Như một cái. Hắn ánh mắt, ấm giống mùa đông bên trong một mùi lửa, khổ trong dược một môi đường một dạng. Chỉ thấy hắn ha ha cười cười, cái này cái cô nương ngốc, một bức không sợ trời không sợ đất bộ dáng, bây giờ lại muốn người bảo hộ. Thật sự là suy nghĩ không thấu nữ nhân tâm tư a, nhưng là lại ngẫm lại, nàng luôn luôn nghĩa vô phản cố bồi tại bên cạnh mình, khả năng chú định liền là chính mình người a, ha ha. Nghĩ tới đây, Tô Thành đột nhiên nghĩ tới bản thân trong hậu cung những cái kia mỹ nhân, nhiều như vậy nhật, không nhìn thấy các nàng, thật đúng là hơi nhớ nung. Hắn nhớ tới Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ vũ đạo, còn có Tiểu Lê tự tay đủ chế nước trà, còn có Đại Tế Thi. Nghĩ tới đây, Tô Thành trong lòng mừng thầm. Bắt cương thi, cái gọi là bắt cương thi, vậy khẳng định tự nhiên là muốn nửa đêm xuất phát. Bọn hắn ước định, đợi đến canh năm trời giáng càng thời điểm, Tô Thành, Nguyệt Như cùng Tiêu Dao ba người liền lên đường đi Hắc Hà thôn. Bọn hắn vượt nóc băng tường, lặng yên không một tiếng động đi ở trên đường cái. Cái này thời điểm chỉ thấy một vị làm công tiểu ca, tay cầm đèn lồng, gõ chiên trống, trong miệng kêu đạo, canh ba sáng, canh ba sáng. Đột nhiên, chỉ thấy trong tay hắn đèn lồng cùng chiên trống cùng nhau va vào một phát liền rớt xuống đất, mà hắn cả người cũng một mông hung hăng té ngồi dưới đất bên trên. Cách đó không xa Tô Thành cùng Tiêu Dao nhìn thấy, liền biết rõ tình huống không đúng, vội vàng bọn tới bên cạnh hắn. Quả thật như bọn hắn sở liệu, một cái mặt mũi dữ tợn, biểu lộ kinh khủng nam cương thi đang hướng về đánh càng tiểu ca hơn bên kia đi đến. Đánh càng tiểu ca hơn lúc này đều dọa đến kẻ ra quần, hắn âm thanh run rẩy, ánh mắt ngốc trệ, lắp bắp nói với Tô Thành, đại hiệp cứu ta, đại hiệp cứu ta. Tô Thành mệnh Tiêu Dao vội vàng đem hắn đỡ dậy, nhường Nguyệt Như tiện hắn đi an toàn địa phương. Lúc này cố kia cương thi thân thể run rẩy rẩy hướng Tô Thành đi tới. Tiêu Dao đang nghĩ rút kiếm ra, nhưng Tô Thành đem hắn ngăn lại, chỉ thấy Tô Thành nhẹ nhàng hướng về cái kia cương thi cái chán một chút. Tức thì trong lúc đó, cố kia cương thi liền té ngã trên đất. Tiêu Dao liền tranh thủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng hành tây nhét vào cương thi lỗ mũi. Sau đó Tiêu Dao hướng một bên Tô Thành hỏi đạo, "Ân công, không nghĩ tới, ngươi lại như thế lợi hại, có thể thu ta làm đồ đệ sao?" Còn không có chờ Tô Thành trả lời, hắn liền vội vàng quỳ xuống đất, cung cung kính kính nói ra, "Sư phó xin nhận đồ nhi một xá." Tô Thành vội vàng nói với Tiêu Dao, "Đừng mau dậy đi." Nhưng là Tiêu Dao, cuốn mãi không bỏ quỳ trên mặt đất nói ra, "Ngươi không được thu ta làm đồ đệ, ta liền quỳ không nổi." Loại này cũng rích chiêu số, thua thiệt Tiêu Dao cũng có thể nghĩ được đi ra. Tô Thành dao động lắc lắc đầu, thực tế bắt ngươi không có cách nào, được rồi, nhanh lên một chút. Nghe được Tô Thành mà nói, Tiêu Dao mới một mặt đắc ý đứng dậy, vô trên người cho bụi nói ra, sư phó, chúng ta hiện tại đi đâu? Tô Thành suy nghĩ, chúng ta đi lên phía trước, nhìn xem những thôn dân khác phải chăng an toàn. Bởi vì lúc này Tô Thành đã trải qua nắm giữ Bái Nguyệt giáo nhất quán xáo lộ. Chương 661, Tô Thành xuất thủ. Bái Nguyệt giáo âm mưu, liền là cố ý đi chế tạo rất nhiều không được tất yếu phiền phức cùng trở ngại, đến mức bách bọn hắn, uy hiếp bọn hắn. Mà xuất hiện ở cái này tình huống dưới, tốt nhất uy hiếp cùng trở ngại chính là cầm những thôn dân này chơi bừa. Dứt lời, hai người tranh thủ thời gian đi về phía trước đi. Làm bọn hắn mới vừa đi tới một chỗ tiểu viện thời điểm, chỉ nghe được hai cái quỷ dị thanh âm, chiều gần một nhìn, nguyên lai là hai cô đáng sợ cương thi đang hướng về một vị lao bá trong phòng đi đến. Tiêu Dao nhìn thoáng qua Tô Thành, giơ ngón tay cái lên nói ra, sư phó, quả thật như ngươi sở liệu. Tô Thành mỉm cười, trong lòng của hắn nghĩ, Tiêu Dao a Tiêu Dao, thật sự là một cái giải không lớn đầu khỉ. Lúc này, hai người bọn họ đội vàng đi tới trong phòng, chỉ thấy hai cái kia cương thi đã đem trong phòng lao bá cùng tôn nữ bức bách đến giường đất nơi hẻo lánh. Chỉ thấy lao bá ôm thật chặt tôn nữ, lớn tiếng hô hào, "Ang Ưu, Kim Tỏa, các ngươi hảo hảo nhìn ta một chút là ai a?" Nghe lao bá khẩu khí, hai vị này cũng hẳn là lao bá người quen biết cũ, nhưng là, bọn hắn nếu như đã biến thành cương thi, lại sao sẽ có ý thức cùng tình cảm đây? Lao bá âm thanh run rẩy, hắn kiệt sức hẳn giọng hò hét, nhưng là trước mặt hắn hai cố cương thi, không có chút nào nửa điểm phản ứng. Mắt thấy cương thi muốn đi đến giả bá trước mặt, lao bá tiểu tôn nữ khóc lớn tiếng khóc lấy, nàng sợ hai gấp đóng chặt lại con mắt, tay chân luống cuống. Lúc này, trong đó một tên cương thi một đem liền đem tiểu nữ hài hai chân bắt lấy, tiểu nữ hài khóc càng thêm lợi hại. Lao bá cũng liều mạng đi nắm kéo tôn nữ. Đang lúc cái này mười vạn thời khắc nguy cơ, Tô Thành cùng Tiêu Dao hai người kịp thời từ phía sau ngăn lại vị này cương thi. Tô Thành nhìn một chút cương thi bộ dáng, cái này đã không phải phổ thông cương thi như vậy đơn giản, cái này chủng tình huống nếu như lại kéo dài tiếp, cái kia liền sẽ lây cho nhiều hơn vô tội thôn dân. Vậy cái này cả tòa thôn trấn sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Nếu như bọn hắn lại đi đến đường thôn xóm, cái kia hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi a. Nghĩ tới đây, Tô Thành nhường lao bá đem cửa sổ khóa kỹ, mình và Tiêu Dao lại đi về phía trước. Tại một chỗ góc tường, một vị bụng lớn nhẹ nhàng nam tử chính đang buồn ngủ. Hắn lười biếng nằm đang chứa đầy cỏ khô trên xe ngựa, nhìn hắn bộ dáng, chắc là làm một ngày việc khổ cực, lúc này đơn giản ngủ được bất tỉnh nhân sự. Cho dù có người đem hắn kiếm đi, có lẽ hắn đều bất vi sở động đây. Mà bên cạnh hắn, một bộ cương thi đang chậm rãi rời bước chân, hướng hắn đi đến. Chỉ thấy Tô Thành nhẹ nhàng hướng về cô kia cương thi điểm một cái, cô này cương thi liền nằm xuống đất. Tô Thành đây là có một chút cương thi chỗ yếu, có thể tạm thời nhường hắn mất đi. Bên cạnh Tiêu Dao vội vàng đem hành tây nhét vào hắn lỗ mũi giống. Lúc này Tô Thành nhẹ nhàng mà khoát tay áo, tiếp theo, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phụ chú, nhẹ nhàng hướng về cương thi lồng ngực vỗ tới. Lúc này một bên Tiêu Dao nhẹ giọng hỏi đạo: "Sư phó, đây là cái gì a?" Tô Thành nói ra, hiện tại lấy những cái này cương thi tình huống đến xem, hành tây đã trải qua không thể đem bọn hắn áp chế hoàn toàn ở. Tại bọn hắn trong lỗ mũi bỏ vào hành tây, cái này chỉ là kế hóa binh, mà khi mấy canh giờ qua đi, bọn hắn vẫn như cũ sẽ lần thứ hai tỉnh lại. Tô Thành trong lòng minh bạch, lần này Bái Nguyệt giáo sở hạ cương thi độc, cũng không phải bình thường dược vật có thể phá giải, còn tốt bản thân tụ hạ có cái bách độc vương. Hơn nữa mình cũng hiểu sơ những cái này kỳ môn dị thuật, nếu không cái này một thôn mách tính, đem toàn bộ bị mất đối Bái Nguyệt ma đầu tay. Làm Tô Thành cùng Tiêu Dao chế phục tên này cương thi sau đó, nhìn thấy vừa rồi vị kia ngủ ở trong bụi cỏ bản tử, hắn vẫn là một chút cũng không phát giác được xung quanh phát sinh tất cả. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ ưỡn lấy bụng, buồn ngủ lấy. Cái kia tiếng lẩm bẩm đều có thể chuyển đến thôn bên cạnh. Tô Thành cùng Tiêu Dao bắt đầu bận rộn, bọn hắn đem chế phục nhiều tiền cương thi chồng chất ở một căn phòng bên trong, sau đó đem khóa cửa ở. Chương 662, Bách Độc Vương, ta ra lệnh ngươi. Tô Thành còn cố ý làm pháp, bọn hắn hẳn là không biện pháp chạy đi ra đả thương người. Những cái kia mặt cương thi bảng biến càng ngày càng đen, mà bọn hắn bờ môi từ vừa mới bắt đầu tự sắc biến thành hiện tại màu đen nhánh. Chiếu tiếp tục như vậy, bọn hắn không những nhỏ khó bảo toàn tính mạng, hơn nữa sẽ tai họa vô tội. Nhìn nhìn lại lúc này trong sân những thôn dân kia, cái đều là ai thanh thản khí, đau đớn có nhịn. Hôm nay Hàn Y Di Tiên cùng Mộc Tử nấu một chút thảo dược, nói muốn cho những thôn dân kia ăn vào. Tô Thành sớm đã phát hiện trong đó mờ ám, hắn một mực ở phái người giám thị lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Hắn nhanh chân chạy tới cái bàn trước mặt, đem những thảo dược kia đổ nhào. Cái này thời điểm ngồi ở bên cạnh bàn các thôn dân còn mười phần sinh khí hỏi đạo: "Tô đại hiệp, ngươi đây là làm cái gì? Cái này là chúng ta cứu mạng dược a, ngươi vì cái gì đem nó đổ đi?" Nhìn nhìn lại đứng ở một bên Mộng Từ phản ứng, chỉ thấy nàng thất kinh, mặt hốt hoảng bộ dáng. Mà trong phòng Hàn Y Di Tiên, lúc này cũng đội vàng xông đến bên ngoài. Tô Thành thoáng hiện tại Hàn Y Di Tiên trước mặt, một đem liền khóa lại hắn hết hầu, sau đó đem hắn ra mặt thoáng cái xé xuống tới. Tức khắc, vừa rồi bị kia thiện lương ôn nhu Mộng Từ, chỉ thấy nàng nắm bàn tay, giống Tô Thành hung hăng đánh tới. Tô Thành một tay nắm bước Hàn Y Di Tiên, vừa dùng chân đem Mộng Từ đạp ngã xuống đất. Lúc này chung quanh thôn dân nhìn thấy Hàn Y Di Tiên chân thực bộ dáng, liền thất kinh kêu đạo: "Hắn không phải Hàn Y Di Tiên, hắn không phải Hàn Y Di Tiên." Một bên Tiêu Dao một đem kéo xuống Mộng Từ ra mặt, chỉ gặp bọn hắn trên trán, sâu sắc khắc ấn một hình trăng lưỡi liềm hình dáng. Tiêu Dao tức khắc minh bạch, bọn họ là Bái Nguyệt giáo người. Nguyên lai, đây đều là Bái Nguyệt giáo âm mưu. Tô Thành không có cảm thấy tí tí kinh ngạc cùng khiếp sợ, bởi vì tất cả những thứ này, từ lúc hắn đoán trước bên trong. Lúc này bị Tô Thành chế phục ở hai vị Bái Nguyệt giáo đồ vừa định muốn chạy trốn, nhưng là bị Tô Thành hung hăng một trường trục chết. Lúc này Tô Thành trước mặt những thôn dân kia, nhao nhao đều quỳ trên mặt đất. Khổ tiếng nói ra, là chúng ta vô tri, đa tạ Tô đại hiệp xuất thủ tương trợ, nếu như không được là ngươi, chúng ta sớm đã bị hại chết. Nguyên lai, vừa rồi bọn hắn cho những thôn dân kia chế biến dược, thật sự là tăng tốc thi độc biến dị tốc độ độc dược. Tiêu Dao nói ra, quái không được những ngày này, các thôn dân rõ ràng phục dược, tình huống càng ngày càng kém, nguyên lai đều là Bái Nguyệt giáo dở trò quỷ. Đúng lúc này, Tô Thành phát hiện những cái này hơi thở mong manh các thôn dân khí tức yếu ớt. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, nếu như bọn hắn lại trễ tiếp nhận trị liệu, như vậy không phải biến thành sát chết vùng dậy, liền là sẽ độc phát thân vong. Tiếp đó, Tiêu Dao nhìn thấy Tô Thành nhẹ nhàng mà đem một đầu bổ câu đưa tin thả tại thiên không bên trong. Qua không đến nửa canh giờ, chỉ thấy bốn vị nội lực cao cường người cùng một vị lao giả liền vội vã chạy tới trong nội viện. Bọn hắn vừa thấy Tô Thành, liền hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói với Tô Thành: "Chủ nhân, là chúng ta tới muộn, ngươi không sao chứ?" Tô Thành nghe bọn hắn mà nói, khoát tay áo, đối trong đó cái kia một vị lao giả nói ra: "Bách Độc Vương, ta ra lệnh ngươi, nhanh chế biến biết cái này thi độc chén thuốc." Cái kia vị lao giả nghe, cung kính gật gật đầu, liền vội vàng đi làm. Tiếp theo, Tô Thành lại đối thủ dưới thiên địa huyền hoàng tứ đại hộ vệ phân phó đạo: "Các ngươi nhanh trong thôn, chia ra tìm kiếm những cái kia chịu thi độc người, toàn bộ đều nhất nhất mang đến, nhường bọn hắn nhanh một chút phục dược." Thiên địa huyền hoàng tứ đại cung kính đáp đạo: "Là, chủ nhân, thuộc hạ nhất định làm theo." Lúc này đứng ở Tô Thành một bên Tiêu Dao, một mặt một bước, hắn trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Sau một lúc lâu, hắn mới lắp bắp nói ra: "Chủ nhân, không không, sư phó, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Làm sao sẽ cái này sao lợi hại?" Lúc này Tiêu Dao trong lòng, đối Tô Thành tràn đầy sùng bái và hiếu kỳ. Trong lòng của hắn mừng tâm đạo, bản thân quả nhiên không có nhìn lầm người ha ha, đây quả thực là một cái siêu cấp đại bốt. Chương 663, gọi lên ký ức. Lúc này Tô Thành vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai, nói với hắn: "Chuyện này, tạm thời chỉ có ngươi ta hai người biết rõ, không cần nói cho Nguyệt Như cùng Linh Nhi." Tiêu Dao liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Lúc này Nguyệt Như, nàng chính đang thôn xóm bên trong bận điệu. Tô Thành cùng Tiêu Dao vừa dứt lời trong lúc đó, Nguyệt Như sôi động từ ngoài cửa chạy vào. Nàng vừa nhìn thấy những cái kia khôi phục diện mạo thôn dân, liền một mặt khác biệt hỏi đạo: "Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất hai vị Bái Nguyệt giáo đồ, nàng sinh khí nói ra: "Bái Nguyệt giáo, nguyên lai là bọn hắn âm mưu." Lúc này một vị lớn tuổi hơn thôn dân mang theo tiếng khóc nức nở, nói với Tô Thành: "Hàn Y Di Tiên cùng Mộc Tử, có phải hay không bị bọn hắn hại chết?" Nguyệt Như giờ mới hiểu được, nguyên lai mấy ngày nay tại bên cạnh bọn họ ẩn nút Hàn Y Di Tiên cùng Mộc Tử, đều là Bái Nguyệt giáo đồ đóng vai. Nguyệt Như nhẹ nhàng cúi đầu, Tô Thành biết rõ, nàng là vì mất tích Hàn Y Tiên cùng Mộng Tử lo lắng khổ sở. Tô Thành bỗng nhiên nghĩ đến, Linh Nhi còn nằm trong phòng. Hắn vội vàng xông đến trong phòng, nhìn thấy Linh Nhi còn tại buồn ngủ, hắn cái này mới yên lòng. Ngày thứ hai, Tô Thành nhìn xem dầu dĩ không vui Linh Nhi, một người đứng tại bên ngoài đỡ ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Linh Nhi mất tích mấy ngày nay, nhất định là chịu rất lớn ủy khuất. Hiện tại, nàng biết rõ mình là nữ hoa hậu nhân, cho nên liền nghĩ bức bách bản thân, đem chỗ này nữ tỉnh trưởng toàn bộ không hề để tâm. Bởi vì bản thân muốn lấy đại cục làm trọng, vì Nam Chiếu quốc ngàn vạn quốc dân mà nghĩ. Mấy ngày nay đối bản thân những cái kia lãnh đạm, kỳ thật chính là vì khí bản thân, nhường bản thân từ bỏ nàng. Tô Thành cũng không có chân chính trách cứ Linh Nhi, trong lòng của hắn kỳ thật nghĩ nói với Linh Nhi, "Linh Nhi, trước kia ngươi chịu được ủy khuất, tại ta nơi này, hoàn toàn sẽ không, bởi vì ta là Tô Thành a." Nhưng là những lời này, hắn không thể ngay trước Linh Nhi mà nói, bởi vì Linh Nhi dù sao cũng là nữ hoa hậu nhân. Cứu vớt Nam Chiếu cũng là Linh Nhi sứ mệnh cùng trách nhiệm. Hắn không thể để cho Linh Nhi bởi vì nhi nữ tình trường, cảm giác được bản thân chẳng có tác dụng gì có. Cái kia như thế nào mới có thể để cho Linh Nhi hơi hơi mở tâm chút đây? Thật sự là cái đau đầu sự tình a, lúc này đứng ở bên cạnh hắn Tiêu Dao, tựa hồ nhìn ra Tô Thành buồn rầu. Hắn cười đùa tí từng đi đến Tô Thành trước mặt, cả lơ phất phơ nói ra, "Sư phó, ta biết rõ, ngươi đang nghĩ cái gì?" Một giây sau, hắn liền đem Tô Thành đưa đến trên núi, nói với hắn, "Ta có cái ý nghĩ, không bằng ngươi cho Linh Nhi chế tạo một trận hồng sắc bồ công anh chi vũ a, như thế Linh Nhi nhất định sẽ cảm động." "Bồ công anh chi vũ?" Tô Thành phản hỏi đạo. "Không cầu hoa tươi." Cái này thời điểm Tiêu Dao đang muốn mở miệng, nhưng là Tô Thành hiển nhiên thoáng cái liền hiểu. Đúng thế, cái này cả lơ phất phơ Tiêu Dao còn không có nhìn ra, hắn vẫn còn có như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Tô Thành cười ha ha, tiện bí mật an bài bộ kinh vân cùng nhất phòng, chuẩn bị rất nhiều hồng sắc bộ cơm anh. Sau đó hắn đem Linh Nhi đưa đến trên núi, nói với Linh Nhi, "Linh Nhi, ngươi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngươi muốn liền sẽ có." "Không." Linh Nhi đầu tiên là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Tô Thành. Nàng không biết Tô Thành vẫn là muốn làm cái gì, nhưng là, trong lòng nàng, Tô Thành chưa từng có lệnh bản thân thất vọng qua, cho nên nàng yên tâm dựa theo Tô Thành thuyết pháp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không biết vì cái gì, giờ phút này nàng tâm thình thịch đập loạn lấy. Tô Thành nhẹ nhàng đi tới phía sau nàng, dùng hai tay che kín ánh mắt của nàng, qua mấy phần trùng, hắn đem tay lấy ra, tại Linh Nhi bên tai nhẹ nhàng nói ra, "Linh Nhi, có thể nhắm mắt." Linh Nhi nhẹ nhàng mở to mắt, giờ phút này trước mắt nàng tất cả, quả thực là đẹp đến mức không cách nào hình dung. Lúc này nàng tiêu dung, phản phất như nở rộ mẫu đơn một dạng. Trên đời này, ngoại trừ bà ngoại cùng A Nô sẽ đùa nàng, làm nàng hiểu ý cười bên ngoài, cũng chỉ thừa Tô Thành một người. Giờ phút này nàng tâm tình, không chỉ là khai tâm cùng kích động, nhiều hơn là cảm động. Chương 664, thi pháp biết thi độc. Nàng cảm động Tô Thành vì tự mình làm tất cả những thứ này. Lúc này, chạy tới trên núi Nguyệt Như thấy được tình hình trước mắt, nàng nhỏ bé hơi thấp hạ đầu, trong lòng một chút có chút khổ sở. Tiêu Dao đi đến bên người nàng, nói với nàng, "Ngươi thế nào? Ghen ghét sao?" Chỉ thấy Nguyệt Như nhẹ nhàng mà bĩu môi, ngạo khí nói ra, "Làm gì có, hắn ưa thích ai là việc khác, ta thích hắn là chuyện ta mới không quản được nhiều như vậy chứ." Dứt lời, nàng còn hỗ trợ thổi lên bồ công anh. Nguyệt Như liền là dạng này, mặc kệ Tô Thành đối với nàng như thế nào, nàng đều là khăng khăng một mực yêu Tô Thành. Hiện tại nàng cũng dần dần đón nhận sự thật này. May mắn nàng lòng dạ rộng lớn, nếu không đến thời điểm Tô Thành đem hắn đưa đến chỗ mình ở, nhìn thấy Tô Thành hậu cùng những cái kia nữ nhân, nếu không có rất độ lượng, nàng kia ha không phải liền là bị tức chết. Lần này chữa khỏi trong thôn thôn dân, Tô Thành vốn coi là chuyện này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, làm bàng muộn sắp tiền đến, mấy bị thôn dân liền đội vàng hấp tấp chạy đến Tô Thành trước mặt, nói với hắn, thôn bên cạnh cũng lây nhiễm, hơn nữa những cái kia biến dị thôn dân đều chạy tới thôn bọn họ miệng. Hiện tại tình huống khẩn cấp, lập tức phải công phá bọn hắn đề phòng, vọt tới trong thôn đến. Nghe nói như thế sau đó, Tô Thành liền mang Tiêu Dao đội vàng đi tới cửa thôn. Lúc này chỉ thấy thôn bên cạnh thôn dân cũng đều biến thành cương thi bộ dáng. Bọn hắn nhanh gọn đẩy ngã trong thôn rào chắn. Trong nháy mắt, cửa thôn một mảnh hỗn loạn, lần này cương thi số lượng thế nhưng là gia tăng thật lớn. Lúc này Tiêu Dao đốt lên một đám lửa, bởi vì nghe hắn thầm thầm nói qua, cương thi là sợ nhất hỏa. Nhưng là Tô Thành nói, cái này đối những cái này cương thi là không có tác dụng gì. Cần muốn tìm tới chuyện này đầu nguồn mới có thể giải quyết vấn đề. Hắn lập tức mệnh lệnh, những thôn dân kia khóa chặt cửa sổ, trở lại nhà mình. Sau đó liền dẫn Tiêu Dao chạy tới y quán, bởi vì hắn sợ Linh Nhi cùng Nguyệt Như có cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc này đợi tại y quán Linh Nhi cùng Nguyệt Như chính đang vì mấy tên thôn dân liệu lấy tổn thương. Không nghĩ tới, trong đó một tên nam tử, hắn bệnh tình không biết vì cái gì đột nhiên nghiêm trọng lên. Nguyên lai hắn là hôm qua mới trở về, mấy ngày trước đây một mực ở thôn bên cạnh nhà đại ca hỗ trợ, cho nên tức bị truyền nhiễm. Vợ hắn hung hăng thúc thiết, sợ hắn có chuyện gì. Linh Nhi nhìn thấy tình này nảy cảnh, thiện lương nàng liền vội vàng dùng bản thân linh lực vì cái kia vị nam tử liệu lên tổn thương đến. Thế nhưng là Linh Nhi, dù sao hiện tại thân thể suy yếu, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nàng trên trán phủ đầy từng mảnh mồ hôi không. Qua mười mấy phân chung, chỉ thấy cái kia vị nam tử dần dần khôi phục tới. Linh Nhi thở hồng hộc mệt ngã tại trên mặt bàn. Trong nháy mắt, trong phòng đứng đầy rất nhiều đến đây xin giúp đỡ thôn dân. Bọn hắn nhìn thấy Tô Thành cùng Linh Nhi, đội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng hô hoán đạo, Bồ Tát sống, cầu cầu các ngươi cứu cứu chúng ta a." Những thôn dân kia, lúc này đã không có cân nhắc đến Linh Nhi tình trạng cơ thể, hung hăng hướng về phía Linh Nhi cùng Tô Thành dập đầu. Lúc này Tiêu Dao lo lắng nói ra, "Các ngươi không nên ồn ào, các ngươi không có trông thấy sao? Nàng không phải Quan Âm cũng không phải Bồ Tát, nàng lúc này thân thể còn rất yếu ớt, xuất hiện lại không có thể cứu người. Cái này thời điểm, Tô Thành đối Linh Nhi nhẹ giọng nói ra, "Linh Nhi, ngươi thân thể vừa vặn, tại sao có thể thi tiên thuật cứu người đây? Vạn nhất đả thương nguyên khí làm sao bây giờ a?" Linh Nhi mỉm cười, bọn hắn phát hiện, lúc này cái kia vị nam tử thi độc đều toàn bộ hàng sạch sẽ. Tô Thành quay người đối với cái kia chút thôn dân nói ra, "Các ngươi không cần lo lắng, ta định sẽ nghĩ biện pháp, các ngươi đi về trước đi." Nghe Tô Thành mà nói, những thôn dân kia mới nghị luận ầm ĩ rời đi. Tô Thành cùng trong thôn một vị lớn tuổi hơn đại bá chuyên tiếng, vô ý bên trong, vị này đại bá nói ra, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp cứu những người kia. Chương 665, Chí Tu Đại Sư. Tiêu Giao Khỉ cấp bách nói ra, vậy sao ngươi không nói sớm a? Đại bá nhỏ bé than nhỏ thằng khí, nói ra, cái này là không có khả năng biện pháp. Bên cạnh hắn một vị lão giả ngay sau đó nói ra, trên núi Ngọc Phật tự chủ trì Chí Tu Đại Sư, hắn đã từng vì ta con rể giải trừ qua cương thi độc. Nghe hắn lời nói sau, Nguyệt Như vội vàng nói, vậy còn không nhanh mời hắn xuống núi đến nhà. Cái kia vị lão giả rung lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra, đây là không người có thể làm được sự tình a. Tô Thành nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau, không biết bọn hắn vẫn là muốn biểu đạt ý tứ gì, cũng không biết bọn hắn trong miệng vị này Chí Tu Đại Sư vẫn là có thể hay không giải trừ thi độc. Một bên Tiêu Giao nói ra, nếu là hắn không xuống, chúng ta đem hắn trói xuống tới không được sao? Lão giả trả lời đạo, đã từng chúng ta phái người đi mời hắn xuống núi, thế nhưng là bình thường là gặp qua hắn người, không có một cái trở về. Tiêu Giao nghe, bật người truy vấn, còn có loại sự tình này a? Chẳng lẽ bọn hắn đều lên núi làm hòa thượng hay sao? Không nghĩ tới cái kia vị lão giả khẽ gật đầu một cái. Lúc này một bên Linh Nhi nhẹ giọng nói ra, cái kia Chí Tu Đại Sư có thể thật là có bản lĩnh, có thể khiến cho tất cả lên núi người đều làm hòa thượng. Lão giả trả lời, cái này cái ta nghĩ bao nhiêu hồi đều nghĩ không ra a. Lúc này Tô Thành nói ra, vậy liền để cho chúng ta lên núi, trước đi xem một chút. Lúc này Tô Thành trong đầu chậm rãi nhớ lại, trong tiên kiếm tình hình, hắn loáng thoáng nhớ kỹ, đúng là có như vậy một vị Chí Tu Đại Sư. Chỉ bất quá, trong tiên kiếm vị kia Chí Tu Đại Sư cuối cùng hóa thành một xuyên, một mực đi theo Linh Nhi bên cạnh, nhận Linh Nhi xem như chủ nhân. Lần này hắn cũng phải nhìn lên núi nhìn, nói không chừng còn có thể đem Chí Tu thu phục đây. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn một đại đã sớm đi tới trên núi. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn là một chỗ tên là Ngọc Phật tự chùa miếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, không biết vì cái gì, cái này trong chùa miếu liền một bóng người đều không có. Thật sự là lạ thường yên tĩnh, nhìn xem cái này y mắng chùa miếu, Nguyệt Như hỏi đạo. Tuy nói Phật viện chính là thanh tĩnh chi địa, nhưng dạng này có thể hay không thanh tĩnh hơi quá đáng. Bọn hắn đi vào trong viện, nhưng là còn không nhìn thấy một bóng người, cái này thời điểm Tiêu Dao không kiên nhẫn lớn tiếng kêu đạo, "Uy, có người hay không à?" Linh Nhi nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Đại gia nhỏ cẩn thận chút, nơi này bầu không khí là lạ." Câu nói này không khỏi làm Tiêu Dao cùng Nguyệt Như phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này, một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền vào bọn hắn lỗ tai bên trong. "Van cầu ngươi, để cho ta làm thịt ngươi, để cho ta làm thịt ngươi." Chỉ gặp trước mặt bọn hắn, chạy tới một vị nhỏ hòa thượng, vị này nhỏ hòa thượng thần sắc bối rối, nhìn thấy bọn hắn sau đó, nói với bọn họ, "Mấy vị thi chủ các ngươi chạy mau à, sư đệ ta hắn lại phát bệnh, chạy mau à." Liền đang nói chuyện thời điểm, một tên khác hòa thượng cầm một món nan đao, hướng bọn hắn vọt tới. Chỉ thấy hắn cầm đao, trực tiếp hướng hắn sư minh đâm tới, không ngờ đao rớt xuống đất. Lúc này Tiêu Dao sinh khí nói ra, giáng tại bản đại hiệp trước mặt múa đao làm kiếm. Nổi giận đùng đùng Tiêu Dao, bắt lại vị này hòa thượng thủ đoạn. Chỉ thấy vị này hòa thượng thần sắc đội vàng đối với hắn sư minh nói ra, "Sư minh, ta không chặt ngươi, ngươi để cho ta ăn một miếng có thể chứ?" Hắn một mặt cầu khẩn bộ dáng, đây là Tô Thành trong lòng buồn bực nghĩ đạo, rốt cuộc là phát sinh cái gì? Mà Linh Nhi cùng Nguyệt Như trên mặt cũng mang theo nghi hoặc thần sắc. Nguyệt Như lớn tiếng hỏi đạo, "Cái gì?" Chỉ thấy vị này hòa thượng nhìn nàng một cái, nói ra, "Ta thực sự rất muốn ăn thịt, sư minh, cầu cầu các ngươi, để cho ta nếm thử thịt vị đạo." Nghe hắn lời nói, đám người cảm giác mười phần giật mình. Bởi vì, chỗ nào có người xuất ra ăn thịt đạo lý a? Đây không phải phạm vào tối kỵ sao? Nguyệt Như nói ra, ngươi cái này cũng gọi là người xuất gia a. Chương 666, Quy Y Làm Tăng. Lúc này vị này hòa thượng một mặt vô tội trả lời, ta ở đâu là người xuất gia a? Ta là bị bọn hắn đặt tới. Tiêu Dao cười hì hì trêu chọc đạo, cái này cũng có thể sao? Linh Nhi một mặt ngưng trọng đội vàng hỏi đạo, phát sinh chuyện gì? Chỉ nghe hòa thượng trả lời, ta vốn là mồ heo, mỗi ngày không ăn cái 10 cân 8 cân thịt, ta liền toàn thân khó chịu đây. Tô Thành hỏi đạo, vậy sau đó thì sao? Cái này hòa thượng ấp úng nói ra, về sau ta liền đến nơi này. Tô Thành tiếp tục hỏi đạo, cái kia trung gian không được là nên làm phát sinh chút cái gì sao? Trung gian là nên làm có chút cái gì? Hòa thượng gãi đầu một cái, không hết suy tư đạo. Tiếp lấy hắn nói ra, thế nhưng là phương trượng đại sư vì ta quy y sau đó, ta liền cái gì cũng nghĩ không ra. Hắn lời nói này, nhường Tô Thành đám người cảm giác hết sức kinh ngạc cùng giật mình. Bởi vì tại trong lòng bọn họ, chùa chiền chính là Phật gia trọng địa, cũng là phi thường thần thánh địa phương. Vì cái gì ở nơi này hòa thượng trong lời nói, bọn hắn lại cảm thấy khắp nơi là mờ ám đây? Tô Thành ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn hổ lô này bên trong bán là thuốc gì? Hắn đối vị kia hòa thượng nói ra, mang chúng ta đi gặp các người phương trượng. Dứt lời, vị kia nhỏ hòa thượng liền mang Tô Thành đám người đi tới Phật đường bên trong. Nhỏ hòa thượng một tay hành lễ, nói với phương trượng đại sư, có mấy vị sư chủ cầu kiến. Lúc này chỉ thấy phương trượng hai tay hành lễ, nhẹ giọng nói ra, A-di-đà Phật, lao nạp pháp hảo trí tu, gặp qua mấy vị thí chủ. Mà lúc này, Tô Thành mấy người cũng lễ phép đáp lại. Phương Trượng tiếp lấy nói ra, mấy vị thí chủ ngàn dặm xa xôi, chẳng lẽ là mời lão nạp xuống núi? Phương này Trượng quả thực là một câu nói chúng. Linh Nhi ôn nhu nói ra, Phương Trượng đại sư, chúng ta muốn mời ngài xuống núi, vì nữ môn giải trừ cương thi họa, vì dân gia hại. Phương Trượng mặt không biểu tình nói ra, khó được thí chủ có một khỏa tạo phúc vạn dân chi tâm, lão nạp nguyện dưới xuống núi giúp mấy vị một chút sức lực, a di đà phật. Lúc này Tiêu Dao, Linh Nhi, Nguyệt Như ba người đều thập phần vui vẻ, bọn hắn không nghĩ đến, lần này đến đây lại là không có phí chút sức lực, liền mời được Phương Trượng xuống núi. Nhưng là Tô Thành lại không cho rằng như vậy. Lúc này Phương Trượng mở miệng nói ra, bất quá lao nạp còn một cái nhỏ tiểu yêu cầu. Tô Thành liền biết rõ, việc này tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Phương Trượng nói ra, xin nghe lão nạp trước tiên nói, làm ta trông thấy vị này thí chủ lúc, ta liền cảm thấy được cái này vị thí chủ cực có tuyệt ăn, nếu như thí chủ đồng ý quy y xuất ra mà nói, át phải đối thí chủ bản nhân, đối thế nhân đều là một chuyện tốt. Phương Trượng câu nói này, rõ ràng là nói Tiêu Dao hoặc là Tô Thành, bởi vì Linh Nhi cùng Nguyệt Như là nữ tử. Lúc này Tiêu Dao chạy đến Phương Trượng trước mặt, tại bên tai nàng nói ra, làm sao? Ngươi là muốn để cho ta biến giống như ngươi, mới cùng xuống núi trừ yêu sao? Phương Trượng hai mắt khép hở, chỉ nói câu, a di đà phật. Tiêu Dao lớn tiếng nói ra, tốt, dù sao ta đã khám phá hồng trần, tâm như chỉ thủy, tâm không bên cạnh bay, vậy ta liền đáp ứng làm ngươi đệ tử. Hắn nói cho hết lời, chỉ thấy Phương Trượng dao động lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ha ha, ta nói cũng không phải là thí chủ ngài đây. Linh Nhi cùng Nguyệt Như lúc này hết sức kinh ngạc, bọn hắn đồng loạt nhìn một chút trước mắt Tô Thành. Lúc này Tô Thành đã trải qua biết được một hai, hắn đoán Phương Trượng hồ lô này bên trong bán là thuốc gì. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà đi đến Phương Trượng trước mặt, Phương Trượng lệnh thủ hạ nhỏ Hòa Thượng sớm đã chuẩn bị kỹ càng quy y dùng đạo cô. Khi hắn nhẹ nhàng đi tới Tô Thành trước mặt, nghĩ muốn vì Tô Thành quy y lúc này chỉ thấy Tô Thành trong tay xuất hiện một cỗ chất khí, hắn thân thiết hướng Phương Trượng vung đi. Một giây sau, vị kia Phương Trượng thần sắc bối rối, nhanh chân liền muốn chạy. Chỉ thấy Tô Thành phát huy nội lực, thoáng cái liền đem Phương Trượng áo cả xà đánh rơi xuống đất. Đám người không nghĩ tới, một giây sau, Phương Trượng biến thành một cái nhỏ Hòa Thượng bộ dáng. Chương 667, âm trầm tướng quân mộ. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nũng nịu nói ra, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Tô Thành đi đến trước mặt hắn hỏi đạo, ngươi vì cái gì muốn giả trang cao tăng? Chỉ nghe hắn nhẹ giọng trả lời, ta không phải hại các ngươi, ta là giúp đỡ bọn ngươi làm vui. Nguyệt Như không hiểu hỏi đạo, ngươi cái này còn gọi giúp chúng ta làm vui? Nhỏ Hòa Thượng trả lời, ta vốn là đạt ma trong tay cầm châu, đã trải qua luyện 999 năm. Linh Nhi hỏi đạo, cái kia ngươi vì cái gì muốn thi pháp? Đi ra hại người, bước bọn hắn xuất ra. Đó là Phật kinh thảo luận, nói phổ độ chúng sinh, người ai cũng đều có Phật tính, huống hồ ta đem bọn hắn mang vào Phật môn, Phật tổ còn sẽ khích lệ ta đây. Hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi dạng này đã sai lầm rồi, xuất gia chỉ là một cái hình thức, ngươi nếu quả thật muốn phổ độ chúng sinh, nhất định muốn thuyết phục đại gia dứt bỏ u mê, dẫn phát trong lòng bọn họ Phật tính, không được là ngươi thi pháp đến mức đại gia. Nghe Linh Nhi mà nói sau, nhỏ Hòa Thượng nhẹ nhàng cúi đầu, hắn nhẹ giọng nói ra, cái kia ta hiểu được, ta trước kia một mực làm sai, thật xin lỗi, thật xin lỗi, vậy ta xuống núi mang các ngươi đi tìm Xích Quỷ Vương à. Đám người một mặt một bức, cùng kêu lên hỏi đạo, Xích Quỷ Vương? Nhỏ Hòa Thượng một mặt vô tội nói ra, hắn tại phía sau màn điều khiển Khô Lâu tướng quân, hấp thụ phàm nhân huyết, đến bổ sung bản thân công lực. Nghe hắn lời nói sau, đại gia tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Tô Thành nghĩ đạo, thì ra là thế a. Ngay sau đó hắn tiếp tục hỏi đạo, vậy hắn hiện tại ở đâu? Nhỏ Hòa Thượng trả lời, tại Hát Thủy trấn Bắc Phương một tòa tướng quân mộ bên trong. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm Tô Thành con mắt, nói ra, vị này thí chủ Phật tính cao như vậy, từ hôm nay về sau ta liền nhận định ngươi coi chủ nhân của ta. Dứt lời, chỉ thấy hắn dung thân một lần, biến thành một viên Phật châu. Linh Nhi nhẹ nhàng cúi đầu xuống đưa nó nhặt lên, giao cho Tô Thành trong tay. Chỉ thấy nó biến thành rất nhỏ bộ dáng, xuất hiện ở trong Phật châu đầu. Nguyệt Như hiếu kỳ nói ra, cái này tại sao có thể nha? Nhỏ Hòa Thượng lúc này đang ngồi ở trong Phật châu mặt, chắp tay trước ngực, nghịch ngậm nói ra, ta bất kể, dù sao về sau ta liền theo ngươi, ngươi chính là chủ nhân của ta, ta biết rõ ngươi kêu Tô Thành, chủ nhân chủ nhân. Hắn cười hì hì nói. Tô Thành nhẹ nhàng chạm đến lấy hắn, nói ra, ngươi gọi tên là gì a? Nàng âm thanh như trẻ đang bú sữa khí trả lời đạo, nhớ kỹ ta gọi Tiểu Thạch Đầu. Tô Thành bất đắc dĩ nhếch miệng, tiếp lấy hỏi đạo, để những cái kia bị ngươi làm pháp làm Hòa Thượng người làm sao bây giờ? Chỉ thấy Nhỏ Hòa Thượng trong mày hít than khí nói ra, chờ ta biến trở về nguyên hình về sau, pháp lực tự nhiên là biến mất, bọn hắn sẽ tự động về nhà, không cần phải để ý đến, ta cũng phải về nhà. Dứt lời, hắn liền nút ở trong Phật châu đầu. Tô Thành nhìn hắn một cái, khoe miệng nhỏ bé dương lên. Trong lòng của hắn nghĩ đạo, cái này có lẽ là hắn đến trong tiên kiếm một đoạn kỳ duyên a. Hắn cười hì hì đem niệm châu đeo lên trên người mình. Làm trời tối người yên, thiên không một mảnh đen kịt thời điểm. Tô Thành mang theo Tiêu Dao, Nguyệt Như, còn có Linh Nhi, đi tới Nhỏ Hòa Thượng nói tới Hát Thủy Trấn. Bọn hắn muốn trước đi tìm kiếm Xích Quỷ Vương cùng cái gọi là Khô Lâu tướng quân. Chỉ thấy lúc này Hát Thủy Trấn bên trong không có mưa ai, giống như chết tĩnh lặng. Một trận cuồng phong hướng bọn hắn thổi tới, cái kia trên cây bay xuống lá cây cùng với trận cuồng phong bay xuống tại bọn hắn trên mặt. Bởi vì trời tối quá, bọn hắn khó coi rõ ràng đường phía trước. Không cẩn thận, Tiêu Dao liền giẫm đạp một cô thi thể. Bọn hắn túi đầu nhìn lại, theo lấy bọn hắn ánh mắt chuyển đến là một bộ tiếp một cô thi thể. Cái kia vô số cô thi thể đều là một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng, mười phần doan người. Lúc này, Tô Thành cùng Nguyệt Như đều đội vàng rút xuất thủ trung kiếm, làm tốt phòng bị bộ dáng, sợ có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Bọn hắn bốn người lưng tựa lưng, hình thành một cái tiểu trận, chậm rãi hướng về phía trước đi tới.
Chương 668, chương khí tràn ngập. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền xuyên qua thôn trang, đi thẳng tới một phiến rừng rậm bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, cánh rừng cây này trên đồng cỏ, phủ đầy rất nhiều người xương cùng khô lâu, xem người đều là dùng mình. Hơn nữa lại không nơi xa tùng lâm bên trong, tràn ngập một cỗ lục sắc sương mù. Tô Thành biết rõ, cỗ này lục sắc sương mù chính là cái gọi là quỷ hỏa. Bởi vì nơi đây bị âm khí trướng khí bao phủ, cho nên mới có thể xuất hiện dạng này tình cảnh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Lúc này, Tô Thành trong tay niệm châu đột nhiên bắt đầu nhảy lên, nguyên lai là tiểu thạch đầu. Tô Thành hướng tiểu thạch đầu hỏi đạo, tiểu thạch đầu có phải hay không cương thi nhanh muốn xuất hiện? Tiểu thạch đầu trả lời, là, những cái này trướng khí, tựa như là từ phía trước bãi tha ma chuyển tới. Nguyệt Như trừng to mắt nói ra, quái không được lớn như vậy xương mù khí. Tiêu Giao Cường điệu đạo, đồ ngốc, đây không phải là xương mù khí, đây là yêu khí. Lúc này Tô Thành nhẹ giọng nói ra, là trướng khí, đại gia cẩn thận. Dứt lời, bọn hắn liền tiếp tục hướng phía trước. Lúc này chỉ thấy Tô Thành nhẹ nhàng huy động ngón tay, chỉ chốc lát sau những cái kia trướng khí liền chậm rãi tiêu tán ra. Bên cạnh Tiêu Giao kinh ngạc tán dương đạo, sư phó, ngươi pháp lực lại như thế lợi hại. Bọn hắn tiếp tục hướng đi tới, đột nhiên, tiểu thạch đầu lại từ trong niệm châu nhảy đát đi ra, nói với Tô Thành, chủ nhân, trung quanh thật kiểm chế a, giống như rất nhiều người bộ dáng. Người, ta làm sao liền nửa cái bóng người đều không nhìn thấy? Nhanh mồm nhanh miệng Nguyệt Như nói ra. Bọn họ là cương thi, đồ đần. Tiêu Giao nói với Nguyệt Như. Bọn hắn hai người tính cách thật bởi vì quá tương tự, cho nên thường thường không nhịn được đấu lên miệng đến. Mà Tô Thành sớm thành thói quen bọn hắn, ngược lại sẽ cảm thấy hai người bọn họ ở bên người vẫn rất giải buồn. Lúc này một bên Linh Nhi nhẹ giọng nói ra, đừng nói giỡn, chúng ta vẫn là nhỏ cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trong tay bọn họ cầm bó đuốc, thần kinh căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di chuyển. Lúc này phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một bộ cương thi, hắn một đem liền kéo lại Nguyệt Như chân. May mắn Tô Thành liền ở bên người, Tô Thành lấy tay hung hăng một bổ, liền đem cái kia cương thi cánh tay chém đứt. Cái kia chặt gãy cánh tay bay vọt lên trời, rơi đến Linh Nhi trên người. Lúc này Linh Nhi cùng Nguyệt Như đều dọa đến gần chết, các nàng lớn tiếng thét chói tai vang lên. Đúng lúc này, trung quanh bọn họ trong quan tài, vô số cái cương thi sống lại. Trong nháy mắt, trung quanh đơn giản giống thực vật đại chiến cương thi đồng dạng, Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, bài tha ma, bài tha ma, thật sự là danh phó kỳ thật à. Không cầu hoa tươi. Cái này bài tha ma âm khí cực trọng, nơi này cương thi có thể so sánh trong thôn lợi hại hơn nhiều. Trong lòng nghĩ thôi, hắn liền truyền ám hào bảo vệ ở trung quanh thủ hạ, tất yếu thời điểm nhường bọn hắn tới, để tránh những cái này cương thi lệ khí quá trọng thương hại đến bản thân Linh Nhi cùng Nguyệt Như. Suy nghĩ nháy mắt, đám này cương thi mặt mũi dữ tợn hướng bọn hắn đi tới, đem bọn hắn bao vây ở trung gian. Tiêu Giao vội vàng huy động trong tay bó đuốc, nhưng là những cái này cương thi thực tế quá lợi hại, bó đuốc căn bản là đối bọn hắn lên không được cái tác dụng gì. Không lúc này mấy người cùng những cái này cương thi tên đánh nhau. Chỉ thấy Nguyệt Như gì Tiêu Giao rút ra bảo kiếm, mà Tô Thành cùng Linh Nhi cũng là vận dụng tiên thuật cùng pháp lực, đem bọn hắn một cái chế phủ. Nhưng là kỳ quái là, những cái này cương thi tựa như giết không chết tiểu cường một dạng, lít nha lít nhít bao vây chúng quanh. Phí hết thật lớn mất một lúc, bọn hắn mới đưa những cái này cương thi toàn bộ giết chết. Lúc này cuồng vọng đắc chí Tiêu Giao liền thổi lên như đến, hắn lớn tiếng tuyên bố đạo, vừa rồi những cái kia đần độn ra hỏa, chẳng có tác dụng gì có, mấy lần đã bị đánh chết rồi, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Lúc này Tô Thành trong tay tiểu thạch đầu lần thứ hai nhảy nhót đi ra. Hắn một mặt khẩn trương nói với Tiêu Giao, những cái này đều là tiểu lâu la, Xích Quỷ Vương cùng cái khác cương thi không giống, là cái nhân vật hung ác bình thường. Chương 669, bài tha ma. Tiêu Giao lúc này còn không tin, coi là tiểu thạch đầu là sợ hãi, hắn liền trào phúng nói ra, "Hừ, ngươi cái này đồ hèn nhát, càng là sợ hãi nha, liền nói rõ đợi chút nữa nhân vật càng là lợi hại, bọn hắn càng lợi hại, chúng ta liền giết được càng có lực." Bên cạnh Nguyệt Như cũng nhẹ giọng phụ hòa đạo, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Nhưng là Linh Nhi lại không cho rằng như vậy, nàng một mặt khẩn trương nói với mọi người, "Tiểu thạch đầu xuất hiện ở nơi này sao khẩn trương, chứng minh phía trước nhất định có nguy hiểm rất lớn, chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng." Tô Thành nhẹ nhàng mà nhìn một chút bên cạnh Linh Nhi, hắn nháy mắt đã cảm thấy Linh Nhi cùng bản thân luôn luôn như vậy ăn ý, ha ha. Mấy người tiếp tục hướng phía trước đi về phía trước, Tiêu Giao hai tay chống nạnh, khiếp sợ tiêu đạo, nơi này chính là bãi tha ma à, cái này cũng quá xa xỉ à, chết người còn muốn làm lớn như vậy phân mộ. Lúc này, Tô Thành trong tay tiểu thạch đầu lay động càng thêm lợi hại. Tô Thành nhẹ giọng hỏi đạo, tiểu thạch đầu, Xích Quỷ Vương liền trốn trong này sao? Tiểu thạch đầu giờ phút này đều không còn dám nhảy nhót đi ra, hắn nhẹ giọng trả lời đạo, mộ bia liền là cửa vào, bên trong có rất lớn huyết chỉ, Xích Quỷ Vương liền nằm ở bên trong. Dứt lời tiểu thạch đầu vội vàng co lại thành một đoàn, nhường Tô Thành mau dậy đem bản thân giấu đi. Người nào tại bên ngoài ồn ào a? Một cú mạnh mẽ đanh thép cực kỳ khủng bố thanh âm truyền vào đám người lỗ tai. Lúc này chỉ thấy mộ bia cửa đá từ từ mở ra. Tô Thành mấy người theo lấy thanh âm cẩn thận từng ly từng tí từ cửa đá đi vào. Lúc này Nguyệt Như có chút sợ hãi, nàng nhỏ giọng hỏi đạo, Tô đại ca, nơi này nhìn có chút âm trầm kinh khủng a. Lúc này Tiêu Giao giễu cợt Nguyệt Như, thế nào? Người sợ sao? Nguyệt Như lôi kéo Tô Thành cánh tay ngạo khí trả lời đạo, có Tô đại ca tại, ta mới không sợ đây. Tô Thành không nói tiếng nào, nhìn xem này trước mặt Linh Nhi, hắn chỉ là nhỏ bé hơi thấp hạ đầu. Đại sự sắp đến, những sự tình này đợi đến sau này hay nói a, Tô Thành trong lòng nghĩ đến. Nói xong, bọn hắn liền đi vào mộ bia bên trong, chỉ thấy cái này trống trải trong huyệt mộ đầu tràn ngập một cỗ lạnh lẽo mà lại khí tức khủng bố. Bọn hắn vừa đi gần mộ huyệt, sau lưng cửa đá liền đột nhiên rơi xuống. Lúc này Tô Thành nhìn thấy Nguyệt Như cùng Linh Nhi, đưa nàng hai kéo đến bên cạnh mình đối với nàng hai nói ra,
không cần phải sợ. Linh Nhi cùng Nguyệt Như đối Tô Thành gật gật đầu, trên mặt lộ ra một niềm hạnh phúc mỉm cười. Mà Tiêu Dao, cái này thời điểm sớm đã đi ở phía trước. Bọn hắn bốn người tới mộ huyệt một chỗ khác hang đá, trong lúc đó, chỉ thấy cái kia trong động để đó mấy chiếc quan tài đá. Trong ngay mắt, loại kia lạnh lẽo cùng âm hàn, phảng phất muốn xuyên thấu bọn hắn sống lưng không. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh tình huống, làm bọn hắn đi đến một cỗ quan tài đá bên cạnh lúc, chỉ nghe thấy chỗ kia trong thạch quan truyền đến một cỗ cường đại âm trầm thanh âm. Là ai đánh thức bản tướng quân? Mặc dù là ngắn ngủi một câu, nhưng là nghe được lòng người bên trong run rẩy. Tô Thành trong lòng nghĩ đạo, đây nhất định là cái đại buốt. Tiêu Dao, Linh Nhi, còn có Nguyệt Như đều khẩn trương nhìn qua bốn phía, bọn hắn cảm giác được cỗ này thanh âm cách bọn hắn càng ngày càng gần. Tiêu Dao lớn tiếng kêu đạo, ngươi thanh âm vẫn rất hù dọa người sao? Ra đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp bọn hắn bốn phía thạch quan đều rối rít dao động động. Một giây sau, trên quan tài đá cái nắp đều tức khắc bị tạc bay mất. Trên bầu trời tràn ngập từng đợt gây mũi mũi, Nguyệt Như, Linh Nhi vội vàng che cái mũi. Vị gì đạo, thật sự là quá khó ngửi. Một giây sau, bọn hắn liền cảm giác được chân mình đáy dưới mặt đất bắt đầu lay động, phảng phất là như động đất một dạng. Tô Thành loáng thoáng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, lập tức sẽ xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Mà cái này cỗ lực lượng, trên người hắn mang theo đến tà trí ác chi khí. Theo lấy Tô Thành ánh mắt, bọn hắn lòng bàn chân mặt đất đã bị một ngụm cự quan tài đá lớn đỉnh ra tốt lớn một khối lô rách. Chương 670, thực yêu cổ. Mà cỗ kia thạch quan cũng chậm rãi thăng lên, cỗ kia uy lực dọa đến Tiêu Dao ba người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Tô Thành đều cấp thiết muốn nhìn xem rốt cục là cái gì. Cái này xích quỷ vương chắc chắn cũng chết ngàn năm và năm, tập kết một thân lệ khí mới có thể có như thế cường đại khiếp sợ lực. Chỉ nghe được cầm một tiếng, cái kia xích quỷ vương liền xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Nguyên lai hắn không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy, hắn bộ dáng phảng phất như phóng đại bản khô lâu một dạng. Tô Thành lớn tiếng nói ra, hắn không phải xích quỷ vương, hắn là khô lâu tướng quân. Một bên Tiêu Dao cùng Nguyệt Như nhìn thấy khô lâu tướng quân bộ dáng này, liền trao phúng đạo, nguyên lai một chút cũng không dọa người, cẩn thận ta ngất mù ánh mắt ngươi. Nghe được Nguyệt Như cùng Tiêu Dao mà nói, chỉ thấy cái kia khô lâu tướng quân chỉ lấy bọn hắn, lớn tiếng nói ra, các ngươi tốt lớn mật, dám xông vào bản tướng quân ăn nghỉ chi địa. Tô Thành nhìn một chút đứng ở trước mặt khô lâu tướng quân, hắn thân mặc một thân áo giáp, cầm trong tay bảo kiếm cùng tâm chắn, một bức uy vũ cao lớn bộ dáng. Chắc chắn năm đó cũng là quát tháo phong vân nhân vật a. Liền ở lúc này, Linh Nhi nhẹ giọng hỏi đạo, xích quỷ vương ở đâu? Lúc này khô lâu tướng quân cầm lấy trong tay binh khí cười lớn tiếng lấy nói ra, chỉ có chết người mới có thể nhìn thấy xích quỷ vương, các ngươi cho ta chịu chết đi. Nói xong, hắn liền hướng Tô Thành bọn hắn xuống tới. Lúc này Tiêu Dao quay đầu đến nói với Tô Thành, sư phó, không làm phiền ngài đạo thủ, liền để Đỗ Nhi đi giải quyết nó. Mà một bên Nguyệt Như nhẹ nhàng nhìn Tô Thành một cái, nói ra, Tô Thành ca ca, ngươi bảo hộ Linh Nhi, ta cũng đi. Dứt lời, chỉ thấy hai người bọn họ cùng một chỗ hướng khô lâu tướng quân đâm tới. Cái này khô lâu tướng quân khí lực rất lớn, chỉ thấy hắn bung lên binh khí, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Mặt đất tức thì xuất hiện lớn bao nhiêu hố, mà Tiêu Dao cùng Nguyệt Như cũng bị bức phải liên tục bại lui. Lúc này Linh Nhi nhìn không đi xuống, nàng dáng chống đỡ thân thể, vận dụng lấy nội lực cùng linh khí, trợ giúp Tiêu Dao bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới, nàng lúc này bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn hết sức yếu ớt, căn bản không có biện pháp vận dụng thể nội lực. Tiêu Dao bên kia, hắn hai căn bản cũng không phải là khô lâu tướng quân đối thủ. Cái này khô lâu tướng quân, phản phất là bất tử chi thân đồng dạng, mặc cho Tiêu Dao cùng Nguyệt Như ra sao dùng sức đánh hắn, hắn đều hoàn toàn không có một chút phản ứng. Nguyệt Như lo lắng hỏi Tiêu Dao, "Uy, cái này cái yêu quái đánh như thế nào bất tử a? Làm sao bây giờ?" Khô lâu tướng quân phảng phất một mực ở cùng bọn hắn chu toàn, đột nhiên chỉ thấy hắn dùng hai tay giơ lên Tiêu Dao cùng Nguyệt Như, liền muốn hung hăng ném xuống đất. Lúc này, đứng tại bên cạnh bọn họ Tô Thành chuẩn bị trước đi hỗ trợ, nhưng là bị Linh Nhi kéo lại, bởi vì tiểu thạch đầu nói cho Linh Nhi trên người mang theo một đầu thực yêu cổ, nói đó là thực yêu cổ, có thể cho khô lâu tướng quân động tác chậm xuống đến, tìm tới hắn nhược điểm, nhất cử giết hắn. Linh Nhi còn thập phần lo lắng nói ra, Tô Thành ca ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Tô Thành cầm Linh Nhi cho là thực yêu cổ, hắn giờ phút này trong lòng cảm giác mười phần ấm áp. Chỉ thấy hắn chạy đến khô lâu tướng quân bên cạnh, lúc này trên tay khô lâu tướng quân Tiêu Dao cùng Nguyệt Như đã sớm bị khô lâu tướng quân tiêu hao không có thể lực, nhất là tăng thêm mới vừa rồi bị giơ lên cao cao xoay tròn tại thiên không, bọn hắn đã là đầu góc choáng váng. May mắn Tô Thành kịp thời tới. Tô Thành nhẹ nhàng mà mở ra hộp gỗ, đem thực yêu cổ phóng ra. Cái này thực yêu cổ nhìn thấy khô lâu tướng quân liền thoáng cái nhảy tới trên người hắn, chui vào hắn da rẻ bên trong. Giây lát thời gian, khô lâu tướng quân động tác quả nhiên biến chậm chạp. Lúc này Tiêu Dao cùng Nguyệt Như nhân cơ hội này chém giết khô lâu tướng quân. Chỉ nghe được cầm một tiếng, khô lâu tướng quân nháy mắt té ngã trên đất, biến thành một cỗ bạch cốt. Một giây sau, bạch cốt biến thành bã vụn. Chương 671, cương thi đại buốt. Lúc này ba người trở lại Linh Nhi bên cạnh, Linh Nhi hai mắt khép hở, nhẹ nhàng nỉ non, chúc Phật đang pháp chúng bên trong tôn, cho đến bồ đề ta quy y đi, ta lấy sở hành thi đức thiện, vì lợi thiện sinh nguyện thành Phật. Tô Thành biết rõ, cái này là thiện lương Linh Nhi vì chết đi khô lâu tướng quân siêu độ. Tiêu Dao một khắc cũng không an tĩnh được, hắn bắt chước Linh Nhi động tác, nói với hắn, ngươi làm loại người này siêu độ à? Không không, ngươi làm loại vật này siêu độ, có phải hay không không quá đáng giá nha. Linh Nhi nhẹ nhàng cười nói ra, chúng sinh đều là bình đẳng a. Tiêu Dao không tán đồng Linh Nhi thuyết pháp, hắn trêu chọc nói, bản thân sử dụng kiếm tự tay giết hắn, đây mới là to lớn nhất bình đẳng. Linh Nhi tâm ý cùng thiện lương, Tiêu Dao làm sao sẽ hiểu đây? Cũng chỉ có Tô Thành biết rõ, xem như nữ hoa hậu nhân, Linh Nhi liền là nhân tử như vậy thiện lương.
Nàng cho rằng thiên hạ vạn vật đều là bình đẳng, nàng dùng một khỏa tinh khiết tâm linh đi đối mặt với thế gian này tất cả. Tại Tô Thành trong lòng, không có ở so Linh Nhi thuần khiết thiện lương cô nương. Loại này mỹ nhân, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ thích như si như say a. Đang làm bọn hắn lỏng một cái khí thời điểm, chỉ thấy Tô Thành trong ngực tiểu thạch đầu, lần thứ hai nhảy nhót đi ra. Tiếp theo, trước mặt bọn hắn một cái cửa đá chậm rãi mở ra. Cửa đá bên trong, một trận cuồng phong đánh tới. Chỉ thấy cái này trận cuồng phong uy lực lớn, sống sờ sờ đem bọn hắn hút tới trong động đi. Bọn hắn ở bên trong theo gió nổi lơ lửng, phản phất rơi đến một cái cực lớn không đáy trong động một dạng, cả người một mực không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Thật lớn không lâu sau, bọn hắn mới rơi trên mặt đất. Tiêu Dao, Linh Nhi, Nguyệt Như đều bị hung hăng té ngã trên đất. Còn tốt Tô Thành dùng bản thân nội lực khống chế thân thể, cho nên không có ngã sắp xuống. Lúc này mới phát hiện, bọn hắn bị giam tại một chỗ hắc ám sơn động bên trong, mà bọn hắn trước mắt có một bãi nhấp nhô huyết chỉ. Đúng rồi, đây chính là Xích Quỷ Vương chỗ ẩn thân a, Tô Thành trong lòng nghĩ đến. Bởi vì vừa rồi tiểu thạch đầu nói qua, Xích Quỷ Vương liền ẩn thân ở nơi này huyết ao bên trong. Cũng chỉ có Xích Quỷ Vương mới có như thế đại uy lực. Chỉ là trước mặt bọn hắn cái này một cái đầm bên trong ao máu đầu đang nhấp nhô nóng bỏng máu tươi, mà huyết chỉ trung quanh là một bộ bộ xương khô thi cốt. Cái này máu tanh tràn diện, tức khắc nhường đầu người ra tóc nhà, thần kinh căng cứng. Bọn hắn chậm rãi hướng huyết chỉ trước mặt di động. Đột nhiên, Tô Thành trong ngực tiểu thạch đầu lo lắng nhỏ giọng nói ra, Xích Quỷ Vương ngay ở phía trước bên trong ao máu. Lúc này Tiêu Dao cũng bị vừa rồi tràng cảnh khiếp sợ, hắn vì tăng thêm lòng dũng cảm, liền lớn tiếng kêu đạo, mặc kệ ngươi là yêu quái gì, ngươi đi ra cho ta. Lúc này Linh Nhi nhẹ giọng nói ra, đại gia cẩn thận, Xích Quỷ Vương công lực có thể so sánh Khô Lâu tướng quân lợi hại hơn nhiều. Tô Thành nhìn qua Linh Nhi hai con ngươi, hàm tình mạch mạch nói ra, Linh Nhi có ta ở đây, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi và Nguyệt Như. Lúc này Linh Nhi cùng Nguyệt Như phi thường yên tâm thỏa mãn. Các nàng quyết định cùng Tô Thành sóng vai tác chiến. Tô Thành nhìn xem phía trước bên trong ao máu cái này cái ra hỏa, trong lòng của hắn nghĩ đạo, mấy ngày nay không có thi triển quyền cước, hôm nay có thể xem là có thể nóng người à, ha ha. Nhưng là nghĩ lại, dù sao không biết lần này Xích Quỷ Vương vẫn là có bản lĩnh gì. Tô Thành lặng lặng quan sát đến, một giây sau, cái này Xích Quỷ Vương từ trong huyết trì nhảy ra. Nguyên lai, hắn thân thể hiện tại hoàn toàn cùng bên trong ao máu máu tươi hóa thành một thể. Hắn đem Nguyệt Như cùng Tiêu Dao chăm chú quấn quanh ở bản thân ba đầu sáu tay bên trên. Nguyệt Như bị dọa đến vội vàng kêu đạo, Tô đại ca, làm sao bây giờ? Nhanh cứu ta. Giờ phút này hai người bọn họ đã bị Xích Quỷ Vương siết không thở nổi. Một giây sau, chỉ thấy Xích Quỷ Vương dùng phi tốc độ đem Linh Nhi khống chế lại. Tô Thành nhìn thấy ba người đều bị Xích Quỷ Vương sờ bắt, lớn tiếng nói ra, "Dị Phương yêu quái, tranh thủ thời gian thả bọn hắn, không muốn chờ ta động thủ ở." Chương 672, Linh Nhi tay không đại chiến Xích Quỷ Vương. Lúc này Xích Quỷ Vương thanh âm trầm thấp gào thét đạo, "Trừ phi ngươi có ba đầu sáu tay, nếu không, bọn hắn bên trong ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái." Cái này đối với Tô Thành tới nói, không thể nghi ngờ là sinh tử lựa chọn. Loại này lựa chọn đổi lại người nào đều không có khả năng có đáp án, bởi vì Tiêu Dao là đồ đệ mình, Linh Nhi cùng Nguyệt Như, hắn thiếu một thứ cũng không được. Xích Quỷ Vương bị hỏi đạo, thế nào? Ngươi nghĩ xong chưa? Ngươi lựa chọn người nào? Giờ phút này Tô Thành giận dữ, lớn tiếng kêu đạo, hai ta cái đều muốn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nội lực đang chậm rãi vận chuyển, một cỗ cường hành khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn thả người nhảy lên, vọt tới Xích Quỷ Vương trước mặt, một chưởng liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Chỉ nghe Xích Quỷ Vương kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng về tới huyết trì bên trong. Tô Thành biết rõ, Xích Quỷ Vương lúc này định là bị trọng thương, nhưng là còn không có chết mất. Chỉ thấy Xích Quỷ Vương thê thảm đau đớn dây rủa lấy thân thể, lần thứ hai hướng Tiêu Dao vào tới. Tô Thành đang muốn động thủ, chỉ thấy bên cạnh hắn Linh Nhi bắt đầu chuyển động, nàng trong thân thể phát ra một đạo kim quang, nàng ngửa mặt lên trời giận hô một tiếng, cô kia cường đại thanh âm, một mực truyền đến Xích Quỷ Vương bên cạnh. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Xích Quỷ Vương liền bị nổ hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, cái này sơn động chướng khí cũng dần dần biến mất ra. Tô Thành còn là lần thứ nhất nhìn thấy Linh Nhi giận dữ biểu lộ, cũng là lần thứ nhất thấy được nàng cường đại uy lực. Hắn hiểu được, đây chính là cái gọi là hồng hoang lực lượng, đại địa chi mẫu lực lượng a, bởi vì Linh Nhi là nữ hoa hậu nhân, nếu như linh lực nếu vung phát đi ra, tất nhiên sẽ cường đại. Linh Nhi giống như là một cái tùy thời bạo bạn thân vũ trụ một dạng. Lúc này, Xích Quỷ Vương mặc dù đã chết, nhưng là Tiêu Dao lại bị thương, co quắp ngã xuống đất. Tô Thành đội vàng cho Tiêu Dao vận chuyển nội lực, giúp hắn trị liệu vết thương. Khi hắn nhẹ nhàng quay đầu đi thời điểm, chỉ thấy từ huyết trì bên kia bắn ra quả lóe sáng hạt châu, cái quả hạt châu này phát ra từng đạo lóa mắt quang mang. Thổ Linh Châu, là Thổ Linh Châu. Tô Thành trong lòng nghĩ đến. Lúc này, trong ngực hắn tiểu thạch đầu xác nhận hắn suy đoán, tiểu thạch đầu thoáng cái nhảy đắt đi ra. Nói với Tô Thành, "Chủ nhân ngươi mau nhìn, đây là Thổ Linh Châu." Tiểu thạch đầu nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, kích động nói ra, "Ta sư phó nói với ta, từ xưa tương truyền, nữ hoa nương nương tụ tập thiên địa linh khí, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, biến thành năm cây, chính là vì trấn phục nhóm ma, trị hồng thủy cứu thương sinh. Thế nhưng là cái này cái Thổ Linh Châu đã trải qua mất mát rất nhiều năm, rượu, tối tăm bên trong đều là có chúa tể. Sư phó nói qua, nếu nữ hoa hậu nhân cùng bản thân người hữu duyên gặp gỡ, viên này Thổ Linh Châu liền sẽ xuất hiện. Tất cả những thứ này phảng phất là ông trời chú định đồng dạng." Lúc này Linh Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Tô Thành, trong lòng nghĩ đạo, chẳng lẽ Tô Thành liền là bản thân người hữu duyên kia? Tất nhiên tiểu thạch đầu nói như vậy, vậy thì không phải là chẳng lẽ, là khẳng định. Mà lúc này Tô Thành nghe tiểu thạch đầu mà nói sau, cũng cảm giác thật không tưởng được. Hắn dĩ nhiên cùng nữ hoa sau đó là người hữu duyên, cái kia liền nói rõ, cứu vớt Nam Chiếu, phải nhờ vào hắn và Linh Nhi hai người lực lượng. Lúc này Tô Thành điểm tín ngưỡng lần thứ 2 tăng lên, hệ thống biểu hiện, Tô Thành phụ trợ nữ hoa hậu nhân, thu hoạch được một đại sóng điểm tín ngưỡng. Tô Thành trong lòng mừng thầm đạo, đây thật là tài phú mỹ nhân song bội thu a. Ha ha, bản thân đời trước đoán chừng là cứu vớt hệ ngân hà. Tiểu Thạch đầu tiếp lấy nói với Linh Nhi, khả năng ngươi xuất sinh chính là vì cứu vớt tương sinh. Linh Nhi nhẹ giọng nỉ non đạo, chẳng lẽ tất cả những thứ này thật sự là mệnh chung chú định? Ta vận mệnh đã sớm bị viết xong. Ta người hữu duyên. Lúc này Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, nàng ánh mắt cùng Tô Thành ánh mắt kìm lòng không được giao hội cùng một chỗ, phảng phất như chạm điện một dạng. Chương 673, siêu độ chúng sinh. Còn không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Tiểu Thạch đầu bất đắc dĩ giao động lắc lắc đầu hoạt bát nói ra. Lúc này Tô Thành cùng Linh Nhi mới đột nhiên nghĩ đến sau lưng thụ thương Tiêu Dao, còn có cái kia nhảy nhót tương bừng như. Bình thường nhao nhao muốn mạng ra hỏa, lúc này làm sao cũng không có động tĩnh. Bọn hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Tiêu Dao cùng Nguyệt Như đều té xỉu xuống đất. Tô Thành vội vàng vận dụng thể nội lực, đem nội lực lần thứ 2 vận chuyển đến hai người thân thể bên trong. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Tiêu Dao cùng Nguyệt Như nhẹ nhàng mở hai mắt ra, bọn hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì nhìn đến ngã trên mặt đất Xích Quỷ Vương. Nhưng là đồng thời cũng cảm thấy 10 phần bội phục Linh Nhi cùng Tô Thành dũng khí. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Như cũng Tô tỉnh tới, hắn nhìn xem bốn phía, kinh ngạc hỏi đạo, Xích Quỷ Vương đây, chết chưa? Các ngươi đều không sao chứ? Lúc này Linh Nhi nhẹ giọng trả lời, bị Tô Thành ca ca đánh bại. Nàng không có chút nào để cập Xích Quỷ Vương là bị bản thân giết chết chuyện gì. Tô Thành minh bạch, có thể là nàng không muốn để cho Tiêu Dao cùng Nguyệt Như biết rõ hắn chân thực thân phận, a nàng không muốn bởi vì bản thân nữ hoa sau thân phận cho người chung quanh mang đến phiền phức hoặc là tai nạn. Giết Xích Quỷ Vương cũng liền tương đương với giải trừ cương thi độc tố. Tô Thành bốn người liền rời đi tướng quân mộ, bọn hắn đi ngang qua thác nước cùng nước sông, phát hiện nước sông đều biến thành huyết hồng nhan sắc. Tiêu Dao kinh thanh hỏi đạo, tại sao có thể như vậy nha? Lúc này chỉ thấy Linh Nhi chắp tay trước ngực, trong lòng nhẹ giọng nói thầm, nguyện tất cả hữu tình, kỳ nhạc cùng vui bởi vì là từ vô lượng. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như nhìn xem cái này huyết hồng nước sông, kinh ngạc hỏi đạo, tại sao có thể như vậy à? Linh Nhi khổ sở nói ra, chúng ta giết chóc quá nhiều, tác nghiệt quá sâu, ta cơ đang dùng tiền pháp khiến bọn hắn linh hồn có thể đủ lấy được siêu thoát. Tiêu Dao đứng ở một bên khinh thường chú ý nói ra, vì những cái kia cương thi, bọn hắn làm hại bất tính, làm như vậy đáng ra không? Linh Nhi trả lời, cương thi là từ người diễn biến tới, bọn chúng cũng có sinh mệnh, tù Nguyệt Như cũng đối Linh Nhi quên căn đạo, Linh Nhi, ngươi không nên lãng phí pháp lực mình, cho bọn hắn thi pháp. Linh Nhi khẽ miệng nhỏ bé hơi dương, kiên nhẫn nói với bọn hắn mặc dù làm không ít chuyện xấu, nhưng cũng là bất đắc dĩ nhà, ta có lẽ vì bọn hắn siêu độ, nhường bọn hắn linh hồn được an nghỉ. Tô Thành nhìn qua Linh Nhi, hiểu ý cười một tiếng. Tiêu Dao cùng Nguyệt Như căn bản liền sẽ không minh bạch Linh Nhi tâm ý, bọn hắn tiếp tục nói ra, yêu ma tắc quái, chết không có gì đáng tiếc. Linh Nhi nhẹ nhàng mà hai mắt nhắm lại, rung lắc lắc đầu, tiếp tục mặc niệm, vì những cái kia chết đi cường thi siêu độ người, không cầu hoa tươi. Lúc này, Tô Thành trong ngực Tiểu Thạch đầu không kịp chờ đợi muốn đi ra thấu thấu khí, hắn nhìn xem Tiêu Dao, chỉ Tiêu Dao cái mũi nói ra, ngươi thật đúng là không kiên nhẫn, ngươi cái này tỉ khí được sửa đổi một chút, ta phải nói cho ngươi, ngươi thiên sinh cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bính, ngươi mỗi lần cùng đối thủ giao thủ qua sau, vô luận là công lực vẫn là nội lực, đều sẽ có đặc biệt lớn tăng trưởng, ta cho ngươi biết, cái này thế nhưng là lão thiên gia đối với ngươi ban ân à. Không không hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải một mực chờ đợi tại một vị cao nhân thủ phía dưới, vì hắn làm việc, dạng này, ngươi công lực sẽ không ngừng tăng lên, mà tu vi của ngươi cũng sẽ càng ngày càng cao. Tiêu Dao không kịp chờ đợi hỏi đạo, cái gì cao nhân? Nơi nào có cao nhân? Vị cao nhân nào nha? Tiểu Thạch đầu chép miệng, không tình nguyện trả lời đạo, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin đây, vị cao nhân này liền là chủ nhân a, liền là ngươi mắt trước chủ nhân, đồ đần. Tiêu Dao nghe Tiểu Thạch đầu mà nói, trong lòng lúc này mới đại triệt đại ngộ, hắn dám bận bịu nói với Tô Thành, sư phó, ngày sau ngươi chính là chủ nhân của ta, ngươi có thể nhất định muốn dạy ta công phu à, ngày sau Tiêu Dao nhất định sẽ tại chủ nhân bên người vì ngựa là xem, tuyệt không hối hận. Tô Thành mỉm cười, trong lòng nghĩ đạo, cái này có lẽ liền là hắn đến tiên kiếm bên trong một đoạn sư đồ duyên phận a. Chương 674, một bút trao đổi. Hắn nhìn xem Tiêu Dao, khẽ gật đầu một cái. Lúc này một bên Nguyệt Như không kịp chờ đợi hướng Tiểu Thạch Đầu hỏi đạo, Tiểu Thạch Đầu, vậy ta thì sao? Tiểu Thạch Đầu trả lời, ngươi công lực sẽ không tăng trưởng, nhưng là ngươi sẽ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa. Tiểu Thạch Đầu còn chưa nói hết, hắn liền về tới Tô Thành niệm châu bên trong. Cái này thời điểm Nguyệt Như không kịp chờ đợi hỏi đạo, ngươi lời còn chưa nói hết, làm sao liền không nói đây? Lo lắng chết ta rồi. Lúc này chỉ nghe Tiểu Thạch Đầu khinh thân tại Tô Thành trong ngực nỉ non đạo, chủ nhân ta là muốn nói cho nàng, nàng rất nhanh liền sẽ trở thành người nữ nhân, nhưng là câu nói này, ta không có nói cho nàng đây. Tô Thành cười ha ha lấy, Tiểu Thạch Đầu thật đúng là cổ quái tinh linh đây. Lúc này, Nguyệt Như bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, thử, nói đều là nói nhảm. Lúc này bọn hắn nhanh về tới trong thôn, bọn hắn muốn nhìn một chút những thôn dân kia đều đã bình yên vô sự. Không nghĩ tới, làm bọn hắn đi đến viện tử bên trong lúc, một vị lao giả vội vàng quỳ đến bọn hắn bên cạnh. Khóc lớn tiếng khóc lấy nói ra, vị đại hiền này, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta a. Tô Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đạo, con gái của ngươi cương thi đều không phải là đã chết rồi sao? Con gái của ngươi thế nào? Lúc này cái kia vị lão giả nói với Tô Thành, không phải cương thi. Tiêu Dao nghi hoặc hỏi đạo, không phải cương thi cái kia sẽ là cái gì đâu? Lão giả bên cạnh một vị tuổi trẻ nam tử trả lời, nữ nhi của hắn bị bắt đi, chúng ta cũng không quen biết bọn họ là ai, bọn hắn vừa vọt vào liền đem trong nhà đánh đến rối tinh rối mù, sau đó liền đem con gái nàng bắt đi. Một cái dẫn đầu cái gì trưởng lão nói, nếu như muốn con gái nàng bình an trở về mà nói, liền muốn triệu cô nương đến Quỷ Âm Sơn đi gặp bọn hắn. Nếu như không đi, bọn hắn liền giết nữ nhi của ta. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Dao lớn tiếng nói ra, quả nhiên bọn họ là có mục đích, có thể hay không là Bái Nguyệt giáo đám kia cùng đồ. Tô Thành trả lời, không, hẳn là Thạch trưởng lão bọn hắn. Linh Nhi cũng khẽ gật gật đầu, Linh Nhi nhẹ giọng nhỉ non đạo, muốn tới rốt cục vẫn là đến. Thấy đi ra, lúc này Linh Nhi tâm sự trọng trọng. Tô Thành nói với Linh Nhi ngươi yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi ly khai ta. Một bên Tiêu Dao cũng ác hung ác gật gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ liền đi, đi cứu vị này tiền sinh nữ nhi, nhìn bọn hắn thế nào. Nói đối, chúng ta bây giờ liền đi. Nguyệt Như cũng gật gật đầu nói ra. Lúc này Linh Nhi ngăn cản rồi bọn hắn, chấm đã, các ngươi ai đi đều vô dụng, bọn họ là hướng về phía ta tới, chỉ cần ta đi làm trao đổi, lão bà nữ nhi liền sẽ bình an trở về. Tô Thành nói ra, sao có thể cho ngươi đi làm trao đổi đây? Ta đáp ứng ngươi bà ngoại muốn đưa ngươi về Nam Triều không? Linh Nhi không bỏ nhìn xem Tô Thành mặt, khó xử nói ra, thế nhưng là ta không muốn lại làm phiền các ngươi. Lúc này tất cả mọi người có thể thấy được Linh Nhi tâm tình. Nguyệt Như lôi kéo Linh Nhi cánh tay, ý vị thâm trường nói ra, Linh Nhi, còn có làm hay không ta là tỷ tỷ của ngươi? Linh Nhi hung hăng gật đầu, trả lời, đương nhiên. Vậy liền nghe ta, chúng ta bồi ngươi đi cái gì thủy? Cái gì núi? Lúc này Tô Thành đối với cái kia vị lao bá nói ra, lao bá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem con gái của ngươi cứu trở về. Linh Nhi trong hốc mắt bao hàm nước mắt, tự hỏi cái gì, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, tự mình nghĩ tại Tô Thành bên người ở lâu mấy ngày, điểm ấy nguyện vọng, xuất hiện lại nhìn đến là xa xỉ. Nàng biết rõ, Thạch trưởng lão bọn hắn cũng không có cái gì ác ý, chỉ là vì nhường bản thân thành thành thật thật tận mau cùng theo bọn hắn về Nam Chiếu. Bởi vì vì bản thân người mang sứ mệnh, chú định bản thân không thể giống Nguyệt Như như thế tiêu sái tự nhiên, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tô Thành, Tiêu Dao còn Nguyệt Như đã thu thập xong hành lý, rồi Linh Nhi chạy tới đi trên núi đường. Dọc theo con đường này, Linh Nhi tổng là một người giàu dĩ không vui đi ở phía trước. Tô Thành ba người đều thấy đi ra, Linh Nhi là không muốn trở về, nhìn xem nàng một bức mặt ủ mày cho bộ dáng, Tô Thành rất là lo lắng. Chương 675, không từ mà biệt. Liên đội vàng đuổi theo, nói với Linh Nhi, ngươi không cần lo lắng. Linh Nhi sau khi nghe nhẹ giọng trả lời, Tô Thành ca ca, ngươi có thể để cho ta trước tỉnh táo một chút không? Ta trong lòng bây giờ thật là loạn. Tô Thành trả lời, tốt, ngươi muốn cái gì đều có thể. Linh Nhi nói câu, tạ ơn, liền quay người đi thẳng về phía trước. Lúc này Nguyệt Như nhìn thấy Linh Nhi bộ dáng, liền nói với Tô Thành ca ca, Linh Nhi nàng thế nào? Nói liền nghĩ muốn theo đuổi đuổi đi lên, nhưng là Tô Thành đưa nàng ngăn lại, đồng thời nói ra, ngươi đừng đi nói, trước hết để cho nàng yên lặng một chút ta. Tô Thành biết rõ, hiện tại Linh Nhi khúc mắc, chỉ có chính nàng có thể giải mở. Mặc cho người khác lại nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì, bởi vì Linh Nhi trên người trách nhiệm cùng trọng trách thực tế quá trọng. Lại nói cái này Linh Nhi, lúc này đang ngồi ở hồi hương đường nhỏ vách đá bên trên. Nàng nhìn xem xa phương, tâm sự trọng trọng bộ dáng. Tô Thành nhẹ nhàng mà đi đến phía sau nàng, móc ra trên người niệm châu đặt ở Linh Nhi trong lòng bàn tay, sau đó quay người lý khai. Lúc này chỉ thấy tiểu thạch đầu từ trong niệm châu nhảy nhót đi ra, nói với Linh Nhi tỷ tỷ ngươi có cái gì không vui, có thể nói với ta nha. Linh Nhi vẫn không có nói chuyện, tiểu thạch đầu tiếp lấy nói ra, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi đều nghĩ rõ ràng, cái kia vì cái gì không cùng Tô Thành ca ca nói rõ ràng đây. Linh Nhi lúc này mới trả lời, nếu như ta nói, hắn liền không thể cùng Nguyệt Như tỷ tỷ cùng một chỗ. Tiểu thạch đầu gãi đầu một cái, không hiểu hỏi đạo, cái kia ngươi vì cái gì không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ a? Linh Nhi thật sâu ngược lại hít một hơi khí, trả lời đạo, ta là Nam Chiếu quốc công chúa, nữ hoa hậu nhân, ta muốn trở về đối ta con dân, thực hiện ta sứ mệnh. Tiểu thạch đầu ngồi ở Linh Nhi trong lòng bàn tay, một mặt khác biệt nói ra, vậy ngươi có thể mang Tô Thành ca ca cùng một chỗ a? Linh Nhi dao động lắc lắc đầu, cái này cái trọng trách quá nặng đi, liền ta chính mình cũng rất khó tiếp nhận, chớ nói chi là hắn. Tiểu thạch đầu nhìn trước mắt Linh Nhi, cảm giác mười phần đồng tình. Hắn nói, Linh Nhi tỷ tỷ, sẽ rất nguy hiểm sao? Linh Nhi hai mắt khép hở, trả lời đạo, ta không biết, nhưng là ta không muốn Tô Thành ca ca cũng cuốn vào trong đó, không muốn để cho hắn chịu khổ, cùng với kết quả là nhường hắn đau lòng, chẳng bằng hiện tại liền rời đi hắn, nhường hắn và Nguyệt Như tỷ tỷ hào hào cùng một chỗ. Nghe Linh Nhi mà nói sau, tiểu thạch đầu khỏe mắt cũng tràn đầy giọt giọt nước mắt. Hắn đồng tình nói ra, Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi thật đáng thương nha. Linh Nhi nhếch miệng, kiên cường đáp trả, có lẽ là ta và Tô Thành ca ca duyên phận quá nông cạn, mỗi lần ta coi là có thể lấy được hạnh phúc thời điểm, tổng có ngoại ý muốn phát sinh, có lẽ ta là nữ hoa hậu nhân, nhất định tiếp nhận những cái này. Vừa nói, Linh Nhi nước mắt ngăn không được hướng hạ chảy xuôi theo. Tức thì trong lúc đó, nàng đơn giản khóc trở thành một cái nước mắt người. Nàng bộ dáng này, nếu như Tô Thành trông thấy, nhất định sẽ là mười phần đau lòng. Linh Nhi đem tiểu thạch đầu đặt ở trên vách đá dựng đứng thạch đầu, nói với tiểu thạch đầu ngươi nhanh đi tìm Tô Thành ca ca, ta đi. Chỉ thấy nàng bi thương thống khóc lấy, một đường chạy chậm đi thẳng về phía trước. Tiểu thạch đầu bị vây ở trong niệm châu không có biện pháp đi ra, hắn chỉ có thể khản cả giọng giống, Tô Thành ca ca, Tô Thành ca ca, ngươi nhanh trở về nhà, Linh Nhi tỷ tỷ đi. Hắn mắt thấy đi xa Linh Nhi, thế nhưng là không có biện pháp nào. Một lát sau, Tô Thành, Tiêu Dao còn có Nguyệt Như đến tìm Linh Nhi. Tô Thành vừa rồi đem tiểu thạch đầu giao cho Linh Nhi, vốn định là nhường tiểu thạch đầu cùng Linh Nhi nói chuyện, có lẽ có thể mở ra nàng khúc mắc, nhưng là không nghĩ tới, chẳng có tác dụng gì có. Lúc này Linh Nhi đã biến mất không thấy, bọn hắn ba người lớn tiếng la lên Linh Nhi danh tự. Lúc này Nguyệt Như đột nhiên nói với Tô Thành, Linh Nhi có thể hay không bản thân đi cứu người à? Nghĩ tới đây, bọn hắn liền mau lên núi đi tìm kiếm. Chương 676, Thạch Trưởng lao sát ý. Thương tâm khổ sở một đường, lúc này Linh Nhi một thân một mình đi tới trên núi. Bởi vì nàng đã sớm nghĩ đến, Thạch Trưởng lão bọn hắn đồng ý định lại ở chỗ này chờ bản thân. Làm nàng chạy đến thời điểm, nhìn thấy Thạch Trưởng lão, Đường Ngọc Tiểu Bảo cùng Ano đều tại. Bọn hắn đã vì Linh Nhi chuẩn bị xong cốc rượu, Ano nhìn thấy Linh Nhi thời điểm, nàng hưng phấn kêu đạo, "Công chúa." Sau đó cầm một hòn đá nhỏ, hướng Linh Nhi nhẹ nhàng mà ném đi. Ano tổng là dạng này, một bức nghịch ngợm bộ dáng. Một màn này bị Thạch Trưởng lão thấy được, hắn lớn tiếng quát mắng đạo, "Lớn mật, há lại cho ngươi dạng này đối đãi công chúa." Ano xử cái mặt quỷ không có nói chuyện. Tiếp theo, Thạch Trưởng lão mang theo Đường Ngọc, còn có một số thủ hạ, toàn diện cung kính quỳ xuống tới. Bọn hắn cung kính nói ra, "Tham kiến công chúa." Thạch Trưởng lão cung kính nói ra, "Lão thần tội đáng chết vạn lần, nhường công chúa tại trên đường khổ cực." Linh Nhi lễ phép đáp lại, nhường bọn hắn mau dậy, không cần dạng này. Thạch Trưởng lão nói ra, "Tạ ơn công chúa, lão thần phụng hoàng thượng chi mệnh, đặc biệt tới đón tiếp công chúa về nước, hoàng thượng đang lo lắng chờ lấy công chúa trở về đây." Linh Nhi nhẹ nhàng mà nói với Thạch Trưởng lão, "Ta cũng muốn nhanh một chút trở về, có một số việc ta rất muốn hướng phụ vương hỏi rõ ràng." Thạch Trưởng lão gật gật đầu, quay người nói với Đường Ngọc, "Đường Ngọc, đem tất cả trở ngại chúng ta tiến lên người toàn diện diệt trừ." Hắn câu nói này, không thể nghi ngờ là lời nói bên trong có chuyện, nhạy bén Linh Nhi làm sao có thể nghe không hiểu chứ. Linh Nhi mà trong lòng rõ ràng, Thạch Trưởng lão nói tới muốn toàn diện diệt trừ người, chính là Tô Thành đám người. Chỉ thấy nàng lo lắng lớn tiếng hỏi đạo, "Trưởng lão ngài chỉ là..." Thạch Trưởng lão cũng là một cái nhanh mồm nhanh miệng người, hắn không có chút nào tị hiểm nói ra, "Một mực ở bên cạnh ngươi người, còn có cái kia Tiêu Dao Nguyệt Như." Nghe nói như thế, Linh Nhi phi thường giận mình, liền thân bên cạnh Ano cũng bị giật nảy mình. Lúc này Linh Nhi lớn tiếng cự tuyệt đạo, "Không thể." Thạch Trưởng lão một bức cung kính bộ dáng, tiếp lấy nói ra, "Công chúa xin nghĩ lại, hắn là chúng ta chướng ngại vật." "Thạch Trưởng lão, bọn hắn trên đường đi bảo hộ ta, bọn họ là người tốt, là vô tội." Linh Nhi vì Tô Thành mấy người giải thích đạo. Lúc này chỉ thấy Thạch Trưởng lão một mặt nộ khí nói, "Bọn hắn lặp lại nhiều lần trêu đùa lão thần, lại lưu bọn hắn, chỉ làm cho chúng ta mang đến tai họa, còn có cái kia Tô Thành, không biết nền tảng, càng thêm không thể lưu." Thạch Trưởng lão dứt khoát kiên quyết nói. Bên cạnh hắn Đường Ngọc đội vàng khuyên đạo, "Nghĩa phụ, lần hành động này cực kỳ giữ bí mật, không thích hợp làm nhiều giết chóc." Kỳ thật Đường Ngọc là đứng ở Linh Nhi bên này, Thạch Trưởng lão nghe, chẳng những không có đồng ý, còn lớn tiếng quát mắng Đường Ngọc, nói hắn lòng dạ đàn bà. Linh Nhi nói với Thạch Trưởng lão, "Trưởng lão, ta đã quyết định ly khai Tô Thành, Tiêu Dao còn có Nguyệt Như bọn họ." Mặc dù Linh Nhi không có hoàn toàn biểu đạt ra nàng ý tứ, nhưng là chắc chắn Thạch Trưởng lão sớm đã cảm thụ đến, Linh Nhi trong lời nói một mực liền là để bảo toàn Tô Thành. Nhìn thấy Linh Nhi vẻ mặt buồn thiu bộ dáng, còn có thể lại nói cái gì? Lúc này Ano chạy tới nói ra, "Công chúa." Nàng lôi kéo Linh Nhi tay, bởi vì chỉ có Ano biết rõ trong nội tâm nàng nghĩ là cái gì. Lúc này Thạch Trưởng lão nhìn xem Linh Nhi mặt, hỏi đạo, "Công chúa ngươi thật quyết định?" Linh Nhi mười phần kiên định trả lời, "Là." "Vậy thì tốt, lão kia thần cũng không được nhiều nói cái gì, đây là Thạch Trưởng lão bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta đã đáp ứng các ngươi trở về nước, các ngươi liền thả lão bá kia nữ nhi à?" Linh Nhi đột nhiên khẩn trương nói ra. Thạch Trưởng lão khẽ miệng dương lên, hiểu ý nói ra, "Ta đã thả nàng trở về, công chúa chúng ta lên đường à?" Một bên Ano nói ra, "Công chúa đi thôi." Linh Nhi liền đi theo Thạch Trưởng lão bọn hắn, bước lên Nam Chiếu lộ trình. Lúc này nàng không biết, Tô Thành bọn hắn đang tại khắp nơi tìm kiếm nàng, bọn hắn ở trong rừng một mực hô hào nàng danh tự, nhưng phải thì phải không gặp tung tích ảnh sức. Chương 677, hôn mê Tiêu Dao. Tô Thành biết rõ, lúc này Linh Nhi khả năng bị Thạch Trưởng lão mang về, bọn hắn xuyên qua một đầu đi Nam Chiếu cần phải trải qua đường nhỏ, phi tốc chạy tới Linh Nhi cạnh kiệu bên. Lúc này Linh Nhi đang ngồi ở cố kiệu bên trên, Tiêu Dao một đêm để lộ cố kiệu sủi cả màn, nói với Linh Nhi, "Linh Nhi theo ta đi, chủ nhân còn chờ ngươi đấy." Lúc này chỉ thấy Thạch Trưởng lão một tiếng mệnh phía dưới, hắn thủ hạ liền vây quanh Tiêu Dao, đánh đấu. Trong kiệu Linh Nhi vội vàng để lộ rèm, không kịp chờ đợi nói ra, "Thạch Trưởng lão, ngươi đã trải qua đáp ứng ta, không còn tổn thương bọn họ." Thạch Trưởng lão nhìn xem Linh Nhi biểu lộ, mây gió mát nhạt nói ra, "Vậy liền nhìn công chúa ngươi." Phải biết, Thạch Trưởng lão cho nàng ra cái này đạo lựa chọn, nhất định phải là đích thân giải đáp. Lúc này một bên Nguyệt Như cũng bén lên màn kiệu, bởi vì nàng không biết trong đó nội tình. Chỉ thấy nàng một mặt khẩn trương nói ra, "Linh Nhi, ngươi cam lòng ly khai chúng ta sao?" Mặc dù Nguyệt Như biết rõ, Tô Thành trong lòng càng thêm ưa thích Linh Nhi, nhưng là nàng không muốn nhìn thấy Tô Thành, không có Linh Nhi không vui bộ dáng. Nàng cũng biết rõ, Linh Nhi tâm địa thiện lương, cho nên mình cũng không muốn để cho Thạch Trưởng lão mang đi Linh Nhi. Nghe Nguyệt Như mà nói, Linh Nhi khổ sở trả lời, "Nguyệt Như tỷ tỷ, ngươi còn nhớ kỹ ta nói qua với ngươi mà nói sao?" Lúc này Thạch Trưởng lão đã không có cái gì kiên nhẫn, hắn lớn tiếng kêu đạo, "Công chúa, chúng ta cần phải đi à?" Sau đó liền phái người lên tiệu, mà Tiêu Dao bên này, hắn không cho Đường Ngọc ngăn cản hắn, cùng Đường Ngọc đánh nhau. Lúc này, Tô Thành chạy tới, chỉ thấy hắn thuần thục đem Đường Ngọc đánh ngã. Đây là, Thạch Trưởng lão nhìn thấy Đường Ngọc bị Tô Thành đánh ngã xuống đất, liền giận dữ đạo, nói với Tô Thành, "Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngươi có thể biết rõ, ngươi dạng này làm là sẽ hại toàn bộ Nam Chiếu quốc, cũng sẽ hại công chúa, để cho nàng gánh vác một cái không tốt thanh danh, chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý nhìn thấy công chúa biến thành vạn người thoá mạ người sao?" Tô Thành sau khi nghe, chỉ thấy hắn dần dần buông lòng tay ra. Hắn tại cố kiệu bên ngoài đối Linh Nhi kêu đạo, "Linh Nhi, ngươi đi ra, ngươi là theo ta đi, vẫn là cùng bọn hắn đi." Linh Nhi không có hiện thân, nàng chỉ là tại trong kiệu, nói với Tô Thành, "Có lỗi với Tô Thành ca ca."
Cái này giản đơn một câu, liền đã khái quát nàng tâm tình lúc này cùng hiện trạng. Tô Thành minh bạch, Linh Nhi trong lòng là toàn bộ Nam Chiếu Quốc, đặt ở bình thường tới nói, chỉ cần là Tô Thành nghĩ lấy được nữ nhân, không có một người dám ngăn trở. Nhưng là, lúc này hắn lại nhẫn nhục căm trọng, thân mắt thấy bọn hắn đem Linh Nhi mang đi, lại thờ ơ, đây không phải bởi vì hắn nhu nhược, cũng không phải bởi vì hắn không còn là trước kia Tô Thành, mà là bởi vì hắn là thực tình vì Linh Nhi suy nghĩ. Hắn biết rõ giống như bản thân phái thủ hạ đem những người này diệt trừ, cái kia Linh Nhi tất nhiên sẽ ở trong lòng thống hận hắn. Hắn không thể làm như vậy, hắn muốn để Linh Nhi cam tâm tình nguyện cùng tại bên cạnh mình. Một phương diện khác, Linh Nhi là vì cứu vớt toàn bộ Nam Chiếu mới có thể đối bản thân dạng này. Hắn hiểu được Linh Nhi khổ sở cùng khó khăn. Lúc này trong lòng thầm nghĩ đạo, bản thân chắc chắn trên đường đi bảo hộ lấy Linh Nhi, thẳng đến Linh Nhi bình an đến Nam Chiếu quốc. Tiếp theo, bản thân liền nhìn đúng thời cơ, diệt trừ toàn bộ Bái Nguyệt giáo, ngăn cản Bái Nguyệt trùng kiến một cái thế giới khác âm mưu. Lúc này bên cạnh hắn Tiêu Giao, cảm giác thân thể mười phần không thoải mái. Bọn hắn liền tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại, nhưng là, Tiêu Giao thân thể tình huống càng ngày càng kém. Nguyệt Như gọi tới Sắt Vách Lang Trung vì Tiêu Giao chữa bệnh, Lang Trung nhìn, không có biện pháp nào. Tô Thành nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, đem bắt mạch, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng phủ đầy Tiêu Giao toàn thân. Hắn sầm mặt lại, nhẹ giọng nói ra, hắn trong thân thể có một cỗ cường đại lực lượng, tại ngực cùng đan điền trong lúc đó đang dục dịch. Chương 678, Cửu Dương Cương Khí lúc này chỉ thấy Tiêu Giao co lại thành một đoàn, hắn cảm thấy toàn bộ ngực khó chịu, mười phần đau đớn. Lúc này một bên Lang Trung nói ra, quái, nơi này ứng không phải chúng độc à, cái kia trong cơ thể hắn cái này cỗ cường đại lực lượng, vẫn là chuyện gì xảy ra à? Tô Thành nhìn một chút Tiêu Giao, nhẹ giọng nói ra, trong cơ thể hắn cái này cố lực lượng, thật là tốt Cửu Dương Cương Khí đây, đối thân thể là có chỗ tốt. Một bên Nguyệt Như nhìn thấy đau đớn không ngớt Tiêu Giao, liền không hiểu hỏi đạo, nhưng khi nhìn hắn rất khó chịu à. Bọn hắn nói chuyện chốc lát, Tiêu Giao đã trải qua đau đớn khó nhịn, đã ngủ mê man. Hình ảnh nhất chuyển. Lúc này Linh Nhi đang ngồi ở thạch trưởng lão an bài cố kiệu bên trên, hướng phía trước vào. Nàng trên đường đi đều không được ăn không được uống, không muốn nói một câu. Bởi vì nàng vừa rời đi thời điểm, thấy được Tô Thành không bỏ ánh mắt, còn có Tiêu Giao, hắn giống như người cũng bị thương nặng. Linh Nhi trong lòng mười phần hổ thẹn, bởi vì bản thân Tiêu Giao đều bị dính dấp tiến đến. Tiêu Giao có một chút sự tình, cả đời mình sao có thể là bản thân hại hắn? Nếu Tiêu Giao có cái gì ngoài ý muốn, nàng làm sao giống hắn thầm thầm bàn giao đây? Lúc này Ano giống như là Linh Nhi trong bụng run đũa đồng dạng, dọc theo con đường này, nhìn xem dầu dĩ không vui Linh Nhi, Ano mười phần lo lắng. Nàng đoán được Linh Nhi tâm tư, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng diêu động ngón đầu, dùng thiên lý nhất tuyến khiên đến triệu hoán Linh Nhi. Mặc dù hai nàng chỉ cách lấy cố kiệu màn cửa, nhưng là chỉ cần có cái kia đại thạch cổ tại, cái kia đại thạch cổ định không cho bản thân tới gần Linh Nhi. Cho nên nàng chỉ có biện pháp này. Chỉ thấy Ano nhẹ nhàng lay động ngón tay, lúc này, tại trong tiệu Linh Nhi cũng cảm ứng được Ano kêu gọi. Linh Nhi ngón tay cũng đang rung động lấy. Hắn biết do Ano khẳng định là có việc, mới có thể dùng cái này một kế. Ano thiên lý nhất tuyến khiên, còn có một cái rất lớn chỗ thần kỳ, liền là nó có thể cho hiểu nhau hai người, lặng yên không một tiếng động ở đầu đối thoại. Lúc này chỉ nghe Ano trong lòng nói ra, công chúa ngươi không muốn khó qua, Tô Thành ca ca hắn là hiểu ngươi, hơn nữa Tiêu Giao, hiện tại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi Đường Ngọc một trường kia, nhìn như mãnh liệt, nhưng thật ra là thay Tiêu Giao đã thông nhâm thông nhị mạch. Nghe Ano mà nói, Linh Nhi lo lắng hỏi đạo, ngươi nói cái gì? Tô Thành ca ca biết rõ trong lòng ta suy nghĩ. Ano trả lời bâng. Linh Nhi ngay sau đó hỏi đạo, còn có ngươi nói Tiêu Giao ca ca thế nào? Ano trả lời, Tiêu Giao hắn thoáng cái tiếp nhận Khô Lâu tướng quân cùng Xích Quỷ Vương ngàn năm đạo hạnh, làm không cẩn thận sẽ trái tim bạo liệt tử vong. Ano nói chuyện hàm hàm hồ hồ, Linh Nhi cũng không có hoàn toàn minh bạch cái này là ý tứ gì. Nàng truy vấn, ngươi giảng rõ ràng một chút, thứ gì a? Không cầu hoa tươi. Lúc này nhìn xem Linh Nhi thần sắc, chỉ thấy nàng lông mày gấp gáp, có thể thấy được trong nội tâm nàng khẳng định mười phần lo lắng cùng ưu sầu. Linh Nhi ban tín bán nghi, nàng phỏng đoán Ano chỉ là tại cùng bản thân nói đùa, hù dọa bản thân mà thôi. Bởi vì Ano luôn luôn liền thích đùa dai. Nhưng lại Ano nói ra, ngươi không tin, cái kia có thể hỏi Đường Ngọc tiểu bảo a. Ano vừa dứt lời, Linh Nhi hô to một tiếng, dừng tiệu. Nàng xuống tiệu chạy đến Đường Ngọc trước mặt, nói với hắn, Đường Ngọc ca ca, Đường Ngọc ca ca, ngươi nói thực cho ta biết, ngươi vừa rồi đối Tiêu Giao là một trường kia, thật không biết có chuyện gì sao? Ta không muốn bởi vì ta mà liên lụy đến nhiều hơn người vô tội. Lúc này Đường Ngọc nhìn chằm chằm thạch trưởng lão mặt, không dám phát ra thanh âm. Cái này thời điểm, chỉ nghe thạch trưởng lão nói ra, Đường Ngọc cho tới bây giờ không được hạ độc thủ, sẽ không giết người. Một bên Ano cũng ác hung ác gật đầu. Linh Nhi treo lên tâm, lúc này mới buông xuống đến. Nàng thân thể nhẹ nhàng nửa ngồi lấy, nói với Đường Ngọc, đa tạ Đường Ngọc ca ca. Đường Ngọc đội vàng biện công chúa lên, nói ra, công chúa ngươi đừng dạng này, cái này chẳng qua là dễ như ăn cháo, Đường Ngọc công lực còn tạm thời không đủ, bất quá có thể tạm thời bảo vệ hắn an toàn tính mạng, hắn còn cần mời cái đại phu. Đem hắn kinh mạch toàn bộ đả thông, đến thời điểm công lực của hắn liền sẽ vô khả hạn lượng công phu. Chương 679, nghịch tập Tiêu Giao. Linh Nhi cái này mới yên lòng, nàng nghĩ đạo, có Tô Thành tại Tiêu Giao bên cạnh, lấy hắn nội lực, nhất định sẽ giúp Tiêu Giao đả thông kinh mạch. Bản thân tổng xem là có thể không được lo lắng đề phòng. Cho nên nàng liền ngoan ngoãn trở về trong tiệu. Mấy ngày nay đến nay, Tiêu Giao đi theo Tô Thành, vì cứu bản thân, cũng là dốc hết toàn lực, còn có Nguyệt Như, Linh Nhi đột nhiên nghĩ đến bọn hắn, trong lòng liền đặc biệt đừng không bỏ cùng khổ sở. Hình ảnh nhất chuyển. Lúc này Tiêu Giao dần dần tỉnh lại, thế nhưng là trong lúc đó hắn một tay che lấy bản thân lồng ngực,
giống bị điên một dạng hét to. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, lao nhanh đến Bùi Lâm bên trong, một bức cực kỳ thống khổ, không thể chịu đựng được bộ dáng. Mà Nguyệt Như cùng Tô Thành gấp đi theo hắn đằng sau, Nguyệt Như liên tục kêu đạo, "Tiêu Dao, Tiêu Dao." Nhưng là Tiêu Dao phảng phất giống làm như không nghe thấy, kia hảo không để ý tới bọn hắn hô hoán. Ngay lúc này, chỉ thấy Tô Thành bước đi như bay nhảy đến Tiêu Dao bên cạnh, nhưng là vẫn muộn một bước. Chỉ thấy Tiêu Dao bịch một tiếng, nhảy vào trước mắt lớn sông bên trong. Nguyệt Như dọa bốn phía tìm kiếm thân ảnh hắn, nhưng là mặt nước phi thường bình tĩnh. Nhìn hơn nửa ngày, đều không có phát hiện Tiêu Dao. Nguyệt Như vội vàng nói với Tô Thành, "Tô đại ca, Tiêu Dao hắn thế nào?" "Hắn không biết là chết ta." Tô Thành nói cho Nguyệt Như, không muốn lo lắng. Bởi vì vừa rồi, hắn đã thấy Tiêu Dao thân thể biến hóa, hắn biết rõ, đi qua cái kia Khô Lâu tướng quân cùng Xích Quỷ Vương một trận chiến, kích phát ra Tiêu Dao thể nội ẩn tàng nội lực. Lúc này chỉ cần một người đem Tiêu Dao toàn thân kinh mạch đạt thông, như vậy Tiêu Dao công lực đem phi tốc tăng trưởng, vô khả hạn lượng. Nguyệt Như lo lắng hô to, mặc dù hai người bọn họ bình thường sẽ đấu võ mồm đánh nhau, nhưng là, cũng là không sai bằng hữu. Nhìn thấy Tiêu Dao thống khổ bộ dáng, Nguyệt Như cũng thập phần lo lắng. Chỉ thấy Tiêu Dao rớt xuống trong sông sau đó, hắn mạnh kìm nén một luồng khí, giống một đầu lặn xuống nước cá vậy. Đột nhiên chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng nổ, Tiêu Dao thoáng cái từ trong nước bò ra. Hắn lớn tiếng gầm rú một tiếng, không nghĩ đến cỗ này thanh âm, dĩ nhiên cường đại nhường mặt nước nổi lên rất lớn gợn sóng, giống như là một khỏa thủy lôi một dạng. Tiếp lấy bịch một tiếng, hắn lại rơi vào nước sông bên trong. Tô Thành nhìn một chút trong nước Tiêu Dao, trong lòng nghĩ đạo, vừa rồi Tiêu Dao phát ra trận này uy lực, liền giống với là bộ kinh vân bài vân trưởng một nửa. Chính mình nhìn người vẫn là rất chuẩn nha, tiểu tử này là một khối không sai tập võ chi tài, ngày sau giống như hảo hảo bồi dưỡng, chắc chắn bước lên đại lương. Giờ phút này Linh Nhi trong lòng tràn đầy trang đều là Tô Thành, nàng nhẹ giọng nỉ non đạo, "Tô Thành ca ca, hôm nay một đường, không biết ngày sau lúc nào mới có thể gặp nhau, sau này mỗi thời mỗi khắc ta đều sẽ thay ngươi liên lặng chúc phúc không." Nói xong, nàng thật dài thở dài một tiếng khí. Lúc này A Nô lanh lợi đi tới nàng bên cạnh, Linh Nhi nhìn xem trước mặt A Nô, nàng đã cảm thấy không nói ra được đến vì cái gì là lạ bộ dáng. Nàng rất là lo lắng, bình thường cái kia nhảy nhót tương mừng, liễu ra liễu díu A Nô, hôm nay vì cái gì biến an tĩnh như thế, còn cho người thật là không có thói quen đây. "A Nô, ngươi làm sao biến an tĩnh như vậy à? Cái này không giống ngươi à?" Linh Nhi quan tâm hỏi đạo. Chỉ thấy A Nô nói không ra lời, chỉ có thể lấy tay qua tay, trong miệng lên tiếng chít chít. Linh Nhi không có hiểu rõ A Nô ý tứ, nhưng là suy đoán, vừa rồi A Nô khoa tay, tựa như là Thạch trưởng lão ý tứ. Các nàng nói chuyện mấy mắt, chỉ thấy Thạch trưởng lão từ phía trên vách đá hướng tiếp theo bọn, xuất hiện ở các nàng trước mặt. A Nô gặp đến lúc này Thạch trưởng lão, lườm hắn một cái, một bức không nghĩ phản ứng bộ dáng. Thạch trưởng lão nói với Linh Nhi, "Nha đầu này, cả ngày liễu ra liễu díu, lại thường kể một ít điểm xấu mà nói, cho nên Thạch Mộ Phong nàng á huyệt. Cái kia A Nô nhất định bất bại a." Linh Nhi lo lắng nói ra. Chương 680, A Nô, cấm luôn. Bên người nàng A Nô cũng hung hăng gật đầu, phụ họa Linh Nhi. Đối với nàng cái này cái nhảy nhót tương bừng người mà nói, không cho nàng nói chuyện, phản phất tựa như trên người có ngàn con kiến nhỏ, bò đồng dạng, trong lòng trực dương dương. Lúc này Thạch trưởng lão không có để ý tới A Nô sống sót Linh Nhi ý tứ, bản thân tiếp lấy nói ra, "Công chúa, thần chờ đều nghỉ khỏe, chúng ta tiếp lấy đường đi." Linh Nhi quay đầu nhìn xem những cái kia nghỉ ngơi hồi lâu thủ hạ, bọn hắn đều làm xong tùy thời xuất phát chuẩn bị. Nhìn lại trước mặt A Nô nghiêm mặt rất dài, nàng tức giận đến nói không ra lời. Nàng cầm lấy một khối tiểu thạch đầu, trực tiếp hướng mũi chân mình ném đi, nhưng là vẫn phát không được ra thanh âm. Linh Nhi nhìn xem đáng yêu A Nô, lại đau lòng vừa muốn cười. Lúc này, Thạch trưởng lão đã trải qua an bài tốt tất cả, mời Linh Nhi lên cố kiệu chuẩn bị xuất phát. Linh Nhi hỏi, "Thạch trưởng lão, về Nam Chiếu quốc đường còn có bao nhiêu lâu a?" Thạch trưởng lão trả lời, "Hồi công chúa, còn có 2 tháng rưỡi lộ trình." Linh Nhi cúi đầu, không mấy vui vẻ nói ra, "Vậy nếu như nói, cái này một đường đều không có người bồi ta nói chuyện phiếm mà nói, như thế ta sẽ ngạt chết." Nói nàng liền nhẹ nhàng lôi kéo A Nô cánh tay, nàng là muốn cho Thạch trưởng lão giải khai A Nô á huyệt. Nhưng là Thạch trưởng lão làm bộ không có hiểu Linh Nhi ý tứ. Hắn xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng nói ra, "Thần chờ nguyện ý bồi công chúa nói chuyện phiếm a, đúng không?" Đường Ngọc. Đường Ngọc nghe Thạch trưởng lão mà nói, liền vội vàng gật đầu trả lời, "Nghĩa phụ nói rất đúng, thần chờ nguyện ý một đường làm bạn công chúa nói chuyện phiếm." Lúc này Linh Nhi lại đi đến Thạch trưởng lão bên cạnh, nhẹ giọng nói với Thạch trưởng lão, "Thế nhưng là trưởng lão, có một ít nữ nhi ra mà nói, cùng Nam Hải tử giảng thực lại không quá thuận tiện, cho nên có hay không biện pháp?" Linh Nhi ngụ ý, còn là muốn cho Thạch trưởng lão giải khai A Nô á huyệt. Thạch trưởng lão bây giờ không có biện pháp, liền nhẹ nhàng cho Đường Ngọc một cái ánh mắt. Chỉ thấy Đường Ngọc liền đi tới A Nô bên người, hướng A Nô nhẹ nhàng gõ 2 hạ. Một giây sau, A Nô lại biến thành một cái liễu ra liễu díu nhỏ chim sẻ. Nàng chạy đến Linh Nhi bên cạnh, ôm chặt lấy Linh Nhi, lớn tiếng nói ra, "Công chúa, ngươi thật sự là A Nô tái sinh phụ mẫu." Linh Nhi nhìn xem A Nô bộ dáng, khoe miệng dương lên, kìm lòng không được cười đạo. Cái này cái quỷ linh tinh quái nha đầu, mình và Đường Ngọc thật đúng là cầm nàng không có một cách biện pháp. Dọc theo con đường này, A Nô miệng liền không có dừng xuống tới. Nàng tự biên tự chế nhất thủ ca khúc không ngừng ở trong miệng ngâm sướng, lúc trước có cái đại thạch cổ, hắn sinh ra tốt hồ đồ, có một ngày hắn tâm huyết dâng trào, mang công chúa lên đường, cầm trong tay của ta nhỏ roi ra, ta quất hắn cái mông, lúc ba lúc buốt, trở về đến Nam Triều quốc. Nàng một lần lặp lại ngâm sướng. Lúc này ngồi ở trong tiệu Linh Nhi nghe, đều không tự chủ được nở nụ cười. Mà đi ở phía trước Thạch trưởng lão, lúc này đang tức giận nhìn xem A Nô, nhưng là cầm nàng không có biện pháp nào. Thạch trưởng lão bên cạnh Đường Ngọc, một mặt khẩn trương bộ dáng, Hắn sợ Ano nghịch ngợm, lần thứ hai chọc tới bản thân nghĩa phu. Nhưng lại Ano một chút cũng không lo lắng cùng sợ hãi, nàng liền là qua loa tùy tiện tính cách, trên đường đi lanh lợi một đường đi tới. Tô Thành mang Tiêu Giao trở về sau, liền giúp Tiêu Giao đả thông toàn thân kinh mạch. Lúc này Tiêu Giao đã trải qua tràn đầy khôi phục tới, võ công cũng so với trước muốn tăng cường thật nhiều. Tô Thành mang theo Nguyệt Như cùng Tiêu Giao, hướng về Linh Nhi đi qua con đường kia đi đến. Thạch trưởng lão bên này, bọn hắn một mực đi về phía trước, thế nhưng là lúc này phía trước có một chỗ bậc thang, phi thường dốc đứng. Chỉ nghe thủ hạ nói với Thạch trưởng lão, dơ lên cố kiệu đi sẽ rất nguy hiểm. Bất đắc dĩ phía dưới, Thạch trưởng lão phân phó, giới thiệu. Hắn đem Linh Nhi mời đi ra, đối Linh Nhi cung kính nói ra, lão thần đem con công chúa cho đến mục đích. Chương 681, trung thành Thạch trưởng lão. Thạch trưởng lão mà nói, nhiều người ở đây đều hết sức khiếp sợ. Nói thế nào hắn cũng là một nước nguyên lão, Linh Nhi tuy là công chúa, nhưng đại gia không nghĩ tới, hắn hôm nay lại sẽ túi đầu quỳ gối muốn cõng Linh Nhi đứng đất, dù sao hắn cũng tuổi đã cao. Linh Nhi vội vàng khoát tay áo nói ra, không cần trưởng lão, nhường Linh Nhi bản thân đi thôi. Nhưng là Thạch trưởng lão nói đường núi khó đi, khăng khăng muốn cõng Linh Nhi. Hắn không thể để cho công chúa tôn quý ngọc thể chịu tội, Linh Nhi kiên trì nói ra, đại gia có thể ta cũng có thể. Thạch trưởng lão cười ha hả nói ra, thân phận khác biệt, há có thể đánh đồng với nhau. Công chúa mời lên lưng. Giờ phút này Linh Nhi một mặt thẹn thùng bộ dáng, nàng hung hăng từ chối, nhưng là lấy Thạch trưởng lão tính cách, hắn như thế nào lại xem thường từ bỏ. Chỉ thấy hắn nói ra, công chúa phải chăng ghét bỏ lão thần địa vị thấp kém, không xứng lương công chúa đây. Cái này Thạch trưởng lão, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên dùng cái này khích tướng pháp, đối xử Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Linh Nhi vội vàng giải thích đạo, không được là dạng này trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Lão thần khẩn cầu công chúa điện hạ minh bạch, lần này về nước có nhiệm vụ trọng yếu, lão thần khẩn cầu công chúa không muốn khó xử lão thần, phước ta. Nói xong, trưởng lão liền thân thể không xuống, ngồi xổm ở công chúa trước mặt, làm ra một bộ nhường công chúa bên trên lưng bộ dáng. Nếu là trưởng lão đã nói như vậy, Linh Nhi lại có lý do gì đi cự tuyệt đây? Nàng hít thang khí, đành phải ngoan ngoãn ghé vào Thạch trưởng lão trên lưng. Chỉ thấy Thạch trưởng lão bước chân trầm ổn đem Linh Nhi đeo lên bậc thang bằng đá. Lưng đến một nửa thời điểm, Linh Nhi nhìn Thạch trưởng lão phi thường vất vả. Nàng nói ra, "Thạch trưởng lão, ngươi cũng mệt mỏi, liền để Linh Nhi xuống tới nghỉ ngơi một hồi a." Cái này thời điểm Thạch trưởng lão mới bằng lòng thả Linh Nhi xuống tới, nhường chính nàng đi một hồi. Nàng nói với Đường Ngọc, "Đường Ngọc, ngươi mang lấy hai người bọn họ cái đến phía trước tiểu trấn an bài một phía dưới, tuyệt đối không thể để cho công chúa thụ bất kỳ ủy khuất gì, đợi chút nữa nhường công chúa nghỉ ngơi thật tốt." Đường Ngọc nghe, liền cung kính đáp ứng, muốn quay người rời đi. Lúc này, đứng ở một bên Ano hung hăng nghĩ muốn đi theo Đường Ngọc cùng đi. Nhưng là Đường Ngọc nói với nàng, "Ngươi ngoan ngoãn bồi tiếp công chúa." Ano một mặt không vui đáp ứng, Linh Nhi nhìn ra Ano ý tứ, liền cười nói ra, "Ano, bọn hắn không biết ta khẩu vị, ngươi và Đường Ngọc cùng đi chứ, chuẩn bị cho ta một chút ăn ngon." Ano nghe, cao hứng qua tay múa chân. Thạch trưởng lão lo lắng Ano tính cách tinh nghịch sẽ hỏng việc, liền không cho Ano đi. Linh Nhi nói với trưởng lão, "Thạch trưởng lão, Linh Nhi cho tới nay đều nghe ngươi, khẩn cầu ngươi lần này cũng nghe Linh Nhi một lần a." Linh Nhi mà nói, Thạch trưởng lão cũng không dám cự tuyệt, bởi vì nàng dù sao cũng là nam chiếu công chúa. Linh Nhi biết rõ Đường Ngọc ưa thích Ano, cũng biết rõ Ano trong lòng có Đường Ngọc, cho nên liền nghĩ mượn cơ hội này, nhường bọn hắn hai người nhiều ở chung một hạng. Ano cùng Đường Ngọc khai tâm đi trên trấn. Đến trên trấn, Ano vừa nhìn thấy vậy bên này mỹ thực, liền giống bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, đội vàng hướng về quầy ăn vặt tử chạy đi. Đường Ngọc biết rõ đối với Ano tới nói, trọng yếu nhất đó nhất định là ăn. Ano phảng phất mới từ trong lao ngục đi ra đồng dạng, nàng thật sâu hít một hơi khí nói ra, "Ngươi có biết hay không, ta cùng với đại thạch cổ, buồn bực đều buồn bực chết rồi, cả ngày chỉ sẽ nói không cho phép, sai." Hiện tại rốt cục lòng một cái khí. Đường Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này chỉ thấy Ano lanh lợi chạy về phía trước. Đường Ngọc đội vàng truy sau lưng Ano, hắn hai mắt lấp lóe, trên mặt ngượng ngùng nói với Ano, "Uy, vậy ta có thể hay không dắt tay người à?" Không nghĩ đến Ano dĩ nhiên sảng khoái bật người đáp ứng, tất cả những thứ này đều tại Đường Ngọc ý liệu đây. Chính đang Đường Ngọc vạn phần kích động thời điểm, không nghĩ tới Ano tay trái dắt hắn, tay phải liền dắt Đường Ngọc thủ hạ. Chương 682, Ano diệu kế. Còn nhất định để Đường Ngọc cũng nắm thủ hạ tay, đối với cái này cái ngốc bạch ngọt Ano, Đường Ngọc cũng thật sự là khóc cười không được. Ano một đường ngâm sướng, tay trong tay, làm cái hào bằng hữu. Nàng liên là cái này cái vĩnh viễn dài không lớn bộ dáng, trên đường đi đều có rất nhiều người chằm chằm lấy bọn hắn nhìn, Đường Ngọc đều nhanh muốn mắc cỡ chết được. Hắn hung hăng hỏi Ano, hỏi Ano còn nhớ không nhớ kỹ rơi vào động không đáy bên trong mình nói qua mà nói. Ano nói, "Nhớ kỹ, đương nhiên là muốn cùng Đường Ngọc thành thân a." Đường Ngọc nghe, tức khắc mừng rỡ như điên, toàn thân lửa nóng. Đúng lúc này, Ano ngay sau đó hỏi đạo, "Vậy cùng ngươi thành thần có hay không ăn ngon?" Đường Ngọc trả lời, "Đương nhiên là có, ta sẽ bày một trận long trọng tiệc cưới, mời mời tất cả thân bằng hảo hữu, tốt nhất ăn món ngon, giỏi nhất rượu ngon, nhiều nhất tân khách, còn có nhiều nhất chân quý lễ vật cho ngươi có được hay không?" Ano khai tâm nói ra, ngoắc ngoắc tay, một lời đã định. Đường Ngọc ngay sau đó nói ra, "Thế nhưng là ngươi trước muốn để nghĩa phụ đáp ứng." Ano nghe, tức khắc liền không muốn, nói ra, "Đây là ta cùng ngươi trong lúc đó sự tình, vì cái gì muốn cái kia đại thạch cổ đáp ứng? Ta cũng không phải với hắn thành thân." Nàng mà nói, nhường Đường Ngọc rất là khó xử, hắn nghiêm túc nói ra, "Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, chúng ta phải tôn kính lão nhân gia ông ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc." Lúc này Ano một bức ung dung tự tại bộ dáng, nàng nói ra, "Cái này không trọng yếu à, trọng yếu là phải có ăn ngon." Ngạch, Đường Ngọc tức khắc liền trợn tròn mắt. Hắn bất đắc dĩ nói ra,
vì cái gì ngươi nghĩ đến đều là ăn?
Thành thân không được chỉ là chỉ có ăn a. Chỉ thấy Thạch trưởng lão cóng Linh Nhi hướng đường phố một bên khác, hướng về nơi này đi tới. Hắn thủ hạ nói với trưởng lão, thiếu chủ đã trải qua chuẩn bị xong tất cả, công chúa trưởng lão mời. Linh Nhi nhìn Thạch trưởng lão đã trải qua cóng nàng một đường, lúc này cũng đi tới trong trấn, người chung quanh đặc biệt nhiều. Nàng mười phần không có ý tứ, liền nói với hắn, chỗ này đường rất tốt đi, ngươi liền đem ta buông xuống tới đi. Thạch trưởng lão không có lên tiếng, hắn vẫn như cũ cóng Linh Nhi, hướng bậc thang đi đến. Bọn hắn đi thẳng đến khách sạn bên trong, lúc này trưởng lão mới đem công chúa thả xuống tới. Sau đó hắn vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói ra, công chúa mời ngồi. Lúc này, Đường Ngọc mang thủ hạ cũng đều rối rít quỳ xuống tới, nói ra, tội thần không có từ xa tiếp đón, còn mời công chúa thứ tội. Không những dạng này, Thạch trưởng lão còn an bài nha hoàn cho Linh Nhi rửa mặt trang điểm. Đường Ngọc phái thủ hạ công thủ tại Linh Nhi gian phòng bốn phía, để bảo đảm nàng an toàn. Lúc này gian phòng bên trong chỉ có Linh Nhi cùng Ano hai người. Ano hung hăng oán giận Thạch trưởng lão, ghét bỏ hắn quản nhiều lắm. Linh Nhi nhẹ giọng khuyên Ano không muốn sinh khí, nàng nói là Thạch trưởng lão cũng là phụ mệnh hành sự, cũng đúng là bất đắc dĩ. Ano nói, không bằng ngươi liền cùng ta cùng lên đường a, ta mang ngươi về Nam Chiếu. Linh Nhi giật mình hỏi đạo, ngươi có biện pháp không? Ano trả lời, đó là dĩ nhiên. Nói xong, chỉ thấy nàng hướng về phía trên mặt bản đồ an thi triển linh lực. Sau đó nàng đi gọi Thạch trưởng lão cùng Đường Ngọc đến đây, nói với bọn họ, công chúa nói nàng ăn no rồi, cần muốn mọi người chúng ta chia sẻ những cái này thức ăn ngon, các ngươi tất cả ngồi đi. Ano tự cho là nàng cái này cái phương pháp tuyệt đối sẽ để Thạch trưởng lão bọn họ lên làm, nhưng là nàng không nghĩ tới, Thạch trưởng lão sống 100 năm người, hắn nếm qua muối đều so bản thân ăn cơm nhiều đây. Nàng những cái này cho vặt, đã sớm bị Thạch trưởng lão xem thấu. Chỉ thấy Thạch trưởng lão cùng Đường Ngọc ngồi xuống, lúc này Ano hung hăng khuyên bọn hắn nhanh chóng ăn cơm. Thạch trưởng lão giận dữ, hắn rốt cuộc nhẫn không thể nhịn. Hắn lớn tiếng đối Ano gầm thét đạo, im ngay, ngươi cho rằng nói như vậy, chúng ta liền có thể ăn hạ ngươi xuống nguyền rủa thức ăn sao? Lúc này, Ano bị dọa đến hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Chương 683, làm bộ Đường Ngọc. Thạch trưởng lão đập vỗ bàn, giận dữ chất vấn Ano, hắn quát mắng đạo, ngươi nói, đây rốt cuộc. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ano không biết đối Thạch trưởng lão làm cái gì pháp thuật, nàng chỉ là lấy tay nhẹ nhàng tại Thạch trưởng lão trước mắt đoán một cái. Trong chốc lát, Thạch trưởng lão liền bị mê hôn mê bất tỉnh. Một bên Đường Ngọc cũng bị mê choáng ở cơm bàn phía trên. Nhìn thấy ngược lại tại trước mặt mình hai người, Ano thập phần vui vẻ, nàng cao hứng hủ ở tay múa chân. Ano đi đến Thạch trưởng lão bên người, muốn hung hăng đập hắn mấy hạ. Đã báo trải qua mấy ngày nay thủ. Những ngày này, Thạch trưởng lão đối với nàng nghiêm khắc cùng quá mắng, Ano ngẫm lại liền sinh khí. Đứng ở một bên Linh Nhi, vội vàng ngăn cản nàng, Ano ngươi không muốn dạng này. Ano lúc này mới đáp ứng đạo, được rồi, xem ở công chúa phân thượng tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này Linh Nhi không hiểu hướng Ano hỏi đạo, thế nhưng là ta nhớ kỹ bọn hắn, mới vừa mới một chút đều không có chạm qua những thức ăn này à. Bởi vì Linh Nhi thân mắt thấy đến, Thạch trưởng lão cùng Đường Ngọc, căn bản không hề ăn hạ thi pháp đồ ăn. Hắn làm sao sẽ trúng Ano cái bẫy, ghé xỉu ở chỗ này đây. Ano cười cười, tự hào về, đúng rồi nha, muốn lại Thạch cổ ăn những cái này, thế nhưng là khó, nhưng là muốn hắn phát tỉ khí, vậy liền dễ như trở bàn tay. Cho nên ta vừa rồi cái này cái chú ngữ, liền là đối với cái kia chút phát tỉ khí người, mới có thể có tác dụng đây. Nghe Ano mà nói, Linh Nhi nháy mắt hiểu tới. Hắn tiếp tục hỏi đạo, thế nhưng là dạng này bọn hắn có thể hay không? Linh Nhi mặc dù không có nói xong, nhưng là Ano đều biết rõ, Linh Nhi là lo lắng có hay không cái gì lo lắng tính mạng vấn đề. Ano hoạt bát nói, a, nửa canh giờ liền sẽ tỉnh. Thiện lương nàng, dù cho lại chán ghét đại thạch cổ, cũng sẽ không làm loại này thương tiên hại lý sự tình. Huống chi là cái kia đại thạch cổ vẫn là Đường Ngọc nghĩa phụ đây. Lúc này Đường Ngọc không phải cũng là tới. Linh Nhi kỳ thật vẫn là có chút không quá yên tâm, nàng ngữ khí rất trọng nói ra, nhưng là bởi vì nàng biết rõ, Thạch trưởng lão cũng là vì bản thân tốt. Lúc này nàng rõ ràng biết rõ Linh Nhi phạm sai lầm, còn như thế bao che nàng, bản này đến liền là sai. Nếu như Thạch trưởng lão tỉnh lại, nên như thế nào đối với hắn bản giao? Ano nhìn ra Linh Nhi tâm tư, lớn tiếng nói ra, ngươi không nghĩ nghĩ ngươi bản thân, cũng phải ngẫm lại Ano ta à, ngươi có biết hay không ta theo lấy đại thạch cổ cả ngày cùng một chỗ đều nhanh phải chết ngộ. Nàng một mặt vô tội bị quát nói. Linh Nhi vẫn còn do dự chưa chắc, nhưng là Ano lôi kéo Linh Nhi tay, kiên định nói cho nàng, đừng nói nữa, lại nói bọn hắn liền tỉnh, tốt chúng ta đi. Không cầu hoa tươi không? Dứt lời, nàng liền lôi kéo Linh Nhi, nhanh rời khỏi phòng. Các nàng đi tới trên đường, Linh Nhi lúc này còn hung hăng quay đầu nhìn qua, sợ Thạch trưởng lão cùng Đường Ngọc ra cái gì ngoài ý muốn. Ano khai đạo Linh Nhi, không có quan hệ, bọn hắn lập tức phải tỉnh, tốt, không cần suy nghĩ nữa, nhanh đi theo ta đi. Nàng vừa nói vừa lôi kéo Linh Nhi đi về phía trước. Nhưng là Ano tuyệt đối không ngờ rằng, nàng những cái này mưu ma trước ủy, đã sớm bị nàng Đường Ngọc tiểu bảo cho xem thấu. Không, không lấy Đường Ngọc đối nàng hiểu, hắn sớm đã đoán được Ano sẽ làm như vậy. Cái này cái nhí nha nhí nhảnh nha đầu, tuyệt sẽ không liền dạng này đảm nhiệm Thạch trưởng lão bài bố. Nàng đầy trong đầu đều là chút kỳ hoa ý nghĩ, chắc chắn tìm thời cơ nghĩ ra một số ý tưởng nhỏ. Cho nên Đường Ngọc sớm đã sớm lưu lại một tay, vừa rồi chỉ là góp vui lấy lệ thôi. Lúc này hắn chính phái người âm thầm bảo hộ lấy công chúa và Ano. Hắn thủ hạ không hiểu hỏi đạo, tại sao không dứt khoát đem công chúa mời trở về đây? Đường Ngọc trả lời, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng không? Một mực là Ano tại sinh sự, chúng ta đều có thể cột nàng. Thủ hạ trả lời, cột nàng chúng ta chỉ có thể phiền phức hơn, bái nguyệt giáo nơi đó ta sẽ xử lý, các ngươi nhanh âm thầm bảo hộ công chúa,
có tình huống mà nói, tùy thời nói cho ta, biết sao?
Chương 684, đào thoát trưởng khống. Chỉ thấy cái kia thủ hạ trong mày, phi thường thẹn thùng nói ra, cái này, trưởng lão biết rõ sẽ trách phạt ta.
Đường Ngọc Nhãn Châu xoay động, tiếp tục nói ra, cái này cái ta sẽ xử lý, vạn sự cẩn thận, nhanh đi.
Thuộc hạ biết rõ, tuân theo mệnh lệnh. Lúc này, Ano đang mang theo Linh Nhi, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về phía trước lấy đường. Nàng cũng không muốn chờ Đại Thạch Cổ tỉnh lại, phát hiện sự tình không đúng, giận dữ phía dưới lại đem bọn hắn cho bắt về.
Lúc này, các nàng đi tới một chỗ trên núi, lại xuyên qua tùng lâm. Hai người một đường chạy, lúc này Linh Nhi sớm đã thở hổn hển, thật sự là không có khí lực. Nàng nói với Ano, "Ano, trước không cần đi có được hay không?" Nhìn thấy Linh Nhi vẻ mặt buồn tiêu cùng mỏi mệt bộ dáng, Ano khẩn trương hỏi đạo, "Công chúa ngươi không thoải mái à?"
Linh Nhi nhìn xem Ano hai mắt, nghiêm túc hỏi đạo, "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
Ano nhếch miệng lên, vui vẻ trả lời, "Tốt.
Nếu như đột nhiên có rất nhiều người nghĩ tìm tới ngươi, nhưng là ngươi cũng phải cùng bọn hắn về Nam Chiếu Quốc, thế nhưng là bản thân lại đối bản thân nói, không nên bị bọn hắn tìm tới, đây là vì cái gì?"
Ano nghe Linh Nhi mà nói, đồng tình nắm lấy Linh Nhi tay, nghiêm túc nói ra, "Công chúa ta biết là khổ ngươi, thế nhưng là ngươi đừng sợ, chúng ta bây giờ đã trải qua thoát ly Đại Thạch Cổ, ta mang ngươi cùng đi."
Nói liền quay người lôi kéo Linh Nhi tay, muốn tiếp tục chạy đi.
Linh Nhi kéo lại Ano tay áo, thần sắc ngưng trọng hỏi đạo, "Ta luôn cảm thấy các ngươi có việc đang giấu giếm ta, hơn nữa còn là một kiện chuyện trọng yếu, Thạch trưởng lao cho tới bây giờ không nói cho ta, ngươi có thể nói cho ta biết không?"
Bởi vì cái này một đường, Linh Nhi sớm đã cảm giác ra cái gì. Nàng không biết đại gia một mực lén gạt đi nàng nguyên nhân, nhưng là luôn cảm giác tối tăm bên trong muốn có cái gì sự tình phát sinh một dạng.
Quả nhiên như hắn sở liệu, Ano thật sâu ngược lại hít một hơi khí, bất đắc dĩ nói ra, Nam Chiếu Quốc muốn đánh trận.
Linh Nhi khẩn trương hỏi đạo, bọn hắn muốn đánh người nào nha?
Ano trả lời, bản thân đánh bản thân a.
Đáp án này khiến Linh Nhi càng là trăm bề không hiểu được.
Nàng nói, vì cái gì?
Chúng ta đều là người một nhà a.
Ano tán đồng nói ra, đúng rồi à, ta liền không biết cha ngươi vụ bường, còn có Đại Thạch Cổ là thế nào nghĩ?
Bọn hắn muốn đánh người nào?
Linh Nhi nghi hoặc nói.
Bái Nguyệt thúc thúc a.
Ano cúi đầu trả lời.
Ngươi không phải nói Bái Nguyệt giáo chủ là người tốt sao?
Ano khua tay đủ ngược lại nói ra, liền đúng vậy à, hắn cũng không muốn đánh trận chiến a, mà lại còn rất muốn gặp ngươi đây, hắn nghĩ cùng ngươi hảo hảo nói một chút, hắn nói cùng ngươi liên thủ nhất định có thể sáng tạo mỹ hảo mới thế giới không?
Nàng vừa nói vừa mở nghĩ thầm giống mỹ hảo tất cả.
Ano đồ ngốc này, làm sao sẽ biết rõ, tất cả những thứ này đều là Bái Nguyệt âm như đây.
Linh Nhi vẫn là rất không minh bạch, một mặt mê mang hỏi đạo, ta.
Nàng không cách nào tưởng tượng, vì cái gì Bái Nguyệt nhất định muốn cùng bản thân liên thủ.
Bản thân tuy là nữ hoa hậu nhân, nhưng là không có cái gì năng lực, pháp lực cũng là không có ý nghĩa.
Ano xoay người, nhìn xem Linh Nhi con mắt, bất đắc dĩ trả lời, Ano biết rõ cứ như vậy nhiều.
Ngươi cũng là Bái Nguyệt giáo người a?
Linh Nhi hỏi.
Bái Nguyệt thúc thúc mới sẽ không thu ta đây, công chúa ngươi rất trọng yếu, trở về sau nhất định có thể ngăn cản chiến tranh.
Ano trịnh trọng trả lời.
Linh Nhi còn là không tin bản thân có cái gì năng lực đi ngăn cản trả nguy cơ này quốc gia đại sự, nàng dùng ngón tay chỉ bản thân.
Nói ra, ta có thể làm cái gì?
Ta có cái này cái năng lực sao?
Ngươi có, Ano tin tưởng Bái Nguyệt thúc thúc càng tin tưởng ngươi a.
Ano cười hì hì nói.
Cái kia Thạch trưởng lão là người tốt hay là người xấu a?
Còn có cha ta Vu Vương đây.
Linh Nhi căn bản là không biết rõ, rốt cuộc là tình huống như thế nào, bởi vì nàng cũng không có tự mình trải qua những sự tình này.
Chương 685, trong mộng Tố Thành.
Nàng không biết, bản thân đối mặt những người này, vẫn là ai đúng ai sai, bởi vì mỗi người đều là các chấp tử.
Nàng sợ bản thân phán đoán là sai lầm, cho nên muốn từ Ano nơi này lấy được nhiều hơn tin tức.
Ano xoay người sang chỗ khác, suy nghĩ chốc lát, trả lời, nếu như ngươi hỏi ta, ta nhất định sẽ nói Đại Thạch Cổ là cái người xấu. Nhưng là về phần cha ngươi Vu Vương đây, ta liền không rõ ràng, Nam An Mụ Mụ còn có Thánh Cô Sư Phó đều rất hận hắn, bởi vì hắn cô phụ mẹ ngươi Vu Hầu.
Có đúng không?
Linh Nhi cúi đầu tang khí nhẹ giọng hỏi đến.
Ano hung hăng gật đầu, tiếp tục nói ra, những năm này hắn cũng đều không để ý tới ngươi.
Nàng trong ánh mắt, tràn đầy là đau lòng cùng đồng tình.
Lúc này Linh Nhi, suy nghĩ thật rất loạn, nàng hận không được cách ngựa vọt tới Nam Chiếu Quốc, vọt tới bản thân ba ba trước mặt, làm rõ ràng tất cả những thứ này, vẫn là chuyện gì xảy ra.
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nhỉ non đạo, có lẽ ta thực sự có lẽ trở về, trong lòng ta có quá nhiều không minh bạch, có quá nhiều vì cái gì.
Đối mặt lúc này cái đa sầu đã cảm, ưu sầu vạn phần Linh Nhi, Ano nhẹ nhàng nâng lên tay, đem bàn tay của mình đặt ở Linh Nhi cái chán, hai con mắt híp lại, nói với nàng, suy nghĩ rắc rối phức tạp, giống một bát mì trường thọ.
Ha ha.
Linh Nhi nhếch miệng.
Mặc dù Ano hình dung không thích đáng, nhưng là, lúc này tâm tình mình, cũng chân chính như một bát mì trường thọ mở dạng, quấn quanh cùng một chỗ, không biết làm sao giải khai.
Thật hy vọng ngươi phiền não tựa như một bát mì trường thọ, ta có thể từng miếng đem nó ăn sạch ánh sáng.
Ăn hàng Ano, nói cái gì đều quên không được ăn.
Bất quá Linh Nhi biết rõ, nàng là thực tỉnh tại cân nhắc cho mình.
Nói chuyện mấy mắt, Ano liền cảm giác bụng mình lộc cộc loạn hưởng.
Nàng đội vàng nói với Linh Nhi, vậy chúng ta tiếp tục chạy đi a.
Linh Nhi kéo Ano cánh tay, các nàng cùng một chỗ đi về phía trước đi.
Mà lúc này Tô Thành, Tiêu Giao còn có Nguyệt Như, bọn hắn một đường truy tầm Linh Nhi tung tích, tới nơi này tòa nhỏ trên trấn.
Tiêu Giao cùng Nguyệt Như gặp người liền hỏi, có thấy hay không mấy người mang theo một cái nhỏ cô nương?
Bọn hắn bốn phía nghe ngóng, nhưng là chính là không có Linh Nhi tin tức.
Thế nhưng là Tô Thành mơ hồ cảm giác được, Linh Nhi nhất định sẽ ra xuất hiện ở tòa này thôn trấn chi sĩ.
Thế nhưng là bọn hắn không rõ ràng, lúc này Linh Nhi cùng Ano sớm đã đào thoát Thạch trưởng lão ánh mắt, một mình đến nơi này. Lúc này Ano, Linh Nhi tỷ muội hai người đang ngồi ở một chỗ đất trống phía trên, các nàng dựng lên một đống lửa than, khai tâm nướng cháy mua được nguyên liệu nấu ăn. Linh Nhi khai tâm tán dương, thực tế quá ăn ngon. Ano cười cười, trả lời đạo, khẳng định à, cái này là chúng ta tự chọn, cũng không phải đại thạch cổ buộc chúng ta. Nghe Ano mà nói, Linh Nhi nói ra, ta cảm thấy hắn đem ta nhìn thành phế nhân một dạng. Đúng rồi nha, không được chuẩn chúng ta tùy tiện nói chuyện, không cho phép công chúa bản thân bước đi, như vậy không tốt, như thế không đúng, tóm lại chúng ta làm sự tình gì, đều là sai, làm cản. Linh Nhi cùng Ano dĩ nhiên trong miệng một lời lớn tiếng nói ra. Ha ha, các nàng ăn ý, cũng không nhịn được nhường hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn thoải mái cười lớn, phát tiết trong lòng mình không thoải mái, nháy mắt phảng phất lại trở về thời niên thiếu một dạng. Ano nói ra, công chúa, ta không nghĩ đến ngươi như thế tinh lịch. Bởi vì tại Ano trong lòng, nhiều như vậy ngày cùng với Linh Nhi đều là duy trì một loại đoan trang, yêu nhã cùng ôn nhu trạng thái, nàng chưa từng có như thế mở rộng cửa lòng, thoải mái cười to qua. Linh Nhi cái này một mặt, cũng rất ít hướng người ngoài dương phát hiện qua. Cái này cái Linh Nhi, chính nàng đều cảm giác được cái này dạng bản thân, mới là chân thật nhất bản thân. Nhưng là, một lát sau, chỉ thấy Linh Nhi sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Nàng thiếu dung cũng dần dần biến mất, trên mặt tiếp tục mang theo cái kia một tia phiền muộn cùng khổ sở. Chương 686, lại là Đường Ngọc Tiểu Bảo. Cầm trong tay của nàng màn đầu, nhẹ nhàng than thở khí, nhìn lên trước mắt Ano, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta suy nghĩ nhiều có một ngày tỉnh lại sau giấc ngủ, ta còn tại cái kia vô ưu vô lự tiên linh đảo bên trên, bà ngoại tại, tất cả cũng không có thay đổi, tất cả những thứ này chỉ là một trận rất dài ác mộng. Từ khi ly khai tiên linh đảo, biết rõ mình là nữ hoa sau đó về sau, Linh Nhi không còn có giống như trước kia vô ưu vô lự, thực tỉnh khai tâm qua. Nàng cảm giác được cái này tất cả đến quá đột nhiên, chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. Nàng cỡ nào nghĩ trở lại lúc ban đầu, nhưng là hiện thực nói cho bản thân, trên người mình gánh vác lấy nam chiếu quốc sứ mệnh. Bản thân lại cũng không thể giống như trước kia, chỉ lo mình. Nghe Linh Nhi mà nói, Ano nụ cười trên mặt cũng dần dần lãnh đạm xuống tới. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng hỏi đạo, cái kia ngươi có muốn hay không nhận biết Tô Thành? Câu nói này không thể nghi ngờ giống sấm sét giữa trời quang một dạng. Linh Nhi nhìn một chút Ano ánh mắt, nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non đạo, ta không muốn. Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ano không tin, nàng truy vấn. Chỉ thấy Linh Nhi hai mắt khó bề phân biệt, đột nhiên nàng nhìn chung quanh một chút, một loại cảnh giác biểu lộ. Nguyên lai, vừa rồi tại nàng nhìn quanh bốn phía thời điểm, sớm đã phát hiện chung quanh không thích hợp. Tựa như là có người theo dõi các nàng một dạng. Ano theo lấy Linh Nhi ánh mắt, lặng lẽ đi tới. Nàng phát hiện Đường Ngọc thủ hạ đang lặng lẽ theo dõi nàng hai. Cái này thời điểm nàng sinh khí vô vô thủ hạ đầu, lớn tiếng hung đạo, nguyên lai các ngươi một mực đi theo chúng ta. Hai vị thủ hạ nhìn thấy Linh Nhi cũng đến đây, vội vàng quỳ phía dưới, cung kính nói ra, tham kiến công chúa, thiếu chủ vì công chúa an nguy, mới để cho ti chức âm thầm đi theo, mời công chúa thứ lỗi. Ai nha, ngươi trở về nói với hắn, ngươi đi chết à, không muốn đi theo chúng ta. Ano hai tay chống nạnh, bá đạo nói ra. Cái này, thứ khó tầm bệnh. Thủ hạ thẹn thùng trả lời. Làm cản. Liền các ngươi đều khi dễ ta sao? Ano vừa nói, một bên liền đậu giống bọn hắn đánh tới. Lúc này Linh Nhi kịp thời ngăn trở Ano, nói với nàng, Ano, ngươi không muốn dạng này, hai người bọn họ cái cũng chỉ là tận trung cương vị công tác thôi. Lại quay người đối với cái kia hai tên thủ hạ nói ra, hai vị xin đứng lên đi. Tạ ơn công chúa. Hai vị cùng đi sưởi ấm a. Không được, chúng ta ở nơi này bên trong thủ hộ công chúa. Làm phiền. Linh Nhi nói ra. Tiếp theo, vị kia thủ hạ đem trong tay chăn lông đưa cho Linh Nhi, đây là Đường Ngọc sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này đêm đã khuya, một bên trên còn có một chút rét lạnh, Ano cùng Linh Nhi an vị tại bên cạnh đống lửa. Mà hai vị kia thủ hạ, liền tại bọn hắn cách đó không xa qua lại rục dịch, một mực bảo hộ lấy các nàng. Lúc này Linh Nhi mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà Ano vẫn là tinh thần tràn đầy. Nhàm chán bên trong, Ano động linh cơ một cái, lại nghĩ ra chủ ý xấu, chuẩn bị muốn làm một hạ hai vị kia thủ hạ. Nàng mới vừa cầm lấy cục đá, liền bị Linh Nhi chuyện hoang đường dọa cho dừng ra tay đến. Chỉ nghe Linh Nhi nhỏ giọng nói ra, "Tô Thành ca ca, Tô Thành ca ca." Ano lẳng lặng đương đến Linh Nhi bên cạnh, tử tế nghe lấy Linh Nhi nói mớ. Chỉ nghe thấy Linh Nhi mà hung hăng hô hoán Tô Thành danh tự. Ano lông mày nhíu chặt, nhếch miệng, trong nội tâm nàng nghĩ đạo, không phải nói từ bỏ sao? Nhìn đến công chúa bây giờ còn là khẩu thị tâm phi, ra vẻ kiên cường đây. Thật sự là cầm công chúa không có cách nào, nàng triệt để say mê cái kia Tô Thành. Rõ ràng để lại không được hạ Tô Thành, còn hung hăng làm bộ kiên cường, ai, cũng thật sự là khó cho nàng, Ano trong lòng nghĩ đến. Lúc này Tô Thành, hắn tất nhiên quyết định một đường bảo hộ lấy Linh Nhi, liền không thể tùy ý làm bậy hành động nâng cao. Lúc này hắn không biết bản thân làm sao vậy, cái này hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân, nhưng là, hắn hiện tại liền là nghĩ lấy được Linh Nhi, muốn lấy được Linh Nhi. Chương 687, Tô Thành muốn nữ nhân. Tô Thành đầy trong đầu đều là Linh Nhi huyền chuyển bộ dáng, cùng bọn hắn phát sinh tất cả. Không thể không thừa nhận, hắn giờ phút này quyết định, vô luận như thế nào, muốn để Linh Nhi trở thành bản thân nữ nhân. Cái này thiên hạ, không có Tô Thành không chiếm được nữ nhân. Lúc này Ano, nàng biết rõ Đường Ngọc Tiểu Bảo một mực thủ hộ tại các nàng bên cạnh. Làm trời tối người yên thời điểm, nàng đi tới một chỗ bụi lâm bên trong, nàng biết rõ Đường Ngọc Tiểu Bảo nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì bọn hắn thế nhưng là có thiên lý nhất tuyệt thiên. Quả nhiên không ra Ano sở liệu, đang lúc Ano lớn tiếng hô hoán Đường Ngọc Tiểu Bảo danh tự thời điểm, Đường Ngọc liền xuất hiện ở Ano sau lưng. Lúc này chỉ thấy cầm trong tay hắn một cái dùng băng gạc bọc lại đồ vật, nói với Ano, không cần Hừng Đông ngươi liền có thể đi về.
Ano mân mê miệng, nhẹ giọng nói ra, ngươi là sợ ta khắp nơi nói ta là Đường Ngọc, cho ngươi gây phiền toái, đúng không?
Đường Ngọc liền bận bịu giải thích đạo, Ano ngươi hiểu lầm.
Lúc này Đường Ngọc thần sắc biến 10 phân khẩn trương lên, Ano hỉ nộ ai ố, mỗi một khắc đều thật sâu dẫn động tới tâm tình mình.
Chỉ thấy Ano hoạt bát dùng hai tay bịt lỗ tai, ngang ngược nói ra, không nghe, không được có nghe hay không, ngươi nhanh cứ gọi ngươi hai cái kia thủ hạ cút qua một bên, ta và công chúa muốn lên đường đây.
Bọn hắn sớm thành thói quen dạng này quan hệ cùng đối thoại, từ nhỏ đại đa số là dạng này.
Ngươi yên tâm đi, bọn hắn sẽ âm thầm bảo hộ các ngươi, trở về đi, công chúa tỉnh lại nhìn không thấy ngươi sẽ lo lắng.
Nói xong, Đường Ngọc liền đem đồ trong tay đưa cho Ano.
Ano tiếp nhận Đường Ngọc đồ trong tay liền muốn ly khai.
Nàng biết rõ, cái này đây là Đường Ngọc biết rõ bản thân sợ tối, cho nên phí hết đại công phu mới cho nàng bắt đến Đom Đóm. Nhưng là Đom Đóm trang ở nơi này cắt bao bên trong, thoạt nhìn cũng 10 phần đáng thương, liền giống mình bị Thạch trưởng lão trông chừng một dạng. Cho nên nàng xoay người, nói với Đường Ngọc, dạng này bọn chúng quá đáng thương. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở ra đống cắt túi, đem những cái kia Đom Đóm xóa đều thả ra ngoài. Trong nháy mắt, bọn hắn bốn phía bị sáng long lánh Đom Đóm bao vây.
Ano khai tâm xoay quanh vòng, trong miệng liên tục tán thưởng đạo, thật xinh đẹp.
Tất cả những thứ này tựa như tại truyện cổ tích bên trong một dạng, Đường Ngọc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Ano, lặng lặng nhìn qua lấy nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười.
Có thể nhìn thấy bản thân tâm thích nữ nhân vui vẻ như vậy, Đường Ngọc cũng tự nhiên là phi thường an ủi.
Lúc này Ano khai tâm giống cái 2-3 tuổi hài đồng một dạng, nàng lanh lợi nhảy chạy trước.
Lúc này Đường Ngọc nắm chặt cơ hội, lắp bắp nói với Ano, "À, Ano, ta có thể hay không dắt tay ngươi?"
Ano lúc này mới không quản được nhiều như vậy chứ, chỉ thấy nàng quyết đoán trả lời, "Không muốn, bản thân chơi tốt chơi nhiều rồi."
Dứt lời, liền lại chạy về phía xa.
Đường Ngọc thần sắc có chút thất lạc, nhưng là vẫn tiếp tục cùng tại nàng phía sau.
Bởi vì hắn biết rõ, Ano vốn chính là dạng này một bức vô tư một loại, không tim không phổi đầu ngốc bộ dáng.
"Ngươi muộn bên trên ăn chút cái gì a?"
Hắn hướng đi ở phía trước Ano hỏi đạo.
Nói lên ăn, Ano tức khắc về quay đầu lại.
Một mặt ủy khuất nói ra, liền ăn chút củ lạc.
Đường Ngọc tức khắc cảm thấy phi thường giật mình,
"Oa, ít như vậy a?"
Ano túi đầu không có nói chuyện.
Một giây sau, nàng lại như cái đại đồ đần mở dạng, đối Đường Ngọc hỏi đạo, "Ta hỏi ngươi, tình yêu là thứ gì a?"
"Ngươi không biết a?"
Đường Ngọc trả lời.
"Liên là bởi vì không biết cho nên mới hỏi ngươi a, ngươi không phải cái gì đều biết sao?
Đại thạch cổ không có dạy ngươi sao?"
Ano mà nói, xác thực sẽ cho người có như vậy một chút xấu hổ.
Đường Ngọc trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn lên tiếng ô ô trả lời đạo, cái này không dùng người dạy, đây là bẩm sinh bản năng.
Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác.
Chương 688, Nam Man tuyệt chiêu.
Ano theo sát tại hắn đằng sau, giống cái đuôi nhỏ mở dạng, nói với hắn, vậy rốt cuộc là thế nào sao?
Lo lắng hỏi lấy.
Là một loại cảm giác Đường Ngọc qua lại bồi hồi dạo bước lấy.
Cái gì, giảng rõ ràng a?
Nói không rõ ràng.
Ngươi rốt cuộc là biết hay là giả hiểu a?
Ta hiểu, từ ta biết ngươi ngày đó ta liền hiểu, một kia chính là 13.
Đường Ngọc tiểu bảo, ngươi thật sự là nhân tiểu quỷ đại, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc là cái gì cảm giác đây.
Lúc này hai người ngươi một lời ta một câu.
Nhìn xem Đường Ngọc tiểu bảo do dự bất định, Ano 10 phần hiếu kỳ, nàng theo đuổi không bỏ, hung hăng ép hỏi.
Đường Ngọc nói ra, ngươi thật muốn biết sao?
Ano lại phản hỏi đạo, ngươi nói không nói nha.
Ano trả lời.
Được rồi, ngươi trước nhắm mắt lại.
Đường Ngọc nhường Ano nhắm mắt lại, mới nói cho nàng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Ano bán tín bán nghi đóng lại hai mắt.
Một giây sau, phi thường kỳ diệu sự tình phát sinh.
Đường Ngọc nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ánh mắt thâm tình hướng Ano chuẩn chuẩn lướt nước đi qua.
Nhưng là không nghĩ tới, Ano lúc này mãnh liệt mở hai mắt ra, nàng lớn tiếng kêu đạo, ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi à, nhân ra hỏi ngươi tình yêu là cái gì?
Ngươi chiếm ta tiện nghi, mặc danh kỳ diệu.
Đường Ngọc bất đắc dĩ dao động lắc đầu, lắp bắp nói không ra lời.
Ano luôn luôn cùng nữ hải tử khác không giống, luôn luôn kể một ít mặc danh kỳ diệu mà nói, làm một số bất cần sự tình, khiến cho Đường Ngọc đầu óc choáng váng.
Nhưng là dù cho dạng này, hắn cũng là đối Ano không rời không bỏ.
Lúc này Ano nghĩ đến Linh Nhi khả năng nhanh tỉnh, sợ Linh Nhi tỉnh lại nhìn không thấy bản thân, cho nên liền vội vàng đuổi đến trở về.
Làm nàng trở về thời điểm, Linh Nhi vừa vặn tỉnh lại.
Linh Nhi hỏi Ano đi nơi nào, Ano lại nói chuyện ấp áp đúng, Linh Nhi kỳ thật sớm đã nhìn đi ra.
Linh Nhi hỏi, ngươi có phải hay không đi tìm Đường Ngọc?
Đi.
Ano gật đầu thừa nhận, nàng một mặt mê hoặc đối Linh Nhi hỏi đạo, công chúa ngươi có biết hay không, cái gì là tình yêu cảm giác à?
Linh Nhi khỏe miệng nhỏ bé hơi dương, nhẹ nhàng đạo, ngươi đối Đường Ngọc có không có cái gì cảm giác?
Ano không chút suy nghĩ, liền bật người nói ra, Đường tiểu bảo a, không cảm giác.
Vậy ngươi lên một lần hôn hắn sau đó, có hay không khẩn trương?
Linh Nhi kiên nhẫn hỏi đạo,
khẩn trương a?
Có hay không tim đập rộn lên?
Đương nhiên là có.
Có nhớ hay không với hắn vĩnh viễn tại phía xa cùng một chỗ cảm giác?
Chỗ nào có a?
Ta liền là bởi vì muốn theo hắn tách ra mới thân hắn.
Lúc này Ano trả lời, nhường Linh Nhi cảm thấy đặc biệt đường chú khác.
Cầu hoa tươi, tại sao có thể như vậy a?
Ano hai chân ngồi xếp bằng đối Linh Nhi giảng đạo, cùng Nam Man mụ mụ học.
Có một lần Nam Man mụ mụ muốn dẫn mấy cái bộ hạ đi nước láng giềng đàm phán, kết quả cái kia đại tướng quân một mực nhìn không dậy nổi Nam Man mụ mụ là nữ, còn nói muốn tìm người khi dễ hắn đây, muốn đánh Nam Man mụ mụ.
Nhiều nghiêm trọng a.
Nhưng là Nam Man mụ mụ ở nơi này nguy cơ thời khắc, hôn đại tướng quân một phía dưới, cái kia đại tướng quân liền ngây người.
ở thời điểm này chế phục đại tướng quân, cho nên cuối cùng liền ký hiệp ước. Lên một lần đường Ngọc Tiểu Bảo kém chút tìm tới công chúa thời điểm, ta liền hôn hắn một phía dưới, không nghĩ đến thật đúng là hữu hiệu. Lúc này Ano đã trải qua giảng quên cả trời đất, nếu như Linh Nhi lại không ngăn lại, đoán chừng Ano liền có thể vào bên trên 3 ngày 3 đêm. Linh Nhi yên lặng nghe Ano mà nói, không nói câu nào đi ra. Tự biên tự diễn Ano lúc này mới không tự giác ngừng xuống tới, nàng tựa ở Linh Nhi bên cạnh quan tâm hỏi đạo, công chúa ngươi thế nào? Linh Nhi cái này mới tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng nói ra, thích một người cảm giác không được là dạng này, tổng có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Ano nghe Linh Nhi mà nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cũng không hiểu, nàng hiện tại thật hay không biện pháp lĩnh ngộ được, thích rốt cuộc là cái gì miệng. Chương 689, từ nay về sau là ngươi nữ nhân. Lúc này mượn như, nàng mấy ngày nay một mực đổi bạn Tô Thành, mỗi ngày tự tay vì Tô Thành làm thức ăn thịnh soạn, mắt mẹ có thể hớp nước trà. Nàng lúc này trong lòng hung hăng ảo tưởng lấy bản thân có thể vì Tô Thành làm nhiều một số tính một số. Nàng cũng muốn thông qua cái phương thức này, nhường bản thân chân chính đi đến Tô Thành trong lòng. Nàng biết rõ, Tô Thành là một cái không đơn giản nam nhân, trên người hắn có đặc thù một loại nhường bản thân không cách nào kháng cự mị lực. Đến trạng vạng tối, Nguyệt Như chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chờ đợi Tô Thành trở về. Lúc này Tiêu Dao đã bị Tô Thành phái đi ra tìm hiểu tình huống. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Như nghe đến bên ngoài có người đi lại thanh âm. Nàng vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng mà đẩy cửa, lúc này thấy được xuất hiện ở trước mặt mình Tô Thành. Hôm nay không biết sao, Tô Thành vậy mà uống say rượu bị người giúp đỡ trở về. Nguyệt Như nhìn xem Tô Thành bên cạnh hai người, nhìn người này ăn mặc, còn có đối Tô Thành xưng hô đến, bọn hắn hẳn là Tô Thành thủ hạ. Vừa muốn cửa vào thời điểm, chỉ thấy hắn bên trong một vị nam tử cung hạ eo đến, cóng lên Tô Thành, đem Tô Thành lưng vào giữa phòng. Hai người này đối Tô Thành một bức cung cung kính kính bộ dáng. Hai người này chính là Tô Thành thủ hạ, Viên Thiên Cương cùng Diệp Cô Thành. Nguyên lai hôm nay, Viên Thiên Cương cùng Diệp Cô Thành trước tới báo cáo, bọn hắn nói, Nê Bồ Tát đã tính ra, Tô Thành thu phục Nam Chiếu ở trong tầm tay. Tô Thành cao hứng, liền uống một chút rượu, hắn hai một đường hộ tống Tô Thành trở về. Nguyệt Như vội vàng cùng sau lưng bọn họ, nói với bọn họ, xin hỏi hai vị đại hiệp, Tô đại ca thế nào? Hắn làm sao say thành dạng này? Nghe Nguyệt Như mà nói, chỉ thấy Diệp Cô Thành nhẹ giọng trả lời, Nguyệt Như cô nương, chủ nhân hôm nay cao hứng, chúng ta không dám quấy nhiều hắn nhã hứng thú. Chúng ta bây giờ đã đem chủ nhân an toàn đưa tới, mong rằng Nguyệt Như cô nương hảo hảo chiếu ứng. Dứt lời, bọn hắn liền quay người rời đi. Viên Thiên Cương cùng Diệp Cô Thành cái này hai cái đại nam nhân, nhìn Tô Thành uống say, bọn hắn cũng không tiện chiếu cô ở bên cạnh, cho nên đem Tô Thành đưa đến khách sạn, giao cho Nguyệt Như dốc lòng chăm sóc. Mà bọn hắn cũng một mực ở phụ cận bảo hộ lấy Tô Thành. Đợi đến bọn hắn sau khi ra cửa, Nguyệt Như vội vàng chạy tới bên giường. Nhìn xem lúc này buồn ngủ Tô Thành, Nguyệt Như bắt đầu không khỏi tim đập rộn lên, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chạm một hạ Tô Thành cái trán, phát Tô Thành lúc này mạch tóc nóng, hắn vội vàng rửa một đầu khăn lông ướt, cho Tô Thành đắp lên. Về sau nữa, liền phát sinh một số không thể miêu tả sự tình. Ngày thứ hai, Tô Thành tỉnh lại, mới nhớ tới đêm qua phát sinh tất cả. Cái này cũng có chút vượt qua hắn bản thân kế hoạch cùng tưởng tượng, tất cả phảng phất giống chú định đồng dạng không. A, Nguyệt Như, từ nay về sau cũng liền biến thành Tô Thành nữ nhân. Lúc này Nguyệt Như, nàng xuất hiện tại trong đầu, tất cả đều là hôm qua Tô Thành, hắn thâm tình hai con ngươi cùng ôn nhu động tác, nhường Nguyệt Như thật lâu không thể quên. Nguyệt Như trong lòng nghĩ đạo, từ nay về sau, chính mình là Tô Thành nữ nhân, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều sẽ đi theo ở Tô Thành bên người, không rời không bỏ. Tô Thành bây giờ đã thu Nguyệt Như, vậy hắn đón lấy đến mục tiêu, liền là Thạch trưởng lão bên cạnh Linh Nhi. Hắn cái này một đường nhẫn nhục tâm trọng, chính là định đến Nam Chiếu Quốc, sau đó đem Bái Nguyệt giáo nhất cử tiêu diệt. Hắn nhớ kỹ Tiểu Thạch Đầu đã từng nói qua lời, bản thân chính là Linh Nhi người hữu duyên, tất cả làm gì chắc đó đều tại Tô Thành kế hoạch bên trong. Lúc này Linh Nhi cùng Ano, các nàng đi tới một chỗ phi thường náo nhiệt trên chợ, cái này trên chợ tràn đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm cùng nhiều vô số kẻ tốt ăn. Lúc này Ano vừa nhìn thấy ăn, liền kích động chạy về phía trước. Mấy ngày nay nàng đều không có hảo hảo có một bữa cơm no đủ, hiện tại há có thể bỏ qua cơ hội này. Linh Nhi cho nàng một số ngân lượng để cho nàng đi mua muốn ăn, mà Linh Nhi ánh mắt bị một chỗ trong quán vòng tay hấp dẫn, ở nàng cầm lấy vòng tay, cẩn thận quan sát hồi lâu. Chương 690, Ano lợi gà. Chủ quán nhìn nàng phi thường yêu thích, liền nói với nàng, tiểu thư ngươi thật là biết chọn a, đây là cắt tường ý tứ, bình thường là mua thành thân lúc mới dùng. Đúng lúc này, chỉ thấy Ano cầm trong tay ăn ngon, hứng thú bừng bừng hướng Linh Nhi đi tới. Linh Nhi cười hì hì nói với Ano, Ano ngươi nhìn, cái này cái thế nào? A, ngươi đưa thích liền mua a. Ano dứt lời, Linh Nhi liền móc ra ngân lượng, đem cái này cái vòng tay mua xuống tới. Sau đó nàng nhẹ nhàng đem vòng tay đưa cho Ano, Ano trong lòng mười phần vui vẻ. Linh Nhi đúng a nói ra, đây là đồ cưới. Ano nghe, kinh ngạc đem vòng tay thoáng cái dùng đến Linh Nhi trong tay, lớn tiếng nói ra, không thể nào. Tiếp lấy liền tiếp tục ăn lên. Linh Nhi bất đắc dĩ rung lắc lắc đầu, đuổi theo Ano, nói với nàng, sắp thành nhân gia cô dâu, còn như thế điều ra. Dứt lời liền đem vòng tay lại bỏ vào Ano trong lòng bàn tay. Lúc này Ano mới một mặt nghiêm túc Linh Nhi nói ra, thật không thể đang chơi sao? Linh Nhi cười trả lời, Ano, đây là một đời một thế đại sự, không thể tùy tiện như vậy. Nghe Linh Nhi mà nói, Ano tức khắc khóc lên. Nhưng là lúc này nàng thúc thiết, bởi vì cái gọi là sấm to mưa nhỏ. Chỉ nghe trong miệng nàng bĩu la hét, nam quyền mụ mụ. Bởi vì Ano trong lòng nghĩ đến, xuất giá liền mang ý nghĩa nàng không thể tự do tự tại chơi đùa, cũng không thể tùy tâm sở dục một số bản thân nữa thích chuyện. Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới Ano bên người, sờ sờ Ano đầu, đối với nàng nhẹ giọng nói ra, đừng làm rộn, ta còn muốn thay ngươi đi mua một số đồ trang sức vải áo,
còn có Long Phượng Bị. Đối với Linh Nhi nói, Ano không chỉ có là nàng hảo bằng hữu, càng giống nàng tỷ muội một dạng. Ano một mặt kháng cự bộ dáng. Linh Nhi nói với nàng, thành thân là mỗi cái nữ hải tử sinh đánh trúng trọng yếu nhất thời khắc, ngươi nghĩ muốn nhìn à, cùng bản thân thân ái nhất người cùng một chỗ, tại tất cả nhận biết ngươi mặt người phía trước, hứa hẹn về sau với hắn tướng mạo tư thủ, bạch đầu giai lão. Tiếp nhận đại gia rất chân thành chúc phúc, thời khắc đó là mỗi người đều truy cầu hoàn mỹ nhất vĩnh hằng. Linh Nhi nói đến 10 phần động tình, không nghĩ đến Ano phản hỏi đạo, công chúa, ngươi hẳn là rất muốn cùng Tô Thành công tử thành thân a. Lúc này Linh Nhi chậm rãi ngồi ở ven đường ụ đá dài, nhẹ giọng nói với Ano, nghĩ lại có gì hữu dụng đâu. Tiếp theo, nàng liền nói sang chuyện khác, nói với Ano, ngươi thành hôn ngày đó, nhất định muốn có một cái cắt tường người vì ngươi ra mặt, cái này cái là người Hán tập tục, là các trưởng bối cho sắp xuất hiện gả hậu bối đưa lên sâu nhất chúc phúc. Ano nghe, lòng tràn đầy vui vẻ nói ra, về sau Ano xuất giá thời điểm, công chúa nhất định muốn vì ta trải đầu. Linh Nhi chậm rãi túi lầu xuống, nói ra, ta à? Hay sao, tập tục là nhất định muốn tìm một cái khoái hoặc hạnh phúc cắt tường người, đi vì ngươi chúc phúc, ta không phải một cái hạnh phúc người. Ano đồng tình nhìn xem Linh Nhi, nắm lấy Linh Nhi cánh tay nói ra, ta bất kể, về sau trải đầu cho ta nhất định là công chúa. Công chúa nhất định là một cái hạnh phúc khoái hoặc cắt tường người. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc, Ano nói đến. Tiếp lấy các nàng liền đi tới một nhà tiểu quán bên trong, vừa vào cửa, chủ quán tiểu nhị liền nói với các nàng, xin hỏi hai vị là Ano cô nương cùng Triệu cô nương a? Ano vội vàng trả lời, ta chính là Triệu cô nương, thế nào? Bởi vì nàng sợ Linh Nhi có nguy hiểm gì, cho nên nàng liền tự xưng nàng liền là Linh Nhi. Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời bọn hắn ngồi xuống, Ano cùng Linh Nhi nhìn thấy trước mặt bọn hắn trên mặt bàn đã chuẩn bị xong một đống lớn mỹ vị món ngon. Chủ quán cười ha hả nói ra, đây là Đường Ngọc công tử một sớm đã bị phân phó chúng ta chuẩn bị. Hết thảy đều cho các ngươi chuẩn bị xong, hai vị mời từ từ dùng a. Đây chính là nàng vừa vào cửa, điếm tiểu nhị liếc mắt liền nhận ra bọn hắn nguyên nhân.